Chương 138, liên tiếp bại ba người, Trần Đáo số liệu chương 138, liên tiếp bại ba người, Trần Đáo số liệu tốt. Ngươi tùy ý chọn hai tên lính tỉ thí a. Tô Liệt nghe xong gật đầu nói, tướng quân tùy ý sai khiến chính là. Trần Đáo cung kính nói, a. Tô Liệt nghe xong cũng hứng thú, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Tô Lớn, Vương Tứ, hai người các ngươi ra khỏi hàng. Tô Liệt điểm hai tên lính danh tự. Xin chỉ giáo. Trần Đáo cất cao giọng nói, cho hắn đổi khẩu súng. Tô Liệt thấy rồi nói ra, tướng quân, thương này là đủ. Trần Đáo tự tin nói, tốt. Vậy liền gọi bản tướng nhìn xem bản lãnh của ngươi. Tô Liệt nói rằng, nghe xong Trần Đáo lời nói, Tôn Đại Hòa Vương Tứ có chút bất mãn, tiểu tử này đem hai người họ xem như cái gì? Đắc tội. Tôn Lớn khẽ quát một tiếng, vung mạnh đao bổ về phía Trần Đáo. Vương Tứ đứng tại chỗ cũng không động đậy, chẳng lẽ đối phó một tên ăn mày, còn cần hai người bọn họ đồng loạt ra tay à? Trần Đáo tập trung tinh thần, trong tay thạch thương phát sau mà đến trước, đánh vào Tôn Lớn trên cổ tay, Tôn ăn nhiều đau nhức, trường đao tuột tay rơi xuống đất. Trần Đáo nâng thương tại Tôn Lớn trước ngực giả thoáng một cái, Tôn Lớn thấy sau mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thấy Tôn Đại nhất hợp là bại, Vương Tứ giật nảy cả mình, sau khi tính hồn lại vung đao bổ về phía Trần Đáo, dự định vì huynh đệ lấy lại danh dự. Trần Đáo nghiêng người tránh thoát Vương Tứ tiến công, lập tức thay đổi thạch thương, đem nó chống đỡ tại Vương Tứ hậu tâm chỗ. Tướng quân, đi trước vô năng. Vương Tứ cùng Tôn Lớn vừa thẹn lại giận, túi đầu nói rằng, không sao, cái này cũng không trách ngươi hai, Trần Đáo võ nghệ vượt qua hai ngươi quá nhiều, bản tướng đích thật là nhìn lầm. Tô Liệt khoát tay áo, Lý Hằng, ngươi đến cùng Trần Đáo tỉ thí một chút. Tô Liệt đối đồn trưởng Lý Hằng nói rằng, nặng. Dáng người khôi ngô Lý Hằng mang theo chiến đao nhanh chân hướng về phía trước. Mời. Lý Hằng đem chiến đao đưa ngang trước người bảy thủ thế, ra hiệu Trần Đáo trước công. Xin chỉ giáo. Trần Đáo lên tiếng nói. Dứt lời, Trần Đáo nâng thương đâm về Lý Hằng. Lý Hằng thấy sau vung đao bổ về phía Trần Đáo cổ tay. Lý Hằng đồn trưởng chính là từ chiến công tích lũy được đến, đây chính là một đao một thương liệu đi ra chức quan, hàm kim lượng có thể nghĩ. Tại phong phú kinh nghiệm tác chiến hạ, Lý Hằng chiêu thức đơn giản mà thực dụng, không có chút nào màu sắc rực rỡ vô dụng chi động tác. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Hằng trước tiên rút đao chém vào Trần Đáo cổ tay, bước bách Trần Đáo biến chiêu. Nhưng Lý Hằng không nghĩ tới chính là, trong điện quang hỏa thạch Trần Đáo liền đã làm ra phản ứng. Trần Đáo tay phải theo cán thương đi xuống, tay trái lại là đem cán thương cuối cùng đi đến tách ra, cán thương chịu lực có lượng, đột nhiên đạn hướng Lý Hằng. Bất ngờ không đề phòng, Lý Hằng bị cán thương gậy tại trước ngực bên trên. Lý Hằng bị đau, dưới chân không bị khống chế hướng về sau tối lui. Trần Đáo thừa cơ trước ép, trong tay thạch thương mạnh đâm về phía Lý Hằng. Lý Hằng lấy chiến đao chi cương ép ổn định thân hình, lập tức nhảy lên thật cao bổ về phía Trần Đáo. Trần Đáo thấy sau mặt không đổi sắc, nâng thương đẩy ra Lý Hằng công tới chiến đao. Trên không trung mất đi cân bằng, Lý Hằng mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất, gặp tình hình này Trần Đáo không tiếp tục công, mà làm một cái bước nhanh về phía trước đỡ Lý Hằng. Các hạ tốt võ nghệ, cuộc chiến này ta thua rồi. Rơi xuống đất, Lý Hằng chắp tay nói, vừa mới nếu là Trần Đáo tiếp tục tiến công, Lý Hằng thua không nghi ngờ, việc này Lý Hằng chính mình lại quá là rõ ràng. Mà Lý Hằng cũng không phải người thua không trả tiền, bởi vậy rất thẳng thắn nhận thua. Đa tạ. Trần Đáo chắp tay đáp lễ. Tốt. Quan chiến Tô Liệt lớn tiếng khen hay nói, võ nghệ hơn người, tiến tối thỏa đáng, không thương tổn đồng đội tình nghĩa, ngươi có thể lưu lại. Tô Liệt nói rằng, đa tạ tướng quân. Trần Đáo vội vàng nói, bây giờ bản tướng xem như nhặt được bảo. Tô Liệt cười nói, tướng quân quá khen. Trần Đáo rất là khiêm tốn nói rằng, ngươi trước mang đệ đệ ngươi đi dọn dẹp một chút, nếu là vừa rồi chưa ăn no, đợi chút nữa liền lại ăn một bữa. Tô Liệt nói rằng, thật có thể lại ăn một bữa a? Không chờ Trần Đáo mở miệng, Trần gia lão tứ nhỏ giọng hỏi, tướng quân thứ tội, xá đệ tuổi nhỏ không trải qua sự tình. Trần Đáo nghe xong đội vàng nói, ngậm miệng, đợi chút nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bồi tội sau, Trần Đáo hung hăng trợn mắt nhìn lão tứ một cái, không cần như thế, chưa ăn no liền lại ăn một bữa, mặc dù trong doanh không có món gì ăn ngon, nhưng để cho huynh đệ các ngươi nhét đầy cái bao tử vẫn là không thành vấn đề. Tô Liệt khoát tay áo, ra hiệu Trần Đáo không nên tức giận. Vậy liền đa tạ tướng quân. Thấy Tô Liệt tình chân ý thiết, Trần Đáo liền cũng không từ chối nữa. Đi thôi, ăn no sau lại đến tìm bản tướng. Tô Liệt gật đầu nói. Lý Hằng, ngươi dẫn hắn hai đi thôi. Tô Liệt dặn dò nói. Nặng. Lý Hằng chắp tay nói. Cùng Trần Đáo huynh đệ phân biệt sau, Tô Liệt hào hứng đi tới Lưu Dục đại trướng bên ngoài. Chúa công đội vàng thế này. Tô Liệt hỏi. Hơn phân nửa không có, cho ta hỏi một chút. Điển Vi đáp. Chúa công, Định Vương có chuyện tìm ngài. Điển Vi bẩm báo nói. Vào nói lời nói. Lưu Dục nghe rồi nói ra, bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Tô Liệt hành lễ nói, ngồi. Lưu Dục chỉ một bên ghế, chúa công, vừa mới có cái chạy nạn thanh niên tìm tới quân, người này có chữa tốt võ nghệ, mặt tướng liền làm chủ giữ hắn lại. Tô Liệt mở miệng nói, a, lại có việc này. Lưu Dục nhiều hứng thú mà hỏi. Sau đó Tô Liệt đem chuyện đã xảy ra giảng cho Lưu Dục, đang nghe Trần Đáo cái tên này sau, Lưu Dục lập tức ngồi không yên. Như năm người, Trần Đáo. Lưu Dục hỏi, thật là như thế? Tô Liệt đáp. Lưu Dục vốn muốn nói lập tức gọi Trần Đáo tới gặp hắn, nhưng hắn lại không tốt biểu hiện quá kích động, chỉ có thể giả vờ như hứng hờ nói, đây là gần đây đầu một cái tìm tới quân, đợi chút nữa gọi hắn tới gặp ta. Nặng. Tô Liệt chắp tay nói, chờ Trần gia huynh đệ rửa mặt hoàn tất, ăn uống no đủ sau, Tô Liệt liền dẫn Trần Đáo tiến về Lưu Dục đại trướng. Nghe xong Đô Đình Hầu muốn thấy mình, Trần Đáo lập tức liền luống cuống, còn tưởng rằng hai anh em họ hành vi gọi người lãnh đạo trực tiếp không cao hứng. Mang tâm tình thấp vọng, Trần Đáo theo Tô Liệt đi tới Lưu Dục ngoài trướng. "Chúa công, Trần Đáo cầu kiến." Tô Liệt bẩm báo nói. "Tiến đến." Lưu Dục nói rằng. "Chúa công." Tô Liệt chắp tay hành lễ. "Như Nam Trần Đáo, bái kiến Đô Đình Hầu." Trần Đáo tranh thủ thời gian hành lễ nói. Đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy người tới thân cao chiều dài cánh tay, hình thể hơi gầy, cổ đồng màu da, dung mạo cương nghị. "Thẩm tra Trần Đáo số liệu." Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. "Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút." "Thẩm tra kết quả Trần Đáo, võ lực 88, thống ngự 82, trí lực 70, nội chính 65. Trần Đáo kỹ năng như sau bạch, trung dung cương liệt, thiện lĩnh tinh binh. Đảm nhiệm bộ đội tinh nhuệ thống lĩnh lúc, võ lực 2, thống ngự 2. Trần Đáo tạm thời chưa có thần binh bảo mã." Thẩm tra qua đi, Lưu Dục vui mừng quá đỗi. Kiếm lật ra, quả nhiên là thai to huynh số 2 bảo tiêu. Lưu Dục thầm nghĩ. Hiểu rõ tới Trần Đáo tình trạng sau, Lưu Dục lên tiếng nói, "Thúc chí, trong nhà người có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Tại hạ xác thực có một chuyện cả gan muốn nhờ, còn mời Đô Đình Hầu đáp ứng." Trải qua một phen kịch liệt nghĩ muốn dây dưa, Trần Đáo hành lễ nói, "Cứ việc nói đi." Lưu Dục nói rằng, "Chương 139, Trần Đáo quy tâm, phách lối trái phong chương 139, Trần Đáo quy tâm, phách lối trái phong." Tại Trần Đáo đem trong nhà tình huống giải thích rõ sau, Lưu Dục lúc này gọi Trần Đáo mang một đội người đem Trần Phụ cùng Lao Ngũ tiếp vào Dĩnh Xuyên đến. "Thúc chí, ngươi cứ yên tâm, chúng ta là người một nhà, phụ thân của ngươi huynh đệ chính là ta cha mình, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận nửa điểm bị khuất." Lưu Dục nghiêm mặt nói, "Chờ đem người tiếp trở về, ta sai người đem bọn hắn đưa đến Liêu Đông, phòng trạch thuế ruộng ngươi không cần phải lo lắng, đợi cho Liêu Đông sau ta tự sẽ để cho người đem những này chia cho ngươi phụ huynh." Lưu Dục nói tiếp, "Ngươi tại cái này an tâm giết địch lập công chính là." Dứt lời, Lưu Dục bố vỗ Trần Đáo bả vai. "Chúa công, sau này mà tướng đầu này tiện mệnh liền bán cho ngài." Nghe xong Lưu Dục lời nói, Trần Đáo trong mắt chứa nhiệt lệ nói, "Lời ấy sai rồi. Sau này chúng ta chính là người một nhà, mệnh của ngươi vì sao chính là tiện mệnh?" Lưu Dục khoát tay áo, ra hiệu Trần Đáo không cần như thế. "Gần đây ngươi trước tiên ở Định Phương thủ hạ làm việc, chờ đánh giặc xong trở về ta lại xem chiến công an bài cho ngươi chức vụ." Lưu Dục mở miệng nói, "Toàn bằng chúa công phân phó." Trần Đáo rất là cung kính nói. Ngay hôm đó, mới cưỡi ngựa nhậm chức Đông Trung Lang tướng Đồng Trác mang theo Tân Thu tiểu đệ nhóm đắc chí vừa lòng đi tới Quảng Tông. Trong đó Lý Giác, Quách Tỷ bọn người thình lình xuất hiện, Lý Nho thì là bởi vì thay Đồng Trác tọa trấn Lũng Tây chưa đi theo một đạo đến đây. Cùng Đồng Trác cùng nhau đến Quảng Tông, còn có mang theo Thánh Chỉ Hoàng Cửa Tạ Phong cùng một đám tùy hành Vũ Lâm quân binh sĩ. "Lư Thực ở đâu? Mau tới tiếp chỉ." Tạ Phong hừng hực khí thế, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Gọi các doanh đồn trưởng trở lên sĩ quan cùng nhau đến đây tiếp chỉ." Gặp Lư Thực thân ảnh, Tạ Phong cười lạnh nói, "Thấy Tạ Phong bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lư Thực liền biết mình cái này Trung Lang tướng xem như làm chấm dứt." Không bao lâu, Bắc quân các doanh quan đội vàng chạy đến võ đài. Đối xử mọi người đến đông đủ sau, Tạ Phong trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ. Đại ý là Lư Thực đánh lâu không xong, tiêu cực lười biến chiến. Ngay hôm đó lên miệng đi Lư Thực bắt Trung Lang tướng trước, áp giải hồi kinh, hạ ngục hỏi tội. Đông Trung Lang tướng Đồng Trác tiếp nhận Lư Thực đảm nhiệm Bắc quân chủ tướng, nắm toàn bộ ký châu lớn nhỏ chiến sự. Các bộ doanh quan cần phải thật tốt phối hợp, theo Đồng Trác chi lệnh làm việc, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, đối với cái này sớm có dự liệu Lư Thực sắc mặt bình tĩnh, một lời không phát. Lư Thực đứng phía sau thai to huynh sắc mặt phát khổ, thầm nghĩ, ta muốn ôm đuổi khó cứ như vậy à? Bắc quân chúng doanh quan nghe xong nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì sao Lư Thực sẽ bị cách chức hỏi tội. Vì sao muốn đem Lư tướng quân cách chức? Lư tướng quân đã phạm tội gì? Hắn Đồng Trác là cái thá gì? Không có danh tiếng gì chi lưu cũng xứng thống ngự chúng ta. Hôm nay nếu là không cho chúng ta lời giải thích, ngươi cái này ước hoạn đừng nghĩ đi ra đại doanh. Vừa nói, đừng kích động Bắc quân doanh quan hướng phía trước đi đến, ngón tay Tả Phong, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Nhìn xem dưới đài bọn này cao lớn vạm vỡ doanh quan, Tả Phong nhíu nhíu mày, vụ trộm lui về sau hai bước, lập tức cả gân quát, làm cản. Đây là thiên tử ý chỉ, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân a? Tả Phong hét to nói. Lư Thực liên chiến liên bại, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, các ngươi có dị nghị nào? Tả Phong bén nhọn thanh âm ở trường trận quanh quẩn. Nghe xong kháng chỉ cái này đỉnh trộm mũ, tiến lên Bắc quân doanh quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ đích xác có lòng là Lư Thực bất bình, nhưng kháng chỉ cái này tội danh bọn hắn cũng gánh không nổi. Vũ Lâm quân nghe lệnh, cái nào còn dám líu lo không ngừng, hết thể coi là Lư Thực đồng đảng, đem nó cùng nhau áp giải hồi kinh hỏi tội. Thấy mình làm ra hiệu quả, Tả Phong hùng hổ dọa người nói, "Nặng." Vũ Lâm quân nhóm tuân lệnh sau nhanh chân hướng về phía trước, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm chúng Bắc quân doanh quan. Thấy Tả Phong làm thật, lúc trước bên vực kẻ yếu doanh quan đành phải bất đắc dĩ lui về giữa đám người. "Lư Thực, là chính ngươi bên trên xe chở tù, vẫn là tạp gia giúp ngươi một cái?" Gặp tình hình này, Tả Phong hướng Lư Thực khiêu khích nói, "Nào đó có tay có chân, há dùng ngươi cái này ước hoạn hỗ trợ?" Lư Thực chế giễu lại nói, "Tốt tốt tốt, đều lúc này còn dám mạnh miệng, trên đường có ngươi chịu." Tả Phong căm giận nói, "Có lá gan liền giết nào đó, không có cái kia có thể nhịn liền thiếu đi nói rông dài." Lư Thực không chút gì yếu thế nói, "Ngươi." Tả Phong bị Lư Thực nẹn sững sờ, muốn phản bác nhưng lại không phải nói cái gì. Trên đường tra tấn Lư Thực cũng là có thể thực hiện, nhưng nếu là ám hại Lư Thực, Tả Phong còn không có lá gan này. "Nghĩ cùng ngươi cái này tội đem làm miệng lưỡi chi tranh." Nhẫn nhịn nửa ngày, Tả Phong trở về như thế câu nói mang tính hình thức. Nói không lại không thừa nhận, từ nghèo nói không tranh, người này thật có ý tứ a. Việt Hề cười nói. Lưu Bị nghe xong lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Việt Hề, "Anh em ngươi muốn chết đừng mang ta lên a. Cái nào nói năng lỗ mãng, thật coi tạp gia không dám giết người a." Tả Phong nghe xong lập tức sù lông lên. "Cuồng vọng." Tạ Phong ngón tay Việt Hề, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "Tam đệ nói cẩn thận." Thấy Việt Hề phải trả miệng, Lưu Bị vội vàng nói: "Đại ca ngươi đừng cản ta, ta bây giờ nhất định phải cùng cái này không có chứng ước hàng thật tốt lý luận." Nhìn không ra ý tứ, Việt Hề chống nạnh nói rằng: "Tả Hữu ở đâu? Đem cái này cuồng đồ cho Tạp gia cầm xuống." Bị đâm trọn chỗ đau, Tạ Phong nổi trận lôi đình, trực tiếp xuất động Vũ Lâm quân. Tạ Phong ra lệnh một tiếng, mấy tên Vũ Lâm quân ứng thanh hướng về phía trước, hướng phía Việt Hề nhanh chân tới gần. "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cầm xuống ta?" Việt Hề hét to nói. "Nào đó nhìn xem người nào dám tiến lên đây." Quan Vũ đuốt râu nói: "Tam đệ a." Một bên hai to huynh đều cũng đến phát khóc, cái này mẹ nó không thuần không có việc gì nhàn sao? Xem náo nhiệt không đáng ma bệnh, nhưng đừng đem chính mình đắc bên trong a. Lúc trước Lưu Thực còn tưởng rằng Lưu Bị cái này đệ tử muốn vì chính mình ra mặt, bởi vậy cũng không lên tiếng ngăn lại Việt Hề. Ngược lại cuối cùng dựa vào hắn chút tình mọn cũng có thể đem bảo vệ, Tạ Phong còn không có bản lãnh lớn như vậy vượt qua hắn bắt người. Nhưng xem Lưu Bị ngôn ngữ biểu lộ, Lưu Thực phát hiện thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi, Việt Hề hành vi căn bản không phải Lưu Bị tụ ý kể từ đó, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Lưu Bị tổn thương thấu Lưu Thực tâm. Liền những cái kia doanh quan cũng dám đứng ra, mà Lưu Thực dốc lòng lối dạy tốt đồ đệ lại là thờ ơ cho nên nản lòng thoái chí, Lưu Thực đứng tại chỗ không nói một lời, hoàn toàn không có thay Việt Hề biện hộ cho dự định. Lưu Bị kết thúc như thế nào? Hữu chiều muốn đi, không có chiêu chết đi. Lưu Huyền Đức sự tình, cùng hắn Lưu Tử làm có quan hệ gì? Nhìn xem nhân cao mã đại quan Vũ cùng Việt Hề, tiến lên Vũ Lâm quân nhóm hai mặt nhìn nhau, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Khí thế cái này đông tây huyền mà huyền, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại, lúc này Vũ Lâm quân nhóm chính là bị giam cảng hai người khí thế chấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Dám can đảm ngăn trở đều là đồng đảng, cùng nhau cầm. Tạ Phong nổi giận nói. Sóng vai bên trên. Cầm đầu Vũ Lâm quân thấp giọng nói. Tốt. Còn lại Vũ Lâm quân ứng tiếng nói. Nhị đệ, tam đệ, nhanh chóng lui ra. Thấy tình hình không ổn, Lưu Bị cao giọng quát. Chư vị đại nhân chính là phụng chỉ làm việc, hai ngươi sao dám ngăn trở? Lưu Bị quát lớn. Cái này còn giống câu tiếng người. Tạ Phong nghe xong nhẹ gật đầu. Thấy Lưu Bị bộ dáng này, Lưu Thực cũng không ngôn ngữ, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Chương 140, đau lòng Lưu Bị. Đồng Trác Lập Uy chương 140, đau lòng Lưu Bị, Đồng Trác Lập Uy ngươi cũng là rõ lý lẽ. Tạ Phong đối Lưu Bị ném ánh mắt tán dương. Hướng một bên đứng, đừng ngộ thương lấy ngươi. Tạ Phong lên tiếng nói. Đại nhân, đây là ta hai người huynh đệ kết nghĩa, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hai bọn họ? Lưu Bị hỏi. Hai bọn họ công nhiên khiêu khích tạp ra ha có thể tha cho hai người bọn họ. Tạ Phong trừng trong mắt nói rằng. Đại nhân. Vừa nói, Lưu Bị một bên vươn một ngón tay. Việc này không có thương lượng. Tạ Phong thấy sau thái độ kiên quyết nói. Thấy Tạ Phong không chịu nhả ra, Lưu Bị đem một ngón tay đổi thành hai cái ngón tay. Cũng được, gặp ngươi thành ý tràn đầy, Tạp gia cũng không phải kia không nể tình người. Tạ Phong thấy sau nhẹ gật đầu. Dứt lời, Tạ Phong giỗi ra ba ngón tay trước người lung lay. Liên theo đại nhân lời nói, Lưu Bị cắn răng nói rằng, việc này cứ tính như vậy, lần sau chớ có tái phạm. Tạ Phong thấy sau gật đầu nói, đều trở về a. Tạ Phong đối Vũ Lâm quân dặn dò nói, nặng. Một đám Vũ Lâm quân như chút được gánh nặng, cấp tốc trở lại. Lúc này Lưu Bị trong lòng đều đang chảy máu, thầm nghĩ hại người rất nặng. Không riêng vài ngày trước cung cảnh cho tiền toàn đến bồi đi bảo, đoán chừng còn phải bồi Tạ Phong một chút lương thực khả năng góp đủ. Lưu Bị đau lòng vô cùng, khóc không ra nước mắt. Mặc dù không rõ nhà mình huynh trưởng vì sao muốn đối Tạ Phong ưng thuận chỗ tốt, nhưng Quan Vũ cùng Biệt Hề cũng không công nhiên đặt câu hỏi, mà là dự định chờ lúc không có người lại hỏi cho ra nhẽ. Thời điểm không còn sớm, Lô đại nhân mời đi. Tạ Phong xông Lưu Thực cười lạnh nói. Lưu Thực cười khẩy, trực tiếp đi hướng xe chở tù. Lưu Thực thân binh thấy sau đứng tại xe chở tù phía sau, dùng hành động để cho thấy lập trường của mình. "Ua, rõ rệt các ngươi có thể là a." Tạ Phong châm chọc nói. "Đi, bằng lòng đi theo vậy các ngươi liền cùng tại phía sau a." Tạ Phong niết miệng, trên mặt viết đầy muốn ăn đòn hai chữ. Sau đó, tại nhận Lưu Bị hối lộ sau, Tạ Phong tại Vũ Lâm quân hộ vệ dưới áp lấy Lưu Thực rời đi Bắc quân đại doanh. "Chúng ta cũng nên rời đi." Nhìn xem xe chở tù dần dần từng bước đi đến, Lưu Bị lên tiếng nói. "Ta biết ngươi trong lòng hai người không hiểu, trên đường ta nói lại cho ngươi hai nghe." Lưu Bị nói rằng. Đồng Trác cũng không để ý tới Lưu Bị ba huynh đệ, hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào thu phục Bắc quân tướng sĩ. Mặc dù có thánh chỉ để ép tạm thời vô sự, nhưng Đồng Trác rất rõ ràng bọn này tiêu binh hãn tướng cũng không phải thật tâm phục hắn. Bởi vậy hắn đến mau đem cái này tai họa ngầm giải quyết mới được, nếu không tương lai đám người kia lá mặt lá trái sẽ không hay. Thế là Đồng Trác cùng Lưu Bị ai cũng bận rộn, Đồng Trác đang tự hỏi như thế nào thu phục Bắc quân tướng sĩ, Lưu Bị thì là thu thập hành trang rời đi Bắc quân đại doanh. Dĩnh Xuyên khăn vàng đã bị Lưu Dục bình định, Hắc Sơn Lưu Bị đi chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Do dự mãi, Lưu Bị quyết định tiến về Dư Châu, nhìn xem có thể hay không gặp phải nhỏ cố khăn vàng lại lập chút công lao. Đi hướng Dư Châu trên đường, Lưu Bị ngự trọng tâm trưởng đối quan cảng hai người giải thích nguyên do trong đó. Tại Lưu Bị ba tấc không nát miệng lưỡi cùng tinh xảo diễn kỹ hạ, Quan Vũ cùng Việt Hề rất nhanh liền không có đoán trách tâm tư, thay vào đó là đối huynh trưởng kính nể cùng đối với mình lô mãng tự trách. Nào đó biết, các ngươi đều không phục nào đó cái này thanh danh không hiển hách tân nhiệm trung lang tướng. Đồng Trác đi lên đài cao cất cao giọng nói, chúng ta sao dám không phục? Bắc quân doanh quan Hứa Hảo bĩu môi nói, không cần tại cái này cùng nào đó nói ngồi trầm trọng, có phục hay không trong lòng các ngươi so nào đó tin tưởng, không phải sao? Đồng Trác nói rằng, dạng này chúng ta có thể tỉ thí một phen, tính cả ta ở bên trong, nào đó bên này ra 5 người, chính các ngươi đề cử 5 người đi ra, chúng ta so tay một chút. chúng ta liền 5-3 thắng, nếu là nào đó thắng, các ngươi cần theo nào đó chi quân lệnh làm việc. Nếu như nào đó bại, nào đó liền hướng bệ hạ thượng thư, thỉnh cầu từ đi cái này trung lang tướng trước, như thế nào? Đổng Trác hỏi. Nghe xong Đổng Trác lời nói, Doanh Quan Hoàng ngắm hỏi, lời ấy coi là thật. Nam tử hán đại trợ phu, một miếng nước bọt một cái đinh. Đổng Trác lúc này đáp, tốt, chúng ta liền tới đánh một trận, người nào thắng nghe ai, cái này lại hợp lý bất quá. Doanh Quan Phương Bảo gật đầu nói, các ngươi chọn người a. Đổng Trác nói rằng, một lát sau, bắc quân bên này đi ra 5 tên tiểu tướng, 5 người này phân biệt gọi là Hứa Hảo, Hoàng Đắm, Triệu Quang, Tào Khánh, Ma Đông. Trong đó 2 cái quân tư mã, 2 cái khúc trưởng, 1 gã đồn trưởng, đều là bắc quân ở trong sắp xếp bên trên đếm được chiến tướng. Đổng Trác bên này, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Đoạn Hồi tứ tướng ngẩng đầu ra khỏi hàng. So quyền cước vẫn là binh khí. Cầm đầu Hứa Hảo hỏi, tùy các ngươi chọn. Đổng Trác tự tin nói, muốn so quyền cước chúng ta liền so quyền cước, muốn dùng ra hỏa liền dùng ra hỏa, thế nào thuận tay làm sao tới. Đổng Trác nói rằng, tốt, trận đầu ta đến, chúng ta so binh khí. Hứa Hảo theo thân binh trong tay tiếp nhận trường thương. Ai đến xung phong? Đổng Trác quay đầu lại hỏi nói, ta đến. Thủ hạ đi chiếu cố hắn. Lý Giác chắp tay nói. Sau đó, Lý Giác, Hứa Hảo 2 người đi lên lôi đài. Binh nhận của ngươi đâu? Thấy Lý Giác tay không tấc sắt, Hứa Hảo hỏi. Đối phó ngươi không cần dùng binh khí. Lý Giác hứng hờ nói, thất phu, ngươi thật đúng là đem mình làm vô song thượng tướng. Hứa Hảo nổi giận nói, đồng tướng quân, nếu như ta thất thủ lầm giết ngươi thuộc cấp, kia làm như thế nào? Hứa Hảo hỏi. Kia là hắn học nghệ không tinh, chết đáng đời. Đồng Trác đáp, có năng lực gì đều xuất ra a, giết ta không cần ngươi để mạng. Lý Giác cười nói, chớ có cản rỡ. Nhìn thương. Hứa Hảo giận quát một tiếng, nâng thương đâm về Lý Giác. Lý Giác thấy sau không tránh không né, chờ Hứa Hảo thương đâm tới trước người lúc đột nhiên giỗi ra thô ráp đại thủ, gắt gao nắm lấy Hứa Hảo trường thương. Gặp tình hình này, Hứa Hảo vừa bội lại giận, hai tay phát lực muốn đoạt lại trường thương. Không ngờ Hứa Hảo đang ra sức thời điểm, Lý Giác bỗng nhiên gắn tay, Hứa Hảo bước chân lảo đảo hướng về sau thối lui. Lý Giác nhảy lên thật cao bay lên một cước, chính giữa Hứa Hảo trước ngực, đã Hứa Hảo bay ngược mà ra. Lý Giác đắc thế không tha người, mượn Hứa Hảo thân thể làm bàn đạp không trùng quay người 360 độ liền muốn lại đá. Đi, điểm đến là dừng. Lúc này Đổng Trác nói rằng, Lý Giác nghe xong lúc này mới bỏ qua, Nazi thân hình vững vàng đứng ở trên lôi đài. Cũng may mắn là Đổng Trác nói mời, nếu không Hứa Hảo ít nhất phải bị đá đoạn mấy chiếc xương sườn. Hứa Hảo lại bị Lý Giác cho một cước đá xuống lôi đài, đầy bụi đất ném xuống đất. Ta thua rồi. Hứa Hảo xấu hổ nói. Nghe xong lời này, Lý Giác nhảy xuống lôi đài, Quách Tỷ bước đi lên lôi đài. Ai đến đánh với ta một trận? Quách Tỷ hét to nói. Ta đến chiến ngươi. Tào Khánh mở miệng nói. Huynh đệ, cẩn thận một chút, nhóm người này có chút tà môn. Sắc mặt trắng bệch Hứa Hảo nhắc nhở. Lý Giác vừa rồi một cước kia khí lực rất lớn, đã Hứa Hảo ngực khó chịu, trong thời gian ngắn đoán chừng chậm không đến. Lại nhìn ta báo thủ cho ngươi. Tào Khánh nắm tay lôi ngực, mang theo trường đao đi lên lôi đài. Ngươi cũng không cần binh khí. Tào Khánh hỏi. Trẻ con không sai, huynh đều tay không đối địch, ta dùng binh khí chiến ngươi chẳng phải là rơi tầm thường. Quách Tỷ cười nói. Tốt tốt tốt. Vậy liền đánh rồi mới biết ta. Xem đao. Dứt lời, Tào Khánh vung đao bổ về phía Quách Tỷ. Chương 141, Tây Lương Chư Tướng, huyện lệnh Lưu Bị. Chương 141, Tây Lương Chư Tướng, huyện lệnh Lưu Bị. Quách Tỷ cũng không giống Lý Giác như vậy không tránh không né, trường thương né tránh đầu thương là được rồi, có thể đao chỉ cần bị xoa bên trên một chút liền chơi thoát. Tào Khánh đại đao mang theo phong thanh đánh tới, Quách Tỷ bước ra tránh né, lập tức một quyền đánh tới hướng Tào Khánh. Tào Khánh gặp về sau nhảy một cái, đồng thời vung đao bổ về phía Quách Tỷ 2 chân. Né tránh đao thứ 2 sau, Quách Tỷ nhìn đúng thời cơ, một cước đá vào Tào Khánh trên cổ tay. Tào Khánh bị đau, đại đao tuột tay rơi xuống đất, Quách Tỷ lấn người hướng về phía trước đánh một tủi trỏ đè vào Tào Khánh trên bụng. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Tào Khánh lập tức cái chán đầy mồ hôi, lúc này Quách Tỷ một cái hoa tâm cước đá hướng về phía Tào Khánh trái tim. Tào Khánh né tránh không kịp, bị Quách Tỷ đá chặt chẽ bước vàng, ngay tức khắc bay ngược mà ra. Cũng may Quách Tỷ cuối cùng thu khí lực, nếu không cước này bay đạp đoán chừng phải đá không có Tào Khánh nửa cái mạng. Ta thua rồi. Tại đồng bạn nâng đỡ, Tào Khánh gian nan đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tào Khánh cùng lúc trước lạc bại Hứa Hảo hoàn toàn chính xác đều là Bắc quân hãn tướng, nhưng cái này hãn tướng chỉ có thể nói là so ra mà nói. Cùng Lý Giác Quách Tỷ cái loại này lâu dài liếm máu trên lưới đao Tây Lương mãnh sĩ so sánh, bọn hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ai đến đòi đánh? Chuẩn bị xuất chiến Phản Chủ cười hỏi. Nào đó tới đi, nhìn hồi lâu cũng ngửa tay. Lúc này Đổng Trác nói rằng. Nặng. Phản Chủ cung kính nói. Ba các ngươi cũng đừng nghiên cứu ai xuất chiến, cùng đi a. Đổng Trác mở miệng nói. Lúc trước kia 2 thanh coi như làm nóng người, không tính toán gì hết, chúng ta một trận chiến phân thắng thua. Đổng Trác nói rằng. Không cần, chúng ta không phải tướng quân thuộc cấp chi đối thủ, mặc kệ thắng bại, chúng ta đều nên y theo tướng quân mệnh lệnh làm việc. Mã Đông lắc đầu nói, đúng là như thế, có chơi có chịu, tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói. Hoàng Ngắm nói rằng, chúng ta ba cùng tướng quân so chiêu một chút, thắng bại bất luận, đánh xong chi hậu tướng quân có gì phân phó, ra lệnh chính là. Triệu Quang cũng là nói rằng, kỳ thật binh nghiệp bên trong quy củ chính là đơn giản như vậy, nắm đấm của ai cứng rắn người đó là lao đại, điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mang binh đánh giặc thứ này trong thời gian ngắn tạm thời nhìn không ra, nhưng võ nghệ cao thấp vẫn là rất dễ nhận biết, đây cũng chính là từ xưa đến nay nho sinh khó lãnh binh nguyên nhân chỗ. Kia nào đó liền cùng ba vị luận bàn một chút. Đổng Trác nghe xong nói, mời tướng quân làm binh khí. Mã Đông chắp tay nói, như ngươi mong muốn. Đồng Trác gật đầu nói, lấy nào đó cứ đến. Đồng Trác cao giọng nói. Một lát sau, Đồng Trác thân binh đem Đồng Trác song kích mang tới, cung kính đưa cho Đồng Trác. Đến chiến. Cầm trong tay song kích Đồng Trác quát, đắc tội. Triệu Quang vung đao công hướng Đồng Trác. Mã Đông cùng Hoàng ngắm đao thương đồng thời, một trái một phải công hướng Đồng Trác. Đồng Trác thấy sau tay phải đoạn kích vung ra, một kích chém vào Triệu Quang chiến đao bên trên, ngay tức khắc hỏa hòa vàng khắp nơi. Lúc này Mã Đông cùng Hoàng ngắm hai người công, Đồng Trác tay trái đoạn kích quét ngang mà ra, hai người binh khí đều bị đãng đến một bên. Không chờ Hoàng ngắm biến chiêu, Đồng Trác nhanh chân hướng về phía trước, trong điện quang hỏa thạch đoạn kích đã là nằm ngang ở Hoàng ngắm trên cổ. Hoàng ngắm sắc mặt ảm đạm, thở dài một tiếng rời khỏi chiến đoàn. Lúc này Mã Đông vung đao giết tới, Đồng Trác tay phải đoạn kích từ đuôi đến đầu vẩy ra, ngay tức khắc chấn Mã Đông binh khí tuột tay, nửa người run lên. Một bên Triệu Quang thừa cơ vung mạnh đao bổ về phía Đồng Trác, kết quả bị Đồng Trác một kích gọn tại đao cán bên trên, trường đao ứng thanh mà đứt. Đồng Trác hai tay nắm kích, tại Mã Đông cùng Triệu Quang cổ cùng trước ngực phân biệt khoa tay một chút. Tướng quân tốt võ nghệ, chúng ta phục. Mã Đông cùng Triệu Quang chắp tay nói, sau này nguyện bằng tướng quân phân công. Thấy thế, bác quân chúng tướng đồng nói, tốt. Chư vị, chúng ta đồng tâm hiệp lực, lấy tặc kiến công. Đồng Trác vui vẻ nói, nghe nói Lư Thực bị cách chức hỏi tội, tới không có danh tiếng gì người tiếp nhận Lư Thực, Trương Giác vui mừng quá đỗi. Vì sao Trương Giác một mực tranh chiến? Quả thật giống Trương Giác nói tới, nhu cầu bình ổn phát dục a. Sai. Trương Giác căn bản đánh không lại Lư Thực, phát dục chẳng qua là hắn tranh chiến lấy cớ. Mặc dù bản thời không Trương Giác cùng Lư Thực giao thủ không nhiều, nhưng thông qua mấy lần giao thủ, Lư Thực lãnh binh năng lực Trương Giác mặc cảm. Cộng thêm Bắc quân tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, so các nơi quận bình cường mấy lần, Trương Giác lúc này mới một mực tránh mà không ra. Nếu có thể đánh qua Lư Thực, Trương Giác đã sớm cùng Lư Thực điểm thắng bại, tội gì muốn ở trong thành co đầu rút cổ cố thủ. Như thế ngu ngốc triều đình, đâu có bất bại lý lẽ. Trương Giác cười đắc ý nói, Lưu Hành tiểu nhi hoàng vị cũng coi như ngồi chấm dứt, cái này Hán độc chiếm thiên hạ, ta Trương Giác thế tất đem nó thay vào đó. Trương Giác nghĩ thầm, tại Lưu Bị tiến về Dư Châu trên đường, khoan hai tới chậm triều đình phong thưởng rốt cuộc đến. Nhưng việc này cũng không thể trách sứ giả, hắn đi trước Bình Nguyên sau đi Quảng Tông, cuối cùng thật vất vả ở nửa đường bên trên đoạn tới tiến về Dư Châu Lưu Bị. Con hàng này là thuộc ngựa sao? Như thế có thể chạy? Sứ giả âm thầm nhà danh nói, bởi vì cung cảnh đem đa số chiến công chiếm làm của riêng, bởi vậy Lưu Bị đành phải hậu khâu huyện khiến chức vụ, quan vũ, Việt Hề hai người thì là được phong làm huyện úy. Hậu khâu huyện lệ thuộc vào Đông Hải quận, về Từ Châu quản hạt, tiền nhiệm hậu khâu huyện khiến tính cả tất cả thuộc quan toàn bộ chết bởi khăn vàng chi thủ. Phụ trách phong thưởng công việc quan viên thấy nơi đây chức quan để trống, liền trực tiếp dùng để khen thưởng Lưu Bị. Sứ giả tuyên đọc xong phong thưởng sau, Lưu Bị lập tức sững sờ, thầm nghĩ đầu năm nay chiến công như thế không đáng tiền a. Nhưng triều đình bổ nhiệm đã hạ, Lưu Bị chính là lại không hiểu cũng không dám công nhiên kháng mệnh, bằng không mấy cái đầu đủ chặn. Lưu Bị vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như trung hậu cung cảnh kỳ thực lại là tâm hắc chi đồ, tới tay ám độ Trần Thương đem hắn chiến công âm thầm nuốt hết. Đa tạ tôn sứ. Lưu Bị chắp tay nói, chỉ dùng miệng tạ. Sứ giả giống như cười mà không phải cười đánh giá Lưu Bị. Cái này Lưu Bị nghe xong xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Lưu Bị cũng là có lòng cho sứ giả chút chỗ tốt, dù sao hắn cũng không phải kia không hiểu quy của người. Có thể trước đây không lâu Lưu Bị mới bị Tả Phong vơ vét một trận, dưới mắt nơi nào còn có tiền dư hiếu kính sứ giả. Bởi vậy Lưu Bị đành phải giả bộ như nghe không hiểu, nhìn trái phải mà nói về hắn, từ đầu đến cuối không đề cập tới chỗ tốt cái này gốc dạng, khi sứ giả phất tay áo rời đi. Thật mẹ nó suối quẩy, thật xa đến một chuyến, còn gặp quỷ nghèo. Đi không xa, sứ giả nói lầm bầm. Đúng vậy a, thế mà vắt chảy ra nước. Loại người này quả nhiên là hiếm thấy. Tùy Tung phụ hòa nói, tính toán, không đề cập tới cái này vắt cổ chảy ra nước, chúng ta cái này liền hồi kinh phục mệnh a. Sứ giả lên tiếng nói. Nặng. Các tùy tùng ứng tiếng nói. Nhìn xem xanh mặt rời đi sứ giả, Lưu Bị cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không bột đấu gột nên hộ a. Hắn cũng là có lòng cho chút hiếu kính kết phần thiện duyên, nhưng không có tiền bắt hắn truy cho. Đại ca, chúng ta rốt cục không phải bạch thân. Việt Hề hưng phấn nói. Một bên Quan Vũ vẫn như cũ duy trì cao lãnh người thiết lập, nhưng không ngừng nuốt dâu động tác lại là bại lộ tâm tình của hắn. Theo bình dân thậm chí đào phạm lắc mình biến hóa trở thành quan lại, Quan Vũ hưng phấn và kích động trong lòng có thể nghĩ. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta cuối cùng là hết khổ. Lưu Bị nghe xong nhẹ gật đầu. Chương 142, khăn vàng đột kích, toàn quân xuất kích. Chương 142, khăn vàng đột kích, toàn quân xuất kích. Đại ca, vậy chúng ta còn đi Dư Châu a? Không bằng thay đổi tuyến đường trực tiếp đi dạy đổi đi nhậm chức a. Việt Hề đề nghị. Đi dạy đổi đi nhậm chức. Như thế cũng tốt, nhị đệ ngươi thấy thế nào? Lưu Bị đưa ánh mắt rời về phía một bên Quan Vũ. Huynh trưởng ngươi quyết định chính là? Đuốt dâu Quan Vũ động tác dừng lại, lập tức nói rằng, việc này lớn, lại cho ta ngẫm lại. Lưu Bị lên tiếng nói, ước chừng lấy có nửa nén hương công phu. Lưu Bị mở miệng nói, phân phó, chúng ta trực tiếp đi giải đổi. Nặng. Việt Hề vui vẻ nói, Dĩnh Xuyên, Liêu Đông quân đại doanh, khởi bẩm chúa công, Đông Trung Lang tướng Đồng Trác đã thay thế Lưu Thực chức vụ, thống lĩnh Bắc quân ngũ hiệu ngăn địch. Cẩm Y Liễu vệ bẩm báo nói, lại dò xét. Lưu Dục nghe rồi nói ra, nặng. Cẩm Y Liễu vệ chắp tay rời đi. Đem Cẩm Y Liễu vệ đưa tới tình báo cẩn thận nhìn một lần sau, Lưu Dục thầm nghĩ, gần nhất đến mật thiết chú ý Đồng Trang Tráng, một khi hắn bại, ta bên này liền nên khởi hành đi Quảng Tông. A Lai, gọi Văn Viễn tới gặp ta. Nghĩ xong, Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng dặn dò nói, "Nặng." Điện vi trong rổ vỏ khí thanh âm theo ngoài trướng truyền đến. Một lát sau, Trương Liêu xốc lên mảnh lều đi vào Lưu Dục đại trướng. "Chúa công." Trương Liêu chắp tay nói, "Văn Viễn, trong doanh không có súc vật, cũng không thể gọi các huynh đệ một mực ăn chay a. Lưu Dục Ngữ trọng tâm trường nói. Mặt tướng minh bạch. Trương Liêu ngầm hiểu nói. Ân, đi thôi. Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu. Từ biệt Lưu Dục sau, Trương Liêu liền trở về doanh trướng của mình. Liền cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, Trương Liêu liền lập tức gọi đến hắn thuộc cấp. Đối xử mọi người đến đông đủ sau, Trương Liêu mở miệng nói, "Chư vị huynh đệ, điểm đủ binh mã, theo ta đi khăn vàng kia mượn điểm xúc vật trở về." "Tướng quân, phu cận còn có khăn vàng có thể mượn a?" Bên trong một cái doanh quân hỏi. "Phu cận không có không biết đi xa một chút mượn." "Chết đầu óc." Trương Liêu trừng tròng mắt nói rằng, "Ngài nếu là nói như vậy, thuộc hạ liền minh bạch." Cái này doanh quân vừa cười vừa nói, "Minh bạch liền đi triệu tập binh mã à, chúng ta bắt chút gấp, các huynh đệ đã ăn xong mấy ngày làm, miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị." Trương Liêu lên tiếng nói. "Nặng." Chúng doanh quân cùng nói, "Ký Châu, Cự Lộc, Quảng Tông, hàng phục Bắc quân chư tướng sau, Đồng Trác tâm tình thật tốt, thậm chí tự móc tiền túi an bài đám người uống bữa rượu. Một bữa rượu xuống tới, Đồng Trác hy vọng lại lấy được một chút tăng lên, nhưng dù sao cũng phải mà nói tăng lên 10 phần có hạn, cơ hội có thể không cần tính. Tuy nói Đồng Trác mang theo Lý Giác Quách tỷ bọn người thu phục Bắc quân chư tướng, lại đối làm ân huệ, nhưng có lưu thực cái này tiền nhập tại, chỉ huy Bắc quân tác chiến Đồng Trác tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cách nào đạt tới như cánh tay thúc đẩy trình độ. Đang lúc Đồng Trác dương dương đắc ý lúc, Quảng Tông thành bên trong Trương Giác lại là có chút ngao ngoe muốn động. Trương Giác có lòng thử một chút quan quân tân chủ đem năng lực, đang định phái người xuất chiến chiếu cố Đồng Trác. Người nào muốn đi chiếu cố cái này gọi Đồng Trác thất phu? Trong phòng nghị sự, Trương Giác hỏi. Người ta mới đến, chúng ta dù sao cũng nên đưa phần hạ lễ ý tứ ý tứ. Nói đến chỗ này, Trương Giác khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đến. Đại hiền lương sư, ta đi. Ta đi, nhường để ta đi. Đều đừng đoạn, lao tử đi. Người là đến a? Người cũng thổ chôn một nửa, cùng chúng ta người trẻ tuổi đoạt cái gì? Người cái này không thuần đánh giám a? Ta mẹ nó 41, người 39, người còn trẻ người. Không muốn mặt. Ngươi có thể sống đến 80 a? Lao tử nói ngươi thổ chôn một nửa có tật xấu gì a? Thấy phòng nghị sự loạn thành hỗn loạn, Trương Giác dùng cựu tiết trượng gõ mặt đất, lập tức lên tiếng nói, đều lặng lặng. Vừa dứt tiếng, nguyên bản ồn ào phòng nghị sự lập tức biến lặng ngắt như tờ. Các ngươi từng cái đều muốn đi, lão phu cũng không thể đem đoàn người đều phái đi ra a. Trương Giác nói rằng, cuộc chiến này, Bình Hán ngươi đi đánh. Nghĩ nghĩ, Trương Giác mở miệng nói, đại hiền lương sư yên tâm, thuộc hạ tất nhiên đại thắng mà về. Cứ soái Bình Hán tự tin nói. Trương Giác nghe xong thầm nghĩ, Lưu Thực tại Quảng Tông thời điểm sao không gặp ngươi có khả năng này? Nhưng nghĩ thì nghĩ, Trương Giác ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Không tệ, đi điểm binh à, đem ngươi kia mương nhân mã kéo ra ngoài cùng quan quân so chiêu một chút. La Thị, Nam Hiệu, hai người các ngươi lĩnh bản mương nhân mã theo Bình Hán cùng nhau xuất chiến. Bình Hán ở giữa, La Thị là cánh trái, Nam Hiệu là cánh phải. Các ngươi cần anh dũng giết địch, nếu là đã thắng, trở về lao phu cho các ngươi bảy rượu khánh công. Trương Giác nói rằng, nặng. Cư soái La Thị, Nam Hiệu chắp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, Bình Hán hất lên áo choàng, nhanh chân hướng phía phòng nghị sự đi ra ngoài. Gặp chất mật tự tin Bình Hán, La Thị cùng Nam Hiệu liếc nhau, lập tức đi theo Bình Hán sau lưng. Đại Hồng, ngươi dẫn một mương nhân mã cùng nhau tiến đến. Một lát sau, Trương Giác dặn dò nói, nếu như quân ta không địch lại là bại, ngươi lập tức dẫn binh cứu viện. Trương Giác nói tiếp, suy đi nghĩ lại, để cho ổn thỏa, Trương Giác vẫn là quyết định lại đến nói bảo hiểm. Nặc, cử xoáy Đại Hồng đáp, báo, tướng quân, Hoàng Cân tặc ngay tại doanh trước khiêu chiến. Bình Hán dẫn quân đột kích, Bắc quân binh sĩ vội vàng đến đây bẩm báo. Thật can đảm. Lưu Thực tại cái này thời điểm bọn hắn co đầu rút cổ không ra, nào đó vừa tới Quảng Tông không lâu bọn hắn liền tới khiêu chiến. Nghe hỏi Đồng Trác giận tí mặt, khinh người quá đáng, bọn này cậu tặc thật coi mỗ là bùn nặng không thành. Đồng Trác gầm thét lên, điểm đủ binh mã, theo nào đó ra doanh giết địch. Đồng Trác hét to nói, nặng. Tây Lương chư tướng cùng Bắc quân chúng tướng cùng nói, không bao lâu, 25.000 Bắc quân tướng sĩ, 5.000 Tây Lương kình tốt cùng 10.000 theo các nơi điều tới quận binh liền đã chờ xuất phát, chỉ đợi Đồng Trác ra lệnh một tiếng. Xuất kích. Đồng Trác hạ lệnh, giết. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên quát. Dưới hông tê phong xích thú mã, cầm trong tay song kích Đồng Trác đỉnh nón trụ quan giáp, áo khoác chiến bào, quả nhiên là khí thế phi phàm. Có thể đi vào hai quân trước trận, Đồng Trác nhất thời ngẩn ra mắt. Trong tầm mắt của hắn lít nha lít nhít tất cả đều là mang theo hoàng khăn trùm đầu, một cái nhìn không thấy bờ, đoán chừng phải có hơn 10 vạn người. Lý Giác, ngươi đi xung phong. Thấy Hoàng Cân tặc người đông thế mạnh, Đồng Trác liền đánh lên đấu tướng chủ ý nặng. Lý Giác nghe xong thúc ngựa xuất trận. Bác địa Lý Giác ở đây, người nào đánh với ta một trận? Lý Giác hét to nói. Không ngờ Bình Hán hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, hắn trực tiếp vung tay lên, cao giọng hạ lệnh cho bản xoáy giết. Bình Hán hạ lệnh sau, đến hàng vạn mà tính binh sĩ khăn vàng khí thế hung hăng lao đến. Hoàng Cân tặc toàn quân xuất kích hành vi đem Đồng Trác trực tiếp cho làm sử sốt, đây là cái gì xáo lộ? Đám người này con đường như thế ra a? Đánh nhiều năm như vậy cầm chưa từng thấy dạng này a? Thấy Bình Hán kia mương binh mã phát khởi công kích, La Thị, Nam Hiệu hai người lập tức hạ lệnh giết. Hai người bọn họ lần này khiến hai bên trái phải binh sĩ khăn vàng tê động, Đồng Trác thấy sau đầu góc ông. Lý Giác chờ đem cũng là không biết làm sao, Tây Lương bên kia đánh trận cũng không đánh như vậy a. Loại này đi lên liền trực tiếp toàn quân công kích đấu pháp bọn hắn là thật hiếm thấy, cái này mẹ nó không thuần vô lại sao? Chương 143, Đồng Trác chiến bại, vướng vàng Trương Liêu. Chương 143, Đồng Trác chiến bại, vướng vàng Trương Liêu chủ công, làm sao bây giờ? Thấy Hoàng Cân tặc khí thế hung hùng, Lý Giác liền vội vàng hỏi. Bất quá là một đám người ô hợp, theo nào đó chủ sát. Đồng Trác cắn răng, cố nén bất an hạ lệnh. Nặng. Lý Giác chờ đem cùng nói. Theo Đổng Trác ra lệnh một tiếng, 5000 Tây Lương kình tốt ngao ngao quái khiếu phát khởi công kích. Đáng nhắc tới chính là, những này Tây Lương binh ở trong có một nửa là Đổng Trác trọng kim lung lạc rất hồ lực sĩ, chiến lực cực kỳ khả quan. Thấy Tây Lương binh công kích phía trước, Bắc quân doanh quan môn không cam lòng yếu thế, nhao nhao hạ lệnh gọi Bắc quân binh sĩ hướng về phía trước khởi xướng công kích. Nhưng bất luận doanh quan môn như thế nào thúc dục, kia 10000 quận binh đều như là hai chân quán duyên bàn đứng tại chỗ, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế đến, mặc cho nói thế nào cũng không chịu tiến lên giết địch. Khan vàng càng thêm tiếp cận, chuyện quá khẩn cấp, những này doanh quan cũng không lo được lại đi để ý tới những này quận binh, trực tiếp vung vẩy binh khí nên đón tiếp lấy. Đổng Trác giật dây cương một cái, tê phong xích thố mã chạy vội hướng về phía trước. Cả nào đó người chết. Đổng Trác cao quát một tiếng, vung vẩy song kích giết vào khăn vàng trong trận. Đánh giáp lá cả, Đổng Trác hai tay vung mạnh song kích, đem mấy tên binh sĩ khăn vàng đoạn làm hai đoạn. Lý Giác Quách Tỷ chờ đem chỉ sợ nhà mình chúa công có sai lầm, vội vàng thúc đuổi chiến mã theo sát phía sau. Thấy Đổng Trác một ngựa đi đầu, Bắc quân chư tướng sĩ khí đại trấn, mang theo bản bộ binh mã ra sức chém giết. Trận chiến đấu này theo vừa ngay từ đầu liền lâm vào gay cấn, song phương ngươi tới ta đi, chiến đối bụi. Thấy Đổng Trác như thế dũng mãnh, lúc đầu có chút kích động bình hán lập tức tắt ý nghĩ về cách thức này. Tuy nói trận chạm địch tướng rất phong quang rất uy phong, nhưng cùng tính mệnh so sánh, hai người rất dễ dàng lấy hay bỏ. La Thị, Nam Hiệu hai người cũng là ôm giống nhau ý nghĩ, thành thành thật thật chờ tại quân trận ở trong. Đổng Trác mang theo Tây Lương chờ đem ra sức trùng sát, thẳng giết sóng mở sóng phun, trô đến khăn vàng nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng phong mang. Bắc quân chư tướng cũng là mang theo bộ hạ không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến, khí thế như hồng. Đao thương vung vẩy ở giữa, cái này đến cái khác khăn vàng bị hất tung ở mặt đất. Cũng may khăn vàng có bình hán chờ cử xoáy tọa chân phía sau, nếu không tao nộ cường địch như thế, bọn hắn sợ là đã sớm giải tán lập tức. Nhưng Đổng Trác cùng Tây Lương chư tướng dù sao không phải giống như Lưu Dục như vậy một đấu một vạn, trùng sát một hồi sau liền đã khí lực chống đỡ hết nổi. Mẹ nó, người này cũng quá là nhiều. Cái chán đầy mồ hôi Đổng Trác dần dần bắt đầu lo nghĩ, không thể lại như thế xông đi xuống, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Đổng Trác thầm nghĩ, Đổng Trác còn như vậy, thì càng đừng đề cập Quách Tỷ chờ đem. Dưới mắt tình trạng của bọn họ còn không bằng Đổng Trác, không nói tình trạng kiệt sức nhưng cũng không mạnh tới đâu. Dài đến một nén hương trùng sát đã là cực hạn của bọn hắn, tiếp tục đánh xuống không chết tại trong đám người không thể. Thấy Lý Giác bọn người mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, Đổng Trác lúc này hạ lệnh, tác nhân thế lớn, kết trận triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Đổng Trác hạ lệnh sau, Lý Giác chờ đem như chút được gánh nặng. Đội vàng cao giọng truyền đạt Đổng Trác mệnh lệnh. Tam quân tuân lệnh, các doanh quan tổ chức bản bộ binh mã kết lên trận hình phòng ngự chậm rãi hướng về sau tối lui. Gặp quan quân muốn lui, bình hán lập tức hạ lệnh, cho bản soái để lên đi, chớ có thả đi bọn này cậu tặc. Khan vàng từ trước đến nay là thuận gió thần, bây giờ quan quân bại thái đã lộ ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội tốt. Giết! Binh sĩ khan vàng cùng kêu lên quát. Cứ như vậy, Đổng Trác mang theo quan quân đội vàng lui lại, đắc thế không tha người khan vàng cắn chặt tại phía sau theo đội không bỏ. Trong doanh Bắc quân tướng lĩnh thấy Đổng Trác thất bại tan tác mà quay trở về, đội vàng mang theo lưu thủ binh sĩ ra doanh viện trợ. Gặp quan quân viện binh đến, bình hán cái này mới xem như từ bỏ truy kích, hạ lệnh khăn vàng các bộ rút lui. Trận đầu thất bại, tổn binh hao tướng Đổng Trác đầy bụi đất trốn về Bắc quân đại doanh. Bình phục một lát sau, Đổng Trác lập tức hạ lệnh lui lại 50 dặm kết doanh, để phòng khăn vàng xâm phạm. Tuy nói Đổng Trác vũ dũng hơn người, nhưng đây cũng chỉ là so ra mà nói, lấy hắn võ nghệ còn không có thể làm được từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Cuộc chiến này Đổng Trác tuy là bán hết khí lực, nhưng hắn lãnh binh năng lực lại là kém xa Lư Thực. Cộng thêm Đổng Trác mới tiếp nhận Bắc quân, đối các bộ còn không thế nào quen thuộc, cuộc chiến này bất bại mới là lạ. Đại thắng mà về Bình Hán, La Thị, Nam Hiệu ba người đắc chí vừa lòng về tới Quảng Tông thành, trên mặt tràn ngập bốn chữ lớn, ra trở về. Nghe xong đánh thắng trận, Trương Giác vui mừng quá đỗi, đội vàng hạ lệnh bày rượu thiết yến, là ba người khánh công. Lui lại 50 dặm sau, Đổng Trác vẫn cảm giác đến không an toàn. Cuối cùng Đổng Trác dứt khoát đem đại doanh rời đến Hạ Khúc Dương, không chịu lại cùng khăn vàng giao thủ. Nếm mùi thất bại, Đổng Trác trong đêm thượng thư cho triều đình, nói khăn vàng thế lớn, thỉnh cầu phái binh trợ giúp. Hạ Khúc Dương mặc dù cũng có khăn vàng đóng giữ, nhưng bất quá một mương nhân mã, Đổng Trác tự hỏi có thể đối phó được. Trấn thủ Hạ Khúc Dương khăn vàng cử soái tên là Trái Tỳ, bị nhân dưới trướng có một viên hán tướng, gọi là Quản Hợi. Quản Hợi vũ dũng tại toàn bộ khăn vàng trận doanh ở trong đều có thể sắp xếp bên trên số, Đổng Trác đem nó xem như quả hồng mềm sợ là đánh nhầm tính toán. Quân không thấy mấy chục hợp bên trong, thanh long đao lên, bổ Quản Hợi ở dưới ngựa. Có thể cùng quan vũ đánh nhau mấy chục hiệp, Quản Hợi năng lực có thể nghĩ. Tại Đổng Trác chiến bại lúc, Trương Liêu đã xuất bộ đã tới Nam Dương khu vực. Nam Dương khăn vàng cử soái gọi là Trương Mạn Thành. Người này là Trương Giác tâm phúc cái tướng, rất được Trương Giác tin cậy. Nhưng Trương Liêu còn không có cuồng vọng tới bằng 1000 nhân mã liền đi cùng có được 10 vạn đại quân Trương Mạn Thành khiêu chiến, kia không gọi khiêu chiến, mà là muốn chết. Có đêm không thu tương trợ, Trương Liêu muốn tìm tới có thể khi dễ nhỏ cô khăn vàng vẫn là rất đơn giản. Tướng quân, 20 dặm có hơn phát hiện một đám khăn vàng. Đêm không thu đến đây bẩm báo nói. Nhiều ít người? Trương Liêu hỏi. Dưới trướng hắn này 1000 binh sĩ đều là kỵ binh, khoảng cách mấy chục dặm căn bản không tính là gì. Nhiều nhất 5000. Đêm không thu đáp. Vậy thì bọn hắn, Trương Liêu nói rằng, do xét tra rõ ràng, nhìn xem trung quanh còn có hay không còn lại khăn vàng. Trương Liêu dặn dò nói, nặng. Đêm Không Thu chắp tay nói, mặc dù phe mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng Trương Liêu vẫn không có chủ quan kinh địch, 10 phần vững vàng lựa chọn tra ra sau lại độc thủ. Quản bọn họ mượn phù hợp, tướng quân. Trương Liêu thuộc cấp nói rằng, không tệ, bản tướng cũng là cho rằng như thế. Trương Liêu nghe xong nhẹ gật đầu. ngươi cùng theo đi xem một chút ta, thuận tiện cùng các minh đệ học một ít, hơn trưởng nắm chút bản lãnh tóm lại không phải chuyện gì xấu. Trương Liêu nói rằng,
nặng.
Cái này doanh quan chắp tay nói,
tướng quân, ngài đến là thuộc hạ làm chủ a.
Trở về doanh quan kéo mất mặt nói rằng,
xảy ra chuyện gì?
Trương Liêu nghi ngờ nói,
thuộc hạ vừa rồi đi chiêu hàng, kết quả bọn hắn không những không đầu hàng, còn dám hoàn thủ.
Doanh quan đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng cho Trương Liêu.
Cái gì?
Bọn hắn còn dám hoàn thủ?
Phản thiên.
Trương Liêu nghe xong rất là phối hợp nói rằng,
đúng vậy a, bọn này cháu trai còn nói cái gì bọn hắn là khăn vàng tinh binh.
Cái này doanh quan nói tiếp,
tinh nhuệ,
lao tử đánh chính là tinh nhuệ.
Trương Liêu lúc này nói rằng,
phu cận nhưng còn có lại khăn vàng thế lực.
Trương Liêu hỏi,
tốt gọi tướng quân biết được, phương viên trăm dặm chỉ có cái này một cố khăn vàng.
Đêm không thú đáp,
vậy còn chờ gì?
Xuất phát.
Trương Liêu hạ lệnh.
Chương 144, trái tỷ muốn kiến công, đồng chắc chiến quản hợi. Chương 144, trái tỷ muốn kiến công, đồng chắc chiến quản hợi Kỳ Châu, Cự Lộc, Hạ Khúc Dương huyện.
Khăn vàng cư xoáy trái tỷ đại mã kim đao ngồi tại nguyên bản thuộc về mệnh lệnh trên đế, quản hợi thì là ngồi trái tỷ dưới tay chỗ.
Huynh đệ, nghe nói à, mới đến mặc cho quan quân chủ tướng gọi bình hán mấy người bọn hắn cho một trận đánh cho tên người.
Trái tỷ vừa cười vừa nói,
thuộc hạ nghe nói chuyện này.
Quản hợi đáp,
nhưng bản xoáy cái này trong lòng có thể không thế nào dễ chịu.
Trái tỷ thở dài,
tả xoáy cớ gì nói ra lời ấy?
Quản hợi hỏi,
bản xoáy cũng không phải hâm mộ bình hán lập công, chỉ là cái này gọi đồng chắc thất phu thế nào hết lần này tới lần khác tuyển chúng ta Hạ Khúc Dương coi như mới trụ sở.
Đây không phải xem thường bản xoáy a?
Trái tỷ trừng trong mắt nói rằng,
tả xoáy lời này có lý, cái này thất phu rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt.
Quản hợi vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ,
đem các minh đệ đều gọi đến, chúng ta bàn bạc, chơi hắn một phiếu.
Trái tỷ nghĩ nói rằng,
tốt,
phải gọi cái này thất phu biết sự lợi hại của chúng ta.
Quản hợi gật đầu nói.
Sau đó, Hạ Khúc Dương khăn vàng các đầu mục toàn bộ đi vào phòng nghị sự.
Nơi đây vốn là Hạ Khúc Dương huyện nha, thành phá đi sau liền bị trái tỷ coi là phòng nghị sự.
Đều nói một chút đi, cuộc chiến này phải đánh thế nào?
Giới thiệu sơ lược kết thúc tình huống sau, trái tỷ lên tiếng nói.
Một đám bại tướng dưới tay, trực tiếp đánh hắn liền phải.
Không được.
Không thể lỗ mãng, đại hiền lương sư nói cho chúng ta muốn thêm động não.
Vậy ngươi động nào a, ngược lại ta không nguyện ý động đồ trời kia.
Là, ngươi cũng không có đầu óc, lấy cái gì động?
Ai?
Ngươi đừng nói mỏ a, ngươi cút cho ta.
Nhìn xem chợ bán thức ăn đồng dạng phòng nghị sự, trái tỷ cao mày nói,
đi, đều đừng nói rông dài.
Lý no bụng cổ, ngươi có cái gì tốt biện pháp?
Đừng che giấu.
Trái tỷ nói rằng,
tả soái, quan quân trước khi chiến đấu từ trước đến nay ưa thích đấu tướng.
Lý no bụng cười khổ nói,
bản soái có hang tướng quản hợi, đấu tướng không phải gãi đúng chỗ ngứa a.
Trái tỷ nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng.
Tả soái anh minh.
Lý no bụng khổ định mà nói,
chờ quản huynh đệ thủ thắng, đến lúc đó ngài hạ lệnh công kích, quân ta chắc chắn đại hoạch toàn thắng.
Lý no bụng khổ đuốt râu nói,
ngươi có thể nguyện thay bản xoáy suất này ngủ ác khí.
Trái tỷ đem ánh mắt rời về phía quản hợi.
Đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, việc này liền bao tại nào đó trên thân, mời tả xoáy yên tâm.
Quản hợi lập tức tỏ thái độ nói,
tốt.
Vậy chuyện này liền định như vậy.
Trái tỷ nghe xong nhẹ gật đầu.
Sáng sớm ngày mai, chúng ta ra khỏi thành khiêu chiến, quản hợi phụ trách đấu tướng, đắc thắng sau các bộ lập tức khởi xướng tiến công.
Trái tỷ dặn dò nói,
đều đừng giết lầm đồng trác, cái nào đem nó bắt sống, bản xoáy có trọng thưởng.
Trái tỷ nói tiếp,
bản xoáy muốn sống róc xương lóc thịt cái này thất phu.
Trái tỷ trừng trong mắt quát,
nặng.
Trong phòng khăn vàng đám người cùng nói,
lại nói xuất bộ giết vào khăn vàng doanh địa sau, Trương Liêu một ngựa đi đầu công kích phía trước, tay trung thu nước nhạn linh đao liên tiếp vung đẩy, phàm là cản đường binh sĩ khăn vàng đều bị chặt té xuống đất. Một bọn kỵ binh qua lại rong ruổi, tùy ý trúng sát, không cần một lát liền đem khăn vàng giết kêu cha gọi mẹ, bốn phía chạy trốn. Trương Liêu thuận lợi mượn tới đủ ách xúc vật, lại thuận tay cắt mấy quả khăn vàng đầu mục đầu, sau đó mới hài lòng xuất bộ rời đi. Trốn qua một kiếp khăn vàng chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này đại trận thế liền vì đoạt điểm mãng lưu dê.
Sớm biết như thế, lúc trước quan quân phái người tới quyên hàng thời điểm chúng ta liền nên bằng lòng, thành thành thật thật dâng ra dê bò, tội gì gây nhiều hình đệ như vậy.
Bên trong một cái khăn vàng rất là im lặng nói rằng,
đi, dưới mắt hối hận cũng đã chậm, chúng ta nhanh đi Nam Dương tìm nơi nương tựa Trương Soái a.
Một cái khác khăn vàng nói rằng,
hôm sau, trái tỷ dưới trướng hang tướng quản hợi mang theo 3 vạn tinh binh ra khỏi thành, đi vào Bắc quân đại doanh trước khiêu chiến.
Tướng quân, thập nhân lại tới gọi trận.
Bắc quân binh sĩ đến đây bẩm báo nói,
Trương Giác ỷ vào nhiều người ức hiếp nào đó còn chưa tính, có thể cái này trái tỷ dựa vào cái gì đến ra vẻ ta đây?
Đồng Trác nghe xong giận tím mặt,
điểm đủ binh mã, nào đó nhất định phải gọi người này biết nào đó lợi hại.
Đồng Trác hạ lệnh,
các doanh binh sĩ tập hợp hoàn tất sau, Đồng Trác khí thế hung hăng mang theo Tây Lương chư tướng cùng Bắc quân chúng tướng đi tới đại doanh bên ngoài,
đến đem xưng tên, bản tướng kích hạ bất tử vô danh chi quỷ.
Đồng Trác thúc ngựa xuất trận, cao giọng quát,
khăn vàng thượng tướng quản hợi là vậy.
Cưỡi ngựa cao to quản hợi không chút gì yếu thế nói,
ngươi chính là kia Đông Trung lang tướng Đồng Trác.
Quản hợi hỏi,
bản tướng chính là Đồng Trác.
Đồng Trác lên tiếng nói,
tốt bảo ngươi biết được, đao này đao dài 1 trượng 2. Từ thượng thừa thiết liệu rèn đúc mà thành, gọi kim đoàn ngọc, mọi việc đều thuận lợi.
Quản hợi ngạo nghễ nói,
ta thiểm lôi tiêu dài 9 tấc, đường kính, thật không tiện xuyên này, ta nói tiếng như sấm nhanh như điện cũng không phạm ma bệnh, nhưng 4 cm đường kính có thể là thương.
Kia mẹ nó rõ ràng là pháo.
Ngươi có đánh hay không?
Không đánh cút nhanh lên.
Ai có rảnh nghe ngươi giới thiệu ngươi kia phá đao?
Đồng Trác mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói: "Quản nào đó sợ ngươi không biết chính mình chết bởi như thế nào binh khí phía dưới, lúc này mới hảo tâm cáo chi." Quản Hợi nghe xong lắc đầu: "Đã là ngươi một lòng tìm chết, kia quản nào đó cái này liền thành toàn ngươi." Dứt lời, Quản Hợi hai chân thúc vào bụng ngựa, vung đao thẳng đến Đồng Trác. Tặc tử thật can đảm. Thấy Quản Hợi thẳng tắp hướng chính mình mà tới, Đồng Trác giật dây cương một cái, tê phong xích thố mã chạy vội hướng về phía trước. "Ngựa tốt, đợi chút nữa cái này ngựa liền sửa họ quản." Quản Hợi thấy sau vui vẻ nói: "Là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Đồng Trác nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng Trác thầm hạ quyết tâm muốn đem Quản Hợi chạm ở dưới ngựa, nếu không sau này cái gì A Miêu A Cẩu đều phải đến khi phụ hắn. Trương Giác nhiều người hắn đánh không lại, Hạ Cúc Dương khăn vàng hắn còn không đánh lại a. Cái này gọi Quản Hợi ra hỏa chính mình chưa từng nghe nói qua, như thế vô danh tiểu tốt đều không đem hắn để vào mắt, cái này còn phải. Hai ngựa tương giao, Quản Hợi giơ cao chiến đao phủ đầu chém vào, Đồng Trác ra kích chặn đường, tay trái đoạn kích cấp tốc đâm về Quản Hợi. Nhưng không đợi Đồng Trác đâm trúng Quản Hợi, hắn liền bị kích có lực lượng truyền đến từ trên đó cho chấn toàn thân run lên. Đồng Trác vạn vạn không nghĩ tới Quản Hợi khí lực sẽ to lớn như thế, bản thân khí lực của hắn liền không nhỏ, có thể cùng Quản Hợi so sánh còn có chút không đáng chú ý. Thấy Đồng Trác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Quản Hợi vượt đao cản lại Đồng Trác công tới đoàn kích, lập tức lại lần nữa bổ ra một đao. Đầu tiên là thất phu Trương Giác, sau là cái này mãng phu Quản Hợi, gần nhất mẹ nó thật sự là năm xưa không thuận. Đồng Trác thầm nghĩ. Đồng Trác giật dây cương một cái tránh đi Quản Hợi tiến công, lập tức thúc đuổi xích thố mã kéo dài khoảng cách. Hai ngựa sai yên sau, Quản Hợi chiến đao lại lần nữa đánh tới, Đồng Trác vội vàng giơ lên song kích chống đỡ. Đồng Trác dùng đoàn kích kẹp lại Quản Hợi chiến đao, hai tay phát lực, định đem Quản Hợi chiến đao đẩy ra. Quản Hợi đương nhiên sẽ không gọi Đồng Trác toàn nguyện, cầm chuôi đao dùng sức hạ nhấn, Đồng Trác không cách nào động đậy mảy may. Cái này tặc tư khinh người quá đáng. Đồng Trác bị tức quá sức, có thể tài nghệ không bằng người hắn lại có thể thế nào? Nếm thử không có kết quả, Đồng Trác đành phải đem song kích thu hồi lại, Quản Hợi thừa cơ lại công, Đồng Trác vội vàng tránh né. Điểm này không quan trọng bản sự liền có thể làm trung lang tướng. Kia quản nào đó chẳng phải là thỏa đáng đại tướng quân. Hơn 10 hiệp sau, Quản Hợi mở miệng châm chọc nói: "Thằng ngại danh chỗ này dám nhục nào đó." Đồng Trác bị tức mặt đỏ tới mang tai, vung đẩy song kích hướng về phía Quản Hợi dừng lại tấn công mạnh. Bị kích thích lửa giận Đồng Trác đem song kích xoay tròn, một kích tiếp lấy một kích công hướng Quản Hợi, nhưng lại bị Quản Hợi vung đao từng cái hóa giải. Thấy Quản Hợi sắc mặt như thường, ung dung không đổi, Đồng Trác thầm nghĩ trong lòng thai hỏa rồi. Tấn công mạnh hơn 10 hiệp sau, Đồng Trác tiến công tần suất rõ ràng chậm lại, thấy thế Quản Hợi rêu cợt nói: "Thế nào? Không còn khí lực, nào đó nhất định phải chém ngươi cái này thất phu." A a a. Nghe xong lời này, Đồng Trác lập tức bị Quản Hợi chọc tức oa oa gọi bậy. Chương 145, Đồng Trác lại bại, quan chức khó giữ được. Chương 145, Đồng Trác lại bại, quan chức khó giữ được. Thấy nhà mình chúa công ở vào hạ phòng, Lý Giác chờ đem hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm từ trước đến nay dũng mãnh nhà mình chúa công bây giờ nhi đây là thế nào. Mới đầu Đồng Trác còn có thể bằng vào khí thế cùng phẫn nộ cùng Quản Hợi đấu ngang tay, nhưng hắn 2 đánh 30 hiệp sau, Đồng Trác xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng. Đồng Trác vung vẩy song kích tần suất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm, trái lại Quản Hợi khí định tần nhàn, đem trường đao vung mạnh hổ hổ sinh phong. Cái này tặc nhân rất là lợi hại, đợi chút nữa nếu là chúa công không địch lại, chúng ta một cùng ra tay ngăn lại này tặc, tốt gọi chúa công chạy thoát. Gặp tình hình này, Lý Giác thấp giọng nói: "Tự nên như vậy." Quách Tỷ nghe xong nhẹ gật đầu. Đao đến kích hướng, lên ngựa đi liên hoàn, tại song phương trợ uy âm thanh hạ, Đồng Trác đã cùng Quản Hợi đấu 50 hiệp. Giờ phút này Đồng Trác thở hổn hển, cái trán che kín mồ hôi, hai tay không ngừng run rẩy, mắt thấy liền muốn thua trận. Lý Giác, Quách Tỷ chờ đem tập trung tinh thần, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị thúc ngựa xuất trận, lấy trợ Đồng Trác thoát đi. Lại chiến mấy hợp sau, Quản Hợi tìm tới cơ hội một đao đánh bay Đồng Trác tay phải đoạn kích. Đồng Trác vừa sợ vừa giận, nhưng hắn cũng biết mình không phải địch tướng đối thủ, bởi vậy không chút do dự, dùng ngựa liền đi. "Trốn chỗ nào?" Quản Hợi hét to nói. Nương theo lấy Quản Hợi gầm thét, dưới hông chiến mã mở ra bốn vó phấn khởi tiến lên. Đồng Trác tay trái đoạn kích lung tung cơ, ý đồ chậm lại Quản Hợi tốc độ. "Đừng tổn thương ta chủ." Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, Tây Lương chư tướng dục ngựa đi nhanh chạy như bay đến. Lấn ta khăn vàng không người ư? Gặp tình hình này, chúng khăn vàng doanh quan hỏa tốc thúc ngựa xuất trận. Trong lúc nhất thời cảnh tượng loạn cả một đoàn, náo nhiệt vô cùng, Đồng Trác cũng là không có quản nhiều như vậy, chỉ lo thúc đuổi Tê Phong Xích Thố Mã muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây. Không ngờ tại Đồng Trác chạy trốn quá trình bên trong, mấy cái khăn vàng doanh quan bọc đánh mà đến, bất đắc dĩ Đồng Trác đành phải đơn kích nên địch. Nhưng Đồng Trác không nghĩ tới lần này hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, đối mặt địch đến, Tê Phong Xích Thố Mã đại hiện thần uy. Nương theo lấy một tiếng hí dài, Xích Thố Mã mong trước giơ lên, loạn đào loạn đạp. Càng đường khăn vàng doanh quan né tránh không kịp, ngay tức khắc mất mạng tại dưới vó ngựa. Thấy Xích Thố Mã như thế, còn sót lại mấy cái doanh quan hai mặt nhìn nhau, đành phải nhường mở con đường thả Đồng Trác thông qua. Đồng Trác thấy sau vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc ngựa trở lại về bản trận. Lúc này Quản Hợi đã cùng Lý Giác Quách Tỷ chờ đem chiến làm một đoàn, dù là Quản Hợi dũng mãnh, nhưng đối mặt với mấy người vây công, Quản Hợi chiến Đồng Trác lúc khí thế không còn sót lại chút gì, lại không ưu thế có thể nói. Thấy Quản Hợi đánh chạy Đồng Trác, Trái Tỷ lập tức hạ lệnh: "Các minh đệ, nên tới các ngươi đàng chẳng. Chiến dịch này tịch thu được chiến giáp, binh khí, thuế ruộng đều thuộc sở hữu của các ngươi, cho bản soái giết." Trái Tỷ cao giọng nói: "Giết!" Đến hàng vạn mà tính binh sĩ khăn vàng ngao ngao quái khiếu xông về quan quân, đều đứng loạn, kết trận kháng địch. Thấy khăn vàng lại sử xuất bộ này không nói lý đấu pháp, Đồng Trác vội vàng hạ lệnh. Nhưng Đồng Trác lời nói cũng không đưa đến tác dụng quá lớn, ngay cả hắn người chủ tướng này bại vào địch tướng chi thủ, mà khăn vàng nhân số lại so quan quân nhiều, như thế bọn hắn sao lại liều mạng? Những quan quân này là muốn lập công, nhưng tuyệt đối không muốn bị truy phong. Lâm Trận người sợ chết. Hoàn toàn chính xác có đầu này quân quy, có thể quy củ cũng là người định không phải. Bắc quân ngũ hiệu tinh binh có thể tuân thủ liền không tệ, nhưng những này theo các nơi điều mà đến quận binh như thế nào sẽ thủ quy củ? Không cho phép lui. Phàm là lui lại nửa bước, định chạm không dung tha. Đốc quân đội binh sĩ hét to nói. Nhưng đốc người của quân đội số dù sao cũng có hạn, muốn đem những này đảo mệnh tất cả đều ngăn lại hoàn toàn không thực tế. Cút ngay cho ta a! Ngươi muốn chết đừng lôi kéo lao tử. Rút lui. Mau bỏ đi. Đừng quản bọn này cháu trai, bọn hắn thật đúng là dám chặt chúng ta không thành. Đối mặt đốc quân đội cản trở, quân binh nhóm nhau chửi ầm lên. Cái nào còn dám lui? Hàn mang lấp lóe, một quả thủ cấp phóng lên tận trời. Đốc quân đội xuất hét to nói. Tam đệ. Tam ca. Ngươi mẹ nó dám giết đệ đệ ta! Ba đạo thanh âm tuần tự vang lên. Đốc quân đội xuất cầm trong tay chiến đao không hề nhượng bộ chút nào, giống như trận mắt kim cương. Lâm Trận bỏ chạy, theo luật xử trí, giết liền giết, người muốn thế nào? Cái này đội xuất hét to nói. Như thế nào? Giết người thì đền mạng, đây là quy củ. Cầm đầu đại hán nổi giận nói. Ba người này cùng mới vừa rồi bị giết cái kia là thân sinh huynh đệ, bốn người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm thâm hậu. Mắt thấy nhà mình huynh đệ chết bởi đội xuất chi thủ, dưới sự phẫn nộ, ba người đúng là hợp lực tiến lên vây công. Đội xuất cũng không nghĩ tới những thứ này quận binh cũng dám ra tay với hắn, bất ngờ không để phòng mơ mơ hồ hồ mất mạng. Đội xuất cái này vừa chết, quận binh nhóm càng là không cố kỵ gì, nhao nhao hướng về sau phương bỏ chạy. Có tận hết chức vụ đốc quân đội binh sĩ mở miệng ngăn cản, nhưng lại đều bị chặt té xuống đất. Còn lại đốc quân đội binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không người còn dám tiến lên ngăn cản, đội vàng nhường mở con đường. Cùng lúc đó, quản hợi càng chiến càng mạnh, không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi. Lý Giác chờ đem càng đánh càng kinh hãi, sớm đã bắt đầu sinh thoái ý mà khí thế như hồng hoàng cân quân không ngừng đẩy về phía trước tiến, quan quân ngăn cản không nổi, đành phải vừa đánh vừa lui. Giờ phút này Đổng Trác trong lòng hối hận không thôi, cái này hai cầm đánh xuống, hắn cái này trung lang tướng hơn phân nửa là làm chấm dứt. Tại sao phải dùng nhiều tiền mua cái này trung lang tướng? Lần này tốt, không những không có lập công, ngược lại còn phải bị hỏi tội. Nghĩ đến đây, Đổng Trác hận không thể cho mình hai cái bạn hai. Nhưng Đổng Trác hối hận cũng không duy trì liên tục quá lâu, dù sao hắn là chủ tướng, đến làm nhanh lên ra lựa chọn. Đánh hay lui, hắn người chủ tướng này nhất định phải nhanh lên quyết định mới được. Chịu thu thập là khẳng định, nhưng cụ thể trình độ còn phải xem tình huống quyết định. Nếu không bắt quân tướng sĩ hao tổn càng nhiều, tội lỗi của hắn liền càng lớn. Nghĩ xong, Đổng Trác quả quyết hạ lệnh, minh kim thu binh. Các nơi quận binh xem như hậu đội, tiểm hộ còn lại các bộ rút lui. Nương theo lấy từng đạo la lên, Đổng Trác mệnh lệnh truyền vào quan quân tướng sĩ trong hai. Như chút được gánh nặng bắc quân tướng sĩ cùng tây lương binh liên tục không ngừng hướng về sau thối lui, nhưng phụ trách đoạn hậu quận binh lại là ở trong lòng đem Đổng Trác mắng vô số lần. Hai vạn quận binh trốn đem gần một nửa, còn lại cái này một vạn ra mặt tinh binh chỉ hận chính mình vừa rồi không có đi theo đoàn người cùng một chỗ chạy. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn bị Đổng Trác lưu lại đoàn hậu, cái này mẹ nó là người làm sống. Đầy bụng oán khí quận binh nhóm xuất công không xuất lực, khăn vàng các bộ đều muốn bắt sống Đổng Trác, bởi vậy cũng không nhiều cùng những này quận binh dây dưa. Nhưng muốn bắt giữ Đổng Trác hiển nhiên không thực tế, Tê Phong xích thố mã cước lực bày ở kia, bọn hắn cầm truy truy. Thấy nhà mình chúa công thành công chạy thoát, Lý Giác chờ đem nhau rời khỏi chiến đoàn, thúc ngựa hướng về sau bỏ chạy, quản hợi xách ngược chiến đao dẫn binh truy kích. Toa trấn chủ xoáy trái tì mặt mũi tràn đầy đắc ý, hướng Tả Hữu nói, lần này bản xoáy ngược lại muốn xem, sau này hắn Đổng Trác còn dám hay không đem bản xoáy xem như quả hờ mềm. Tả xoáy uy trấn thiên hạ, Đổng Trác có mắt không trọng, đáng đời có này bại một lần. Lý No bụng khổ định mà nói, lời này có lý, bản xoáy thích nghe. Văn Luân trái tì vớt râu cười to, Tả xoáy, các minh đệ càng đuổi càng tản, không sai biệt lắm ngài liền hạ lệnh rút quân a. Vạn nhất chúng quan quân mai phục liền được không bù mất. Lý No bụng khổ mở miệng nhắc nhở, đây chẳng phải là không có cách nào bắt sống Đổng Trác. Trái tì nghe xong nhíu mày, Tả xoáy là nhân vật bậc nào, cùng Đổng Trác cái loại này hạ người vô năng so đo cái gì? Lý No bụng khổ nói rằng, cũng là. Trái tì rất tán thành, truyền lệnh xuống, minh kim thu binh. Đắc chí vừa lòng Trái tì dặn dò nói. Chương 146, Đổng Trác cách trước, Lưu Dục tiếp ban. Chương 146, Đổng Trác cách trước, Lưu Dục tiếp ban. Tổn binh hao tướng Đổng Trác có thể nói là đầy bụi đất, xuất bộ một mạch theo Hạ Khúc Dương chạy trốn tới Lâm huyện. Thằng đến bộ tốt nhóm thực sự chạy không nổi rồi, Đổng Trác lúc này mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Cuộc chiến này đánh, thật mẹ nó biệt quất. Nhảy xuống Tê Phong xích thú mã, Đổng Trác đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Chúa công không cần ưu phiền, lúc trước Lưu Thực không phải cũng ăn không ít đánh bại a? Lý Giác quên lơn, kia mẹ nó có thể giống nhau a? Mấy tháng quan cảnh Lưu Thực cũng không hao tổn nhiều lính như vậy ngựa a? Đổng Trác nổi giận nói, nào đó cái này trung lang tướng xem như làm chấm dứt, lao ngục hai ương hơn phân nửa là chạy không thoát, đến tranh thủ thời gian nghĩ cách mới được. Đổng Trác thở dài nói, chúa công, chúng ta lấy Bắc quân thuế ruộng về Tây Lương, mời Văn Ưu tìm cách cứu ngài, như thế nào? Quách Tỷ đề nghị. Đổng Trác nghe xong hai mắt tỏa sáng, như thế dừng tổn hại ý kiến hay. Cứ làm như thế. Đổng Trác đánh nhịp nói, nào đó bị hạ ngục cũng không sao, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, Trương Nhượng tự sẽ nghĩ biện pháp cứu. Đổng Trác vui vẻ nói, việc này không nên chậm trễ, trẻ con không sai, Trung Minh, hai người cái này liền dẫn bản bộ binh mã mang theo thuế ruộng rời đi, nhưng cũng đừng đều lấy đi, dù sao cũng phải cho Bắc quân giữ lại một ít thức ăn. Đổng Trác dặn dò nói. Nặc. Lý Giác, Đoạn Ổi chắp tay nói, hai người liền theo nào đó giữ lại ở chỗ này, ngược lại tương lai hỏi tội cũng sẽ không liên lụy hai người các ngươi, hồi kinh sau nào đó dù sao cũng phải có hai cái tâm phúc chiếu ứng. Đồng Trác đối Quách Tỷ cùng Phản Chủ nói rằng, toàn bằng chúa công phân phó. Quách Tỷ cùng Phản Chủ đáp. Đồng Trác liên tục bại lui tin tức truyền đến kinh thành, nghe hỏi Linh Đế giận tím mặt, cho Trương Nhượng tốt đống nhiên chửi mắng. Nhưng dù sao Trương Nhượng là Linh Đế nhường cha mắng một trận, việc này cũng liền dẹp đi. Đổi lại người bên ngoài, đầu của hắn cùng thân thể hơn phân nửa đạt được nhà. Truyền chấm ý chỉ, từ bỏ Đồng Trác Đông Trung Lang tướng trước, lập tức đem áp giải hồi kinh chịu thẩm. Mệnh đô đình hầu Lưu Dục hỏa tốc tiến về Quảng Tông tiếp quản Bắc quân, thảo phạt phản tặc. Theo tiếp vào Đồng Trác lại lần nữa chiến bại tin tức bắt đầu, Lưu Dục liền gọi các bộ thu thập lương thảo đồ quân nhu, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Thánh chỉ đến cùng ngày, Lưu Dục liền xuất bộ xuất phát tiến về Quảng Tông. Không chờ Lưu Dục đến Quảng Tông, Đồng Trác liền trước bị cách chức, sau đó áp giải hồi kinh hỏi tội. Tại tiếp nhận Bắc quân sau, Lưu Dục không giống Đồng Trác như vậy làm cái gì lập uy yêu tiêu thân, dù sao người có tên cây có bóng, liên tiếp bại trận Bắc quân chúng tướng sao dám cùng Lưu Dục lên đâm. Lui một bước giảng, cái nào không phục Lưu Dục, điện bi có thể tươi sống đem hắn đánh ra tường đến. Bắc quân ngũ hiệu phân biệt gọi là Đồn Kỵ, Việt Kỵ, Bộ Binh, Trường Thủy, Xa Thanh, mỗi doanh 5.000 người, bản bạc 25.000 người. Trừ cái đó ra, lúc trước Lưu Thực Phụng chỉ theo các nơi điều của binh, trung điều 3.5 vạn, hai bộ hợp lại cùng nhau tổng cộng 6 vạn chi số. Lưu Thực đảm nhiệm Bắc quân chủ soái thời điểm, binh mã tuy có hao tổn nhưng số lượng không nhiều, thời gian mấy tháng cũng chính là tổn thất 1.800 người như thế. Nhưng Đồng Trác cái này hai cầm trực tiếp đánh không có gần 2 vạn binh mã, bây giờ bổ sung qua đi Bắc quân cùng quận binh chung vào một chỗ vừa mới 5 vạn ra mặt. Tại giả hủ theo đề nghị, Lưu Dục theo quận binh ở trong chọn lựa tinh nhuệ sắp xếp Bắc quân, đem Bắc quân khuyết tổn xây dựng chế độ phục hồi như cũ. Bởi vì Đồng Trác trở đi hơn phân nửa thuế ruộng, bởi vậy Bắc quân còn thừa lương thảo cũng không phải là rất sung túc. Dưới mắt vừa bổ sung xong cấp dưỡng không lâu, điểm này lương thảo khẳng định không đủ ăn vào lần sau đưa cho đôi. Cũng may lần này xuất chinh Lưu Dục mang không ít lương thảo, trong khoảng thời gian này Trương Liêu bọn hắn lại mượn không ít, đầy đủ dùng đến nhóm sau cấp dưỡng đã tới. Coi như nửa đường ăn không đủ cũng không sao cả, Trương Liêu lại đi mượn điểm là được rồi. Đem vấn đề lương thảo giải quyết sau, Lưu Dục gọi đến Bắc quân đồn trưởng trở lên doanh quan, dự định tiến một bước hỏi thăm gần đây tình hình chiến đấu. Tuy nói đêm không thu cùng cẩm y liệt vệ vẫn luôn đang cùng tiến, nhưng chiến báo thứ này, người đứng xem cùng người trong cuộc góc độ khẳng định khác biệt. Tướng quân cho bẩm, trận đầu đồng tướng quân phái thuộc cấp xuất trận, dự định cùng Hoàng Cân Tặc đấu tướng. Không ngờ Hoàng Cân Tặc đi lên cũng không đáp lời nói, trực tiếp phát khởi đại quy mô công kích. Không sợ tướng quân cho cười, lúc ấy ti trước cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là hoàng khăn trùng đầu, căn bản tránh không khỏi. Mới đầu đồng tướng quân cũng không rút lui, mà là mang theo ta chờ chết chiến, nhưng Hoàng Cân Tặc nhân số thực sự quá nhiều, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, cuối cùng đành phải vội vàng thoát đi. Hoàng Cân Tặc thừa cơ đánh lén, quân ta đại bại mà về. Hạ Khúc Dương một trận chiến, Khan Vàng chủ động đến đây khiêu chiến, đồng tướng quân nghe hỏi giận dữ, tự thân lên trận đấu tướng. Lần này Hoàng Cân Tặc nhóm cũng là không có đi lên liền khởi xướng công kích, đồng tướng quân cùng tặc tướng chiến khó phân thắng bại. Nhưng này gọi quản hợi tặc tướng rất là lợi hại, đồng tướng quân không địch lại là bại, thúc ngựa trốn về bàn trận, chúng tướng tiến lên cứu viện, cùng Khan Vàng chiến làm một đoàn. Lúc này Hoàng Cân Tặc nhóm bỗng nhiên bắt đầu công kích, hơn phân nửa quận binh sợ chiến thoát đi, chúng ta quả bất địch chúng, đành phải tùy theo triệt thoái phía sau. Khan Vàng truy tại cái mông phía sau đuổi lấy chúng ta đánh, quân ta cái này liền lại ăn một trận đánh bại. Bên trong một cái Bắc quân giáo úy lời ít mà ý nhiều đem cái này hai trận cầm trải qua giảng cho Lưu Dục, Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Không hổ là thủ lĩnh đạo tặc, Trương Giác biết Khan Vàng chiến lược không được, thế là lập tức đổi dùng chiến thuật biển người cuộc chiến này Đồng Trác bại không an. Lưu Dục nói rằng, về phần thứ hai cầm, Đồng Trác không địch lại quản hợi, đấu tướng đấu thua sĩ khí trực tiếp gây một nửa, người đối diện lại so chúng ta nhiều, đâu có bất bại lý lẽ. Lưu Dục nói tiếp, Văn Viễn, nếu ngươi là chủ tướng, thứ nhất cầm phải đánh thế nào? Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Trương Liêu. Chúa công, nếu như mạt tướng lãnh binh, đụng phải loại tình huống này bọn thẳng trận chém thủ lĩnh đạo tặc chính là. Trương Liêu không chút nghĩ ngợi nói, bản thân Hoàng Cân Tặc liền là một đám quân lính tàn mạng, không ai chỉ huy chắc chắn sẽ tự loạn trận cước, chẳng tướng sau thừa cơ phản công, như thế liền có thể tỷ lệ lớn chuyển bại thành thắng. Trương Liêu nói tiếp, lời này có lý, kia cái gì quản hợi ở chỗ nào? Ta đi chiếu cố hắn. Trương Phi hét lên, ta không phải dùng xà mâu ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng không thể. Trương Phi gân cổ lên hô, đâm hắn đi, ngươi đừng có dùng ngươi kia phá la tiếng nói họa họa chúng ta. Điển Vi trong rổ vỏ khí nói, dứt đức xuất chiến, quản hợi tự nhiên không phải là đối thủ. Lưu Dục cười nói, Trương Phi nghe xong mặt lộ vẻ đắc ý, tâm nghĩ vẫn là chúa công hiểu rõ ta. Thứ nhất cầm chỉ có thể thắng không cho phép bại, gần đây Bắc quân bại nhiều thắng ít, nếu là lại bại vậy trận này liền không có cách nào đánh. Lưu Dục nói rằng, nếu là như vậy, chúng ta liền nên trước công Hạ Khúc Dương. Tô Liệt lên tiếng nói, mặt tướng phái người từng điều tra, Quảng Tông thành tường thành bị ra cô qua, hơn nữa quân coi giữ đông đảo, trong thời gian ngắn sợ là quyết không ra thắng bại đến. Mà Hạ Khúc Dương bất quá là tòa thành nhỏ, tường thành thấp bé không nói, phòng giữ lực lượng cũng không biết so Quảng Tông yếu đi nhiều ít. Tô Liệt nói tiếp, nghĩ biện pháp đem trong thành bọn tặc nhân dẫn ra, phản đánh một đợt cũng được. Lúc này Mạnh cũng nói rằng, nghe xong chúng tướng lời nói, Lưu Dục mỉm cười, đoàn người phát biểu đều mang phong cách cá nhân. Trương Liêu mong muốn đục xuyên quân địch quân trận, chém tướng đoạt cờ. Tô Liệt theo đại cục cân nhắc, có lý có cứ, ổn chung cầu thắng. Mạnh cùng thì là muốn đánh phòng thủ phản kích, dù địch xuất kích sau đó phản công. Chương 147, Trương Phi khiêu chiến, tinh thần công kích. Chương 147, Trương Phi khiêu chiến, tinh thần công kích. Quảng Tông chính là Trương Giác hang ổ, khẳng định phải thả ở phía sau đánh, chúng ta trước tiên đem Hạ Khúc Dương Khăn Vàng diệt trừ. Lưu Dục nghĩ nói rằng, chúa công ngài liền hạ lệnh a. Trương Phi chiến ý giật giảo, kích động. "Tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Giả Hủ. Hạ Khúc Dương tặc nhân nữa thích đấu tướng, chờ chiến thắng sau quy mô lớn đến đâu để lên tiến công. Hai tay cắm ở rộng lớn trong tay áo, Giả Hủ lên tiếng nói: "Trước đây không lâu bọn hắn vừa mới nếm đến ngon ngọt, chúa công tiếp lấy cùng bọn hắn đấu tướng chính là chờ đấu tướng thủ thắng, ngài phái mấy vị tướng quân xuất tinh binh xung trận, chém dụng khăn vàng quan chỉ huy, ngài lại xuống đạt tiến công mệnh lệnh, đến lúc đó khăn vàng thất bại." Nghe xong Giả Hủ lời nói, Lưu Dục liên tiếp gật đầu, tiên sinh lời nói rất là. "Vậy chúng ta thứ nhất cầm liền đánh như vậy, ta đi chiếu cô kia quản hợi, việc này các ngươi liền không cần cùng ta đoạn. Trương Liêu, ngươi thống lĩnh bản bộ 1000 kỵ binh, thiện nghi xử lý. Tô Liệt, ngươi chỉ huy Bắc quân ở giữa điều hành, đợi ta thủ thắng sau hạ lệnh công kích. Mạnh Cùng, ngươi phụ trách thống lĩnh quân binh, phái thêm chút đốc quân đội, ta ngược lại muốn xem cái nào dám sợ chiến. Tiên sinh, ngươi lĩnh bản bộ 3000 bộ tốt, ở giữa phối hợp tác chiến. Còn sót lại chư tướng, đợi ta thất bại quản hợi sau, các ngươi lập tức hướng khăn vàng chủ soái khởi xướng công kích. Người nào chém khăn vàng cử soái trái tỳ, phần này chiến công liền là ai." Đem ý nghĩ của mình cùng Giả Hủ đề nghị kết hợp sau, Lưu Dục ra lệnh, điểm binh đều đem. "Cần tuân chúa công phân phó." Chúng tướng cùng nói: "Trở về đều tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, minh sáng sớm theo ta đi dưới thành tiêu chiến." Lưu Dục nói rằng. "Nặng." Chúng tướng chắp tay rời đi. Rời đi Lưu Dục đại trướng, Trương Phi thầm nghĩ, minh ta đến sông nhanh lên, đem kia cử soái đầu chó lấy xuống, bay đầu luận công hành thượng, nói không chừng cũng có thể vớt tướng quân đương đương. Bọn ta lão Trương gia còn không có đi ra tướng quân đâu, ta vậy cũng là quang tông diệu tổ đi. Nghĩ đến đây, Trương Phi lộ ra tươi cười đắc ý, nếu là như vậy, tương lai dưới cửu tuyển, lao tổ tông không được cho ta kính chén trà. Không có thể hay không, cử động lần này có chút đại nghịch bất đạo, ta ra không phải lệnh ta không thể. Cự Lộc, Hạ Khúc Dương, huyện nha. Nghe nói lúc trước cái kia hạ người vô năng bởi vì bại trận bị giáng chức quan, Lưu Dục tiếp quản Ký Châu quan quân. Ôm áp mỹ nhân, cầm trong tay trung rượu trái tỉ mạn bất kinh tâm nói: "Thật là đô đỉnh hầu Lưu Dục." Quản Hợi nghe xong hai mắt sáng lên nói: "Chính là, Lưu Dục vốn có thiện chiến chi danh, công tướng quân chính là chết tại trong tay hắn." Trái tỉ nhẹ gật đầu. "Minh ta cùng hắn so tay một chút." Quản Hợi nhảy cấm nói: "Ta cũng đang có ý này, nếu là có thể đem nó trận chạm hoặc là bắt sống, đại hiền lương sư chắc chắn không tiếc ban thưởng." Trái tỉ nói rằng: "Còn là bắt sống à, đại hiền lương sư khẳng định càng muốn tự tay báo thủ, đem này tặc ngàn đao bầm thây." Quản Hợi nghĩ nói rằng: "Kia Minh liền vẫn quy củ cũ, ngươi đi trước đấu tướng, có thể bắt sống liền bắt sống, bắt sống không được liền nhanh lên đem giết chết, bản soái tốt hạ lệnh công kích." Trái tỉ mở miệng nói: "Tả soái cứ việc yên tâm, cái này Lưu Dục liền bao đang quản nào đó trên thân." Quản Hợi bỗ bộ ngực tự tin nói: "Tốt, có lời này của ngươi ta liền yên tâm." Để ly rượu xuống, Trái tỉ sờ lấy cái kia hơi dài không ngắn râu ria nói rằng: "Vậy tối nay liền chớ ăn rượu, trở về nghỉ ngơi thật tốt, Minh chém dụng này thật sau, bản soái lại cùng ngươi nâng ly một trận." Trái tỉ nói tiếp: "Tự nên như vậy." Quản Hợi chắp tay nói: "Hôm sau, tập kết hoàn tất quan quân đi vào Hạ Khúc Dương ngoài thành bảy trận, chửi rủa công tác Trương Phi việc nhân đức không được ai. Này, nột kia phản tặc, nhanh chóng ra khỏi thành nhận lãnh cái chết." Trương Phi dắt phá là tiếng nói hô. Trương Phi mới mở miệng, Bắc quân chúng tướng đều bị sợ hãi đến không nhẹ, nhao nhao dùng hoài nghi đời người mắt chỉ nhìn Trương Phi. Đầu tường khăn vàng càng là không chịu nổi, thậm chí có bị sợ hãi đến giật mình ngã ngồi trên mặt đất, uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm. "Mẹ nó, vừa sáng sớm ở đâu ra quả đen?" Mơ mơ màng màng Trái tỉ nói lẩm bẩm. "Tả soái, quan quân đến khiêu chiến." Trái tỉ thân binh vội vã đến đây bẩm báo. Giấc mộng này làm còn mẹ nó rất thật. Dứt lời, Trái tỉ trở mình lại ngủ thiếp đi. "Tả soái, quan quân đánh tới." Thân binh vội la lên. "Ân, không phải nằm mơ a?" Cái phản ứng Trái tỉ đột nhiên ngồi dậy. "Quan quân tới nhiều ít người?" Rủi rủi con mắt, Trái tỉ hỏi đoán chừng là toàn quân xuất động, dưới thành đen nghịt đều là quan quân. Thân binh đáp: "Thật đúng là càn rỡ. Vừa nếm mùi thất bại, vài ngày như vậy liền quên." Trái tỉ cười lạnh nói: "Cũng đúng, quan quân vừa đổi chủ tướng, dù sao kia Lưu Dục là mới nhậm chức, khẳng định muốn cầm lao tử lập uy." Minh Trần Trái tỉ mang theo quần áo đẩy cửa đi ra phòng. "Ngươi còn cùng như đầu gỗ xử tại cái này làm gì? Tranh thủ thời gian để cho người cho bản soái mặc giáp a." Trái tỉ cho thân binh một cái đá ngang, tức giận nói: "Nặng." Thân binh vội vàng đáp. Sau khi mặc chỉnh tề, Trái tỉ đi vào đầu tường, Quản Hợi đã chờ đợi ở đây đã lâu. "Tả soái, theo kế hoạch làm việc." Gặp Trái tỉ, Quản Hợi hỏi. Lúc này Quản Hợi sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là bị Trương Phi chọc tức không nhẹ, còn kém bị tức nổ tung. "Quan quân cách chúng ta khoảng cách đủ xa, không chậm trễ chúng ta ra khỏi thành, theo hôm qua thương lượng đến." Trái tỉ nói rằng: "Các huynh đệ, theo bản soái ra khỏi thành nên địch." Trái tỉ cao giọng nói: "Giết!" Khăn vàng các tướng sĩ cùng nói. Lúc này Trương Phi chửi rủa vẫn chưa đình chỉ, hắn cùng khuyết đại âm thanh loa đồng dạng tùy ý vũ nhục lấy Hoàng Cân quân. Khăn vàng nhóm đều bị tức không nhẹ, hết lần này tới lần khác Trương Phi tiếng nói rất có lực xuyên thấu, liền coi như bọn họ bịt lấy lỗ tai cũng không dùng được. Nghe Trương Phi đối khăn vàng người nhà cùng các tổ tiên thân thiết ân cần thăm hỏi, Lưu Dục buồn cười. Sau này có thể tuyệt đối đừng đắc tội ra hỏa này, hắn mắng chửi người quá khó nghe. Tại thời khắc này, Bắc quân chúng tướng rất là an ý đạt thành chung nhận thức. Thấy thành cửa mở ra, Trương Phi cái này mới thỏa mãn thúc ngựa trở lại về bàn trận. "Kia Hắc Tư, ngươi đứng lại cho lão tử." Thấy Trương Phi muốn đi, Quản Hợi vội la lên. "Mắng xong liền muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Quản Hợi tức hồn hện, giận không kìm được nói: "Ra ra ngươi không dành chấp nhặt với ngươi, hữu chiêu muốn đi không có chiêu chết đi." Trương Phi vẫn như cũ rất ác miệng chảo phúng lấy Quản Hợi. "Tức chết ta vậy." Văn Luân Quản Hợi hai mắt trừng trừng, trực xuyên thổ khí. Hắc Tư dừng bước, ta chính là thượng tướng Quản Hợi, nhanh chóng tới nhận lãnh cái chết. Dứt lời, Quản Hợi giật dây cương một cái liền muốn truy kích. Ai ai? Nhìn đâu vậy? Đối thủ của ngươi là ta. Lưu Dục sợ Quản Hợi bị tức đi qua, tranh thủ thời gian thúc ngựa xuất trận. Ngươi là người phương nào? Bản tướng Đao Hạ Bất Tử Vô Danh Chi Quỷ. Quản Hợi ngạo nghễ nói. Đại Hán Đô Đình Hầu. Lưu Dục cất cao giọng nói. Thì ra ngươi chính là kia Đô Đình Hầu. Quản Hợi nghe xong rất là kích động nói. Nghe xong Lưu Dục danh hào, Quản Hợi vui vô cùng. Đây không phải đạp phá phá hải, dây sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa a. Thẩm tra Quản Hợi số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả chương 148, hơi biết võ nghệ. Lục địa thần tiên. Chương 148, hơi biết võ nghệ. Lục địa thần tiên. Quản Hợi, võ lực 91, thấu ngự 75, trí lực 63, nội chính 56. Quản Hợi kỹ năng như sau giả xoa, đối địch cơ sở võ lực thấp hơn tự thân chi đối thủ, địch tướng võ lực 2. Đối địch cơ sở võ lực cao hơn tự thân chi đối thủ, tự thân võ lực 3, thụ thương, chiến tử sát xuất hạ xuống. Quản Hợi tạm thời chưa có thần binh, mã mã. Thẩm tra qua Quản Hợi số liệu sau, Lưu Dục sử sốt, chưa thấy qua dạng này a. Cái này mẹ nó thuộc về cái gì kỹ năng? Chia 5 năm. Cái này không thuần sắc nam chuyển thế a. Đấu tướng thời điểm trực tiếp cho người ta chảnh đại chiêu bên trong đi, cái này mẹ nó cầm truy đánh. Chắc không được Quản Hợi có thể lực chiến quan vũ mấy chục hiệp, kỹ năng này đặt thủy thủy không động a. Nghĩ đến đây, Lưu Dục không khỏi sinh ra thu phục Quản Hợi suy nghĩ đến. Tuy nói Lưu Dục thủ hạ manh tướng đã hoàn toàn đủ, nhưng thứ này cũng tiền là một cái đạo lý, cái nào chúa công sẽ ghét bỏ người dưới tay mình mới nhiều. Như thế liền không thể chém dụng Quản Hợi, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội bắt sống a. Lưu Dục thầm nghĩ, cho dù là Quản Hợi kỹ năng có chút BT, nhưng bật hết hỏa lực Lưu Dục võ lực chỉ cao đến 108 điểm, cơ sở 100 thần binh bảo mã 2 bạt núi kỹ năng 3 vô song kỹ năng 3, coi như 3 Quản Hợi chói một khối cũng không đủ Lưu Dục đánh a. Thấy ngập trời chiến công gần ngay trước mắt, Quản Hợi cũng không lo được truy kích Trương Phi, thúc ngựa múa đao thẳng đến Lưu Dục đánh tới. Rời khỏi hệ thống sau, Lưu Dục đang nghĩ ngợi như thế nào bắt sống Quản Hợi đâu, liền nhìn thấy Quản Hợi dương nhanh múa vút hướng phía chính mình vọt tới. Dù vậy, Lưu Dục cũng không đội vã ra tay, bởi vì bắt sống cái đồ chơi này là việc cần kỹ thuật, so giết người phức tạp hơn nhiều. Lưu Dục trực tiếp làm chết Quản Hợi độ khó nếu là nhất tình, như vậy bắt sống hắn độ khó ít nhất phải có ngũ tình. Nghĩ đi nghĩ lại Quản Hợi liền đã giết tới phụ cận, vượt đao hướng phía Lưu Dục chém vào mà đi. Lưu Dục tùy ý vung lên kích, hai cây binh khí đụng vào nhau, Quản Hợi nửa người trực tiếp bị chấn tê. Mượn sai ngửa công phu, Quản Hợi dùng sức lắc lắc cánh tay, trực tiếp bị Lưu Dục đánh hoài nghi đời người. Cái này mẹ nó gọi hơi biết võ nghệ, đến tột cùng là cái nào cha thu thập tình báo a? Giờ phút này Quản Hợi giết trinh sát tâm đều có, tin tức giả hại người rất nặng a. Nếu là cái này còn gọi hơi biết võ nghệ vậy hắn thành cái gì? Bán thân bất toại. Liên vừa rồi giao thủ kia một chút, Quản Hợi đã đánh giá được, ba cái hắn chói cùng một chỗ cũng không đủ người ta đánh, dùng võ phu để hình dung Đô Đình Hầu thật sự là quá không thỏa đáng. Vũ phu? Lời gì? Lục địa thần tiên thế nào lại là vũ phu? Cái gì? Tiên nhân phía dưới ta vô địch, ai có thể một đổi một hai đi à? Việc này ta là không làm được, người nào thích đổi ai đổi, các ngươi đều chớ cùng ta đoạn. Họ Tả tên kia đầu chim ta chắc chắn phải có được. Cầm trong tay trượng bát xả mâu, Trương Phi bỗng nhiên nói rằng: Hắc, ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Mong muốn chiến công tự nhiên là đều bằng bản sự. Văn Luân Điển Vi bĩu môi nói: Lời này có lý, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu? Một bên Hoàng Trung gật đầu nói phải. Kia trái tỷ đầu viết ngươi Trương Dực đức tên, ngươi cái này thất phu đừng không nói đạo lý a. Hứa Chử cười mắng: Ta mặc kệ. Ta người này từ nhỏ đã không nói đạo lý, lại nói rông dài ta có thể hô à. Trương Phi vừa cười vừa nói. Dự đức, thu thần thông a. Nghe ở đây, từ trước đến nay ít nói cao thuận lại cũng không cách nào tiếp tục giữ yên lặng. Ngươi lại kêu như vậy xuống dưới, chúng ta mấy cái không phải bảo ngươi cho chân điếc không thể. Cao Thuận nghiêm trang nói. Bá Bình, ngươi thế nào cũng tới nói móc ta. Trương Phi hướng về phía Cao Thuận trợn mắt nhìn. Nhìn xem chúng tướng vui cười đùa giỡn, Trần Đáo mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhưng hắn mới đến, dưới mắt còn không cách nào tham dự trong đó. Nhưng Trần Đáo đối với cái này một chút không lo lắng, tan không vào được. Không tồn tại. Gần đây Trần Đáo đã cùng chúng tướng thân quen, hắn cảm thấy mình khiếm khuyết chỉ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly say mềm. Nếu không phải trong quân không cho phép uống rượu, Trần Đáo đoán chừng chính mình đã sớm dung nhập trong đó. Vẻ mặt cầu xin Quản Hợi quay đầu ngựa lại, mang vô cùng tâm tình thấp thỏm nhìn về phía Lưu Dục. Sao không đến công? Thấy thế Lưu Dục cười nói, ngươi làm ta khờ a? Quản Hợi thầm nghĩ. Đương nhiên, đây là Quản Hợi ở trong lòng nhắc tới, hắn căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Nói nhầm chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này, Quản Hợi cũng không muốn chết tại chính mình cái miệng đó bên trên. Nhưng Lưu Dục người này luôn luôn là giỏi đoán ý người, nóng lòng giúp người khác bài ưu giải nạn. Thấy Quản Hợi bó tay bó chân chú ngựa đình chỉ tại nguyên chỗ, Lưu Dục giật dây cương một cái, đạp tuyết ô truy mở ra bốn vó chạy về phía trước. Không có câu nói gọi là sơn không đến, ta liền đi qua a. Quản Hợi không đến, Lưu Dục đi qua không phải. Bao lớn chuyện gì a, tiện tay mà thôi. Ngươi không được qua đây a. Quản Hợi dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, chỉ tiếc Lưu Dục sẽ không động tâm thuật. Đi tới gần, Lưu Dục trong tay Thiên Long phá thành kích hóa thành một đạo hàn quang công hướng Quản Hợi, Quản Hợi gặp đội vàng vùng đao đó nữa. Vì sao không tránh? Quản Hợi cũng nghĩ tránh, Lưu Dục khí lực kia lớn đến đáng sợ, có thể tránh ai đón đỡ a? Nhưng Lưu Dục kích thật sự là quá nhanh, hắn sợ chính mình trốn không thoát, lý do an toàn hắn liền lựa chọn ra vượt đao phòng ngự. Quản Hợi trong tay chiến đao cùng mang theo tiếng xé gió đánh tới Thiên Long Phá Thành kích rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, Quản Hợi bị chấn thân thể nhoáng một cái, trái lại Lưu Dục lại là không nhúc nhích tí nào, ổn thỏa điếu ngư đài. Quản Hợi không ngừng kêu khổ, cái này đều không phải là đại nhân đánh tiểu hài, cái này đạp ngựa thuần thuần đại nhân đánh hài nhi a. Song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, cuộc chiến này hoàn toàn không có cách nào đánh. Nhưng Quản Hợi lúc này lại không có cách nào thoát đi chiến trường, có chút đâm lao phải theo lao. Nếu là hắn chạy trốn, trái tỷ kế hoạch liền đều bị làm rối loạn, cuộc chiến này khăn vàng thua không nghi ngờ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Quản Hợi coi như không chạy cũng đánh không lại Lưu Dục a. Nói cách khác trái tỷ kế hoạch đã định trước không cách nào thực hiện, cái này liền gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Đang lúc Quản Hợi vắt hết óc tự hỏi vẹn toàn đôi bên phương pháp là, Lưu Dục Thiên Long Phá Thành kích lại lần nữa đánh tới. Còn không có thông thả lại sức Quản Hợi nơi nào còn dám lên đón, liền tranh thủ thân thể nằm ở trên lưng ngựa ý đồ tránh né. Lưu Dục thấy sau hai mắt tỏa sáng, đây không phải cơ hội trời cho a. Đến đây đi ngươi. Lưu Dục tay trái nắm kích, tay phải bóp lấy Quản Hợi cổ đem hắn cho hao đi qua. Quản Hợi đang cầu nguyện chặt không trúng, chặt không trúng đâu, sau đó liền cưỡi mây đạp gió đi tới đạp tuyết ô truy trên lưng. Lưu Dục không nhiều cho Quản Hợi cơ hội suy tính, hóa thủ vi đao chém vào Quản Hợi trên cổ. Đáng thương Quản Hợi còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền bị Lưu Dục cho chặt choáng, cậu nghiêng một cái ngồi phịch ở đạp tuyết ô truy bên trên. Tam quân nghe lệnh, xuất kích. Lưu Dục xách ngược Thiên Long Phá Thành kích, cao giọng ra lệnh. Giết. Thấy dũng mãnh vô cùng Quản Hợi ba hợp liền bị Lưu Dục cho bắt sống, Bắc quân trên dưới đều là sĩ khí đại trấn, vung đẩy binh khí xông về Hoàng Cân Tặc. Mặc dù Lưu Dục cùng Quản Hợi giao thủ quá trình nói đến rất dài, nhưng tổng cộng chung vào một chỗ cứ như vậy một lát, trái tỷ sững sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thẳng đến quan quân khởi xướng công kích, trái tỷ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hạ lệnh, các minh đệ, cho bản soái công kích. Hạ Khúc Dương Thành ngay tại phía sau bọn hắn, lúc này rút quân về thành cùng muốn chết không có gì khác biệt, trái tỷ muốn đánh cũng phải đánh, không muốn đánh cũng phải đánh. Chương 149, Giả Hủ đặt câu hỏi, Lưu Dục giải thích nghi hoặc chương 149, Giả Hủ đặt câu hỏi, Lưu Dục giải thích nghi hoặc mắt thấy quan quân quy mô để lên, khăn vàng trên dưới đều là hoảng sợ vô cùng. Thuận gió cầm đánh đã quen, thình lình đánh ngược gió cầm bọn hắn có thể nào không hoảng hốt. Hết lần này tới lần khác nhà mình cử soái còn hạ đạt tiến công mệnh lệnh, khăn vàng nhóm đành phải tại riêng phần mình doanh quan thúc dục hạ chậm rãi dịch chuyển về phía trước động lên bước chân. Trái lại quan quân lại là cao hứng mừng mừng, mặt mũi tràn đầy nảy cẫng, chỉ hận chính mình chạy không đủ nhanh, không có cách nào nhanh lên tiến lên chém giết khăn vàng lấy cướp đoạt quân công. Xuất kích. Thấy địch nhân quân tâm đã loạn, Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh cũng chờ đem quả quyết hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Điện Vi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Trương Phi, Cao Thuận, Trần Đáo lục tướng dục ngựa đi nhanh, thẳng đến khăn vàng chủ soái đại kỳ mà đi. Lưu Dục cùng Quản Hợi vừa đưa trước tay trung tướng liền bắt đầu quan sát, dưới mắt bọn hắn đã đem cử soái trái tỷ vị trí cho sợ không sai biệt lắm. Trái tỷ võ nghệ thường thường, bởi vậy cũng không xuất bộ công kích, mà là tại thân binh vệ đội bảo vệ dưới thành thành thật thật chờ tại quân trong trận. Kỳ thật trái tỷ cũng rất ngộng, tất cả hắn đều kế hoạch tốt, duy chỉ có không ngờ tới Quản Hợi sẽ bị người bắt sống, bại gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Trái tỷ đang dương dương đắc ý tưởng tượng thấy đợi chút nữa quan quân kia vẻ mặt sợ hãi, có thể không đợi nụ cười trên mặt hắn rút đi, Lưu Dục liền sử chiêu càn khôn đại na di trực tiếp đem Quản Hợi cho bắt sống. Căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, nụ cười sẽ không biến mất, nhưng sẽ theo một người trên mặt chuyển rời đến một người khác trên mặt. Trong chớp mắt, trái tỷ hiện ra nụ cười trên mặt không thấy, không đúng, phải nói chuyển rời đến Lưu Dục khoe miệng. Thất phu làm hại ta, thất phu làm hại ta a. Trái tỷ tức hồn hện, cúi đầu dậm chân. Tiếp lấy chính là một hồi điện báo thanh âm, trong đó chứa ngựa lượng cực cao, bởi vậy có thể thấy được trái tỷ đối Quản Hợi người nhà tổ tông quan tâm. Cản ta người chết. Trương Phi vung vẩy xà mâu, nghiêm nghị gầm thét lên. Điện Vi cùng Hứa Chử sóng vai tiến lên, song kích cùng đại đao mang theo trận trận hà quang, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. So với trung tướng, Hoàng Trung càng thêm lớn tuổi, bởi vậy hắn không có vội vã công kích, mà là đi theo Cao Thuận tả hữu. Dù sao Cao Thuận đối với bọn họ cao như vậy võ nghệ, Hoàng Trung lo lắng Cao Thuận có cái gì sơ suất, liền lựa chọn lưu lại chiều ứng. Hoàng Trung cùng Cao Thuận nhị tướng quan hệ cá nhân rất tốt, Hoàng Trung thường xuyên hướng Cao Thuận lĩnh giáo binh pháp. Cao Thuận mỗi lần đều sẽ là Hoàng Trung kiên nhẫn giải đáp, chưa từng tăng tư, nói là Hoàng Trung nửa cái lao sư cũng không đủ. Đối với Cao Thuận cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, Hoàng Trung đương nhiên sẽ không bước xuống hắn mặc kệ. Mới quăng tới tiểu tướng Trần Đáo 10 phần tích cực, dây cương đều nhanh nhường hắn hao bức khói, đặt tại hiện đại chính là chân đạp bình sang bên trong lái xe tuyển thủ. Tất cả mọi người có quan thân, không quan không có chức Trần Đáo tự nhiên muốn lấy xuống địch tướng thủ cấp làm tấn thân chi tư. Lưu Dục thúc ngựa trở lại về bản trận, giống ném chó chết như vậy đem Quản Hợi cho ném trên mặt đất. Chúa công dung manh như thần, thuộc hạ bội phục. Giả Hủ chắp tay nói: "Tiên sinh quá khen, cái dũng của thất phu không đủ thành đạo." Lưu Dục cười lắc đầu. Chúa công lời ấy không khỏi có sai lầm bất công, cái dũng của thất phu tuy là không đáng nói đến cũng, nhưng nếu là đạt tới chúa công loại trình độ này liền đến coi là chuyện khác. Giả Hủ nghiêm mặt nói: "Chúa công chi dũng so với năm đó Sở Bá Vương đến chỉ có hơn chứ không kém, đúng là cổ kim hiếm thấy, ngài hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình cải biến chiến cuộc." Giả Hủ tán dương. Lưu Dục nghe xong mỉm cười, lão hồ ly thế nào còn nghiên cứu bên trên lượng biến cùng chất biến. Một vạn con kiến chưa hẳn có thể cắn chết voi, nhưng một cái có mang kịch độc con kiến cho voi một ngụm, kia kết cục liền không nhất định chuyện gì xảy ra. Trên đời vũ phu gì ngàn vạn, thấy ngài cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Nói nói, Giả Hủ đông nhiên tới hào hứng, gật gù đắc ý ngâm một câu như vậy đi ra. Thiên sinh nâng đỡ, không dám nhận. Văn Luân Lưu Dục cười lắc đầu. Giờ phút này Giả Hủ rất là may mắn chính mình quyết định ban đầu, cũng rất cảm kích không xa ngàn dặm tiến đến tìm kiếm mình Lưu Dục. Nếu không phải Lưu Dục cơ hồ đem kiếm gác ở Giả Hủ trên cổ, lúc này Giả Hủ hơn phân nửa còn vùi ở Tây Lương cho người ta chép sách đâu.
Chúa công, thuộc hạ có một chuyện không rõ, còn mời chúa công giải thích nghi hoặc.
Nghĩ xong, Giả Hủ chắp tay nói.
Tiên sinh cứ việc nói đi.
Lưu Dục nói rằng,
chư vị tướng quân đều là dũng manh vô cùng, giả thiết lấy Điển Vi tướng quân làm thí dụ, nếu là lấy trọng binh vây giết chi, đại khái cần bao nhiêu binh mã mới có thể đem chạm ở dưới ngựa?
Giả Hủ hỏi.
Ác lai a.
Lưu Dục nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, ít nhất phải vận dụng 3000 tinh kỵ. Nhưng việc này có cái tiền đề, đó chính là không thể thả tiễn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cái gọi là đại tướng không sợ ngàn quân, chỉ sợ tất sắt chính là như thế. Ẩn thân tại trong loạn quân, sau đó đột thi tên bắn lén, cho dù là tuyệt thế manh tướng cũng chưa chắc có thể kịp thời tránh né.
Không chỉ có như thế, ngươi còn phải cam đoan cái này 3000 người giết thế nào cũng sẽ không sợ chiến chạy trốn, nếu không coi như 5000 cũng không tốt.
Một đấu một vạn cũng không phải là nói có thể lấy một địch bạn, đừng nói là người, chính là giết một vạn đầu heo cũng có thể sống sống đem người mà chết. Nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống, tại xử lý mấy trăm hoặc là phụ cận địch nhân sau, còn sót lại liền đều bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiến lên chịu chết.
Giả Hủ nghe xong như có điều suy nghĩ, chắp tay nói, đa tạ chúa công chỉ giáo.
Thế nào đống nhiên nhớ tới hỏi cái này?
Lưu Dục hỏi.
Giả thiết ngài cùng chư vị tướng quân đều không tại, nếu là trong quân địch có như thế manh tướng, thuộc hạ dù sao cũng phải có cái biện pháp phá giải mới được.
Giả Hủ đáp.
Thì ra là thế.
Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu.
Tiên sinh cứ yên tâm đi, dưới trướng của ta manh tướng sao mà nhiều cũng, như thế nào lại gọi tiên sinh một chỗ hiểm cảnh?
Lưu Dục cười nói.
Xông pha chiến đấu những ngày việc nặng giao cho chúng tướng đến làm, ngài chỉ cần vững vàng phía sau là ta bảy mưu tinh kế, cái này liền gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công.
Lưu Dục nói tiếp.
Lời tuy là nói như vậy, nhưng như người không thể chỉ trước mắt, thuộc hạ dù sao cũng phải có cái dự tính mới được, như thế tương lai đụng phải loại tình huống này mới có biện pháp ứng đối.
Giả Hủ nói rằng.
Chúa công, thuộc hạ cả gan muốn hỏi, nếu là lấy vạn kỵ tập sát tại ngài, thành bại bao nhiêu?
Giả Hủ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ quay phá hỏi vấn đề này.
Văn Hòa ngươi phải biết, trên đời này cơ hồ không có cách nào gom góp một vạn tên không sợ chết tinh binh.
Nghe xong Giả Hủ lời nói, Lưu Dục lắc đầu.
Kể từ đó, vạn kỵ lại có thể chịu được ta mấy vòng trùng sát.
Lưu Dục ngạo nghễ nói.
Tại Lưu Dục cùng Giả Hủ nói chuyện công phu, Trương Phi chờ đem đã giết tới Khăn Vàng chủ soái.
Chúng tướng chỗ đến toàn không ai đỡ nổi một hiệp, Khăn Vàng muốn là giải rác quân trận bị xung kích thất linh bắt lạc.
Binh khí vung vẩy ở giữa, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, né tránh không kịp Khăn Vàng đều bị chặt té xuống đất.
Nột kia họ Tả, ngươi Trương Phi ra tới.
Máu me khắp người Trương Phi cao giọng nói.
Bản soái mẹ nó không họ Tả.
Trái Tỳ là dùng tên giả.
Ngươi dùng tên thật tạo phản a.
Trái Tỳ nghe xong nổi giận nói.
Lúc này bản soái còn dây dưa với hắn cái gì, yêu họ gì họ gì à, lại đợi ở chỗ này nhất định là tính mệnh đáng lo.
Trái Tỳ vỗ đầu một cái, tại thân binh hộ vệ dưới cấp tốc hướng về sau thối lui.
Chương 150, tầm bắn bên trong, Trường Cung Vi Tôn. Chương 150, tầm bắn bên trong, Trường Cung Vi Tôn. Mắt thấy lớn dưới cờ Trái Tỳ thoát đi, Trương Phi trong tay xả mâu vung lên tần suất lại nhanh 3 phần.
Hoa nha nha nha.
Tặc tử chạy đâu?
Trương Phi giận dữ hét.
Cái này một tiếng nói xuống dưới, chung quanh binh sĩ Khăn Vàng đều là bị chấn choáng đầu hoa mắt, nhao nhao bịt lấy lô thai hướng về sau thối lui.
Mau đuổi theo.
Điển Vi đối Hứa Trử nói rằng.
Hắn chạy không được.
Hứa Trử lên tiếng nói.
Tại chúng tướng trùng sát hạ, Khăn Vàng ngăn cản cùng giấy đồng đạo, yếu ớt vô cùng.
Chiến đến dưới mắt, chúng tướng công kích trên đường đã không có gì Khăn Vàng dám đến chặn lại, trừ phi là bị Trương Giác tẩy náo tẩy hung ác.
Bọn hắn sững sờ cho là mình dán lên đùa vàng liền có thể đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng.
Người ngốc điểm ngược không có việc gì, nhưng này đối chiêu tử là bài trí a.
Là sao như thế có mắt không trồng đâu?
Liền không thể nhìn xem cái khác dán đùa vàng.
Nguyên một đám chết so Triệu Tứ cha hắn đều thảm, liền cái này còn cần chính mình đi thử xem a.
Ngược lại việc này Hoàng Trung là không quá lý giải, trên đường đi hắn chặt người trong bên cạnh phải có hơn phân nửa là dán đùa vàng.
Cái này không phải cái gì bùa vàng a, cái này không thuần thuần đùa đòi mạng a.
Lại nói Trần Đáo ngay tại vùng thương ra sức chém giết, dọc theo con đường này hắn cũng đâm chết rồi không ít cản đường Khăn Vàng, nhưng dưới mắt loại tình huống này thủ cấp khẳng định là không dành cắt.
Đang lúc Trần Đáo nghĩ đến như thế khả năng thương chọn Trái Tỳ, cướp đoạt chiến công thời điểm, một đại đội Khăn Vàng chạy theo hắn lại tới.
Thấy nhóm này Khăn Vàng bên trong có mấy cái cưỡi ngựa mặc giáp, Trần Đáo vui mừng quá đỗi, hắn biết mình khẳng định mò lấy cá lớn.
Xuống ngựa,
chọn lấy khôi minh giáp lượng, Trần Đáo khẽ quát một tiếng, thương ra như rồng.
Ngoa tào.
Trái Tỳ hoảng sợ nói,
hắn đang bận đảo mệnh đâu, nghiêng bên trong đống nhiên dò xét hiện ra một cây hàn quang lấp loé trường thương.
Trái Tỳ vội vàng nghiêng người tránh né, trung thành tuyệt đối thân binh phấn đấu bên mình tiến lên cả thương.
Thấy sau Trần Đáo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu là có người ngăn cản súng, cái thứ này khẳng định là đầu cá lớn a.
Trần Đáo đầu tiên là đâm lật ra tiến lên thân binh, lập tức một thương đâm vào Trái Tỳ chiến mã trên đùi.
Ý kìa hí hí.
Nương theo lấy một tiếng hí dài, chiến mã bị đau móng trước mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Trái Tỳ thì là bị ngã choáng đầu hoa mắt, kêu rên không ngừng.
Nguyên Hàng
dùng sức lung lay đầu, Trái Tỳ vội la lên.
Nhưng Trần Đáo căn bản liền không muốn đem bắt sống, làm như thế đồ chơi trở về có cái gì dùng.
Thấy chung quanh Khăn Vàng hướng phía chính mình công tới, Trần Đáo vượt lên trước nâng thương đâm vào Trái Tỳ hậu tâm chỗ.
A!
Trái Tỳ kêu thảm một tiếng, trong miệng máu cùng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài nôn.
Trần Đáo rút ra trường thương, Trái Tỳ ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình.
Trái Tỳ bỏ mình, hơn 10 tên tâm phúc thân binh mắt đỏ tiến lên muốn vì Trái Tỳ báo thù, còn sót lại lại giải tán lập tức, dùng ngựa liền đi. Niệm những tân binh này trung thành tuyệt đối, Trần Đáo một thương một tay lấy bọn hắn đưa tiễn bồi trái tỷ cùng nhau lên đường. Xử lý xong những tân binh này sau, Trần Đáo tung người xuống ngựa, rút ra bên hông bội kiếm cắt lấy trái tỷ thủ cấp. Lúc này Trương Phi thúc ngựa đã tìm đến, gặp Trần Đáo trong tay đầu người, Trương Phi hai mắt trừng căng tròn, nhìn chòng chọc vào trái tỷ thủ cấp. Dực Đức Minh nhìn xem Trương Phi kia trực câu câu ánh mắt, Trần Đáo có chút ngượng ngùng nói rằng: "Hảo tiểu tử, vô thanh vô tức, ý mị phát tài a." Ha ha, Trương Phi cười to nói: "Ngươi thật đúng là có mệnh, người này chính là kia trái tỷ, Hạ Khúc Dương khăn vàng quan lớn nhất." Trương Phi hướng về phía Trần Đáo trong tay thủ cấp chép miệng. Hai người nói chuyện công phu, chúng tướng lần lượt đã tìm đến. Biết được Trần Đáo thương chọn trái tỷ sau, đám người nhao nhao đối Trần Đáo cái này tiểu lão đệ biểu đạt chúc mừng. Chúng tướng tuy là đều có lập công tâm tư, nhưng không ai so mới đến Trần Đáo càng cần hơn phần này chiến công. Bây giờ công đầu bị Trần Đáo đoạt được, chúng tướng đều là đánh trong đáy lòng là Trần Đáo cảm thấy cao hứng. Cho dù là muốn mượn này Quang Tông Diệu Tổ Trương Phi cũng không có gì khác tâm tư, bản thân hắn chính là tùy tiện tính tình, đương nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy bề bại. Trần Đáo bây giờ hơi có chút Lao Thiên gia đuổi theo cho ăn cơm cảm giác, đi tới chiến công liền đưa mình tới cửa. Đột nhiên nghĩ đến Lao Thiên gia đuổi theo cho ăn cơm đệ nhất nhân, Thạch Phá Thiên. Theo quản hợi bị bắt sống, trái tỷ bị Trần Đáo một thương đâm chết sau, trận chiến đấu này cơ bản liền đã sắp đến hồi kết thúc. Lưu Dục ổn thỏa điếu ngư đài, tiếp tục cùng giả hủ nói chuyện phiếm, cũng không có tiến lên chỉ huy dự định. Mọi chuyện tự thân đi làm. Nói đùa cái gì? Như thế Lưu Dục còn muốn Trương Liêu bọn hắn làm cái gì? Lại nói Tô Liệt cùng Mạnh cùng hai người bọn họ cái nào không thể so với Lưu Dục mang binh mạnh. Loại sự tình này khẳng định phải giao cho người chuyên nghiệp đến làm a. Đối với những này đột nhiên nhã du côn thủ hạng, Lưu Dục chỉ có thể ở võ lực phương diện trở về bù. Bọn hắn ai cũng đánh không lại ta chính là Lưu Dục sau cùng bậc cường. Lúc này Trương Liêu ngay tại xuất bộ truy kích, Tô Liệt cũng là mang theo Bắc quân ngũ hiệu đem khăn vàng hướng một chỗ đuổi, Mạnh cùng thì là chỉ huy quận binh đoạt lại đám hàng binh binh khí. Chúng tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình, cảnh tượng ngay ngắn trật tự, hoặc là nói là đâu vào đấy. Gặp một màn này Lưu Dục rất là vui mừng, yên tâm thoải mái làm bùng tay trưởng quỹ. Nhìn xem bên cạnh ngựa giả hủ, Lưu Dục không khỏi tương đối lên giả hủ, Quách Gia, Tuân Úc, Ngọa Long Phượng số mộ hổ bọn người. Đông Nô mấy đời đô đốc đều không phải là truyền thống ý nghĩa nhu sĩ, có thống ngự tam quân có am hiểu ngoại giao, có thể hết lần này đến lần khác không có tinh thông tính toán, bởi vậy Lưu Dục liền không có đem bọn hắn cân nhắc ở bên trong. Binh pháp có nói, thượng binh phản nhu, tiếp theo phản giao, hạ công thành nhu sĩ cũng là như thế. Kể trên nhu sĩ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, nhất định phải làm xếp hạng đi ra, dù là Lưu Dục người hiện đại này cũng không cách nào làm được. Cầm Quách Gia nêu ví dụ, hắn vốn có nhanh trí, thông minh tuyệt đỉnh, tài tư mất tiệp, thân ở trong cục có thể cấp tốc nghĩ ra phá cục phương pháp. Đối mặt một việc, thường nhân có thể nghĩ ra 2-3 loại phương pháp chính là thượng giai, nhưng Quách Gia lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra 5-6 loại phương án giải quyết đến. Mà tuân lúc cái này mưu sĩ am hiểu thì là mưu đồ toàn cục, chế định kế hoạch chiến lược khả năng cần thời gian mấy năm đến áp dụng. Nếu là quy định thời hạn gọi Quách Gia cùng tuân lúc vào tay, ngắn hạn Quách Gia tất thắng, nhưng trường kỳ hiển nhiên là tuân lúc phần thắng càng lớn chút. Không biết mấy người này lao thương có thể viết xong mấy trường, lại viết liền nên chịu nói, kịp thời dừng cương trước bờ vực thu tay lại à? Đang lúc Lưu Dục tự hỏi chính mình bước kế tiếp hẳn là đào ai thời điểm, cách đó không xa bị trói rắn rắn chắc chắc quản hợi đống nhiên lên tiếng cắt ngang Lưu Dục. Ô ô ô! Bởi vì bị chặn lấy miệng, quản hợi chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm đến. Lúc này Lưu Dục dư quang mới chú ý tới bị ngũ hoa lớn buộc quản hợi, Lưu Dục thầm nghĩ hổ thẹn hắn cùng giả hủ trò chuyện một chút liền đem quản hợi đem quên đi. Lưu Dục tung người xuống ngựa, tay vượn khẽ dương lấy xuống quản hợi miệng bên trong vài rách. Đô đình hầu, tội dân muốn như xí. Quản hợi đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là nghẹn vẫn là thẹn. Nhìn xem một đầu mồ hôi quản hợi, Lưu Dục thầm nghĩ sai lầm. Ngươi lại đi thôi, nhưng chớ có nghĩ đến chạy trốn. Dứt lời, Lưu Dục lấy xuống trường cung siết trong tay. Loại tình huống này Lưu Dục còn có thể nói cái gì? Cũng không thể gọi quản hợi trực tiếp kéo trong quần a. Không tin tà lời nói ngươi có thể thử một chút, nhìn xem trong vòng trăm bước ta cung nhanh vẫn là ngươi chạy nhanh. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Tội dân không dám. Quản hợi vội vàng nói. Trăm bước có hơn, ta cung nhanh. Trong vòng trăm bước, ta cung vừa chuẩn lại nhanh. Cầu ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ. Chương 151, tay không tiếp tiễn, quản hợi quy hàng. Chương 151, tay không tiếp tiễn, quản hợi quy hàng. Đang quản hợi như xí đồng thời, Trương Liêu chờ đem đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Hạ Khúc Dương khăn vàng hoặc chết hoặc hàng, chưa có cá lọt lưới chạy thoát. Nhưng đánh trận thứ này, trừ phi nhân số ở vào ưu thế tuyệt đối, có thể đem chiến trường vây chật như nêm cối, nếu không chắc chắn sẽ có kẻ may mắn thoát đi. Đối với cái này cá lọt lưới, chiến thắng vương cơ bản đều sẽ phái binh truy kích, nhưng khẳng định không có cách nào một cái không kém đem nó toàn bộ tiêu diệt, đuổi theo cũng liền thu binh về doanh. Chiến dịch này chém đầu gần 2 vạn, tù binh hàng binh hơn 3 vạn, những người còn lại không biết tung tích. Lưu Dục phái kỵ binh ven đường truy kích, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng không giải quyết được gì. Như sĩ quản hợi dùng ánh mắt còn lại thấy được Lưu Dục trong tay trường cung, đột nhiên là như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Mặc dù Lưu Dục trường cung không liếc lấy hắn à, nhưng vừa mới đau bụng khó nhịn quản hợi đột nhiên liền không có cảm giác. Như vậy cũng tốt so đi nhà sĩ thời điểm có người tại cách đó không xa cầm thương nhìn xem ngươi, hơi có dị động liền phải ăn cụ lạc, vậy cái này nhà vệ sinh còn thế nào bên trên. Quản hợi một bên ôm bụng, một bên dồn khí đan điền không ngừng phát lực, mặt chợt đỏ bừng nhưng thủy chung chưa thể toàn nguyện. Nếu không liền đầu hàng đi. Quản hợi bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đến. Trái tỷ trực tiếp liền bị người giết chết, còn hắn thì Lưu Dục tự mình bắt sống, như thế nói đến Lưu Dục liền không muốn giết hắn. Hắn đòi tiền không có tiền, muốn tướng mạo không có tướng mạo, Lưu Dục ngoại trừ tưởng thu phục hắn còn có thể làm gì? Bản thân Quản Hợi đối khăn vàng cũng chưa nói tới trung thành có thể nói, dù sao chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Đầu năm nay cho ai bán mạng không phải bán. Hán Tất dòng họ, thực quyền thái thú thế nào cũng so Trương Giác mạnh a. Hơn nữa Quản Hợi cũng bị Lưu Dục cho thu phục, hắn luôn luôn lấy chính mình võ nghệ làm ngạo, không nghĩ tới bây giờ Lưu Dục đánh hắn lại cùng đánh hải tử như thế. Đặt vào như thế võ nghệ cao cường, tiền cảnh quang minh chúa công không ném, hắn Quản Hợi chẳng phải là có mắt không trọng. Nghĩ đến đây, Quản Hợi bỗng nhiên có chút hưng phấn. Theo phản tặc biến thành quan quân, việc này Quản Hợi nằm mơ cũng không dám như thế mộng. Nghĩ xong, Quản Hợi bỗng nhiên xách tốt quần, hướng về phía Lưu Dục vị trí cúi người hành lễ, trong miệng cao giọng nói: "Đô đình hầu, tội dân nguyện hàng, lập công chu tội." Quản Hợi sau khi nói xong, lúng túng chuyện phát sinh, hai người cách xa nhau hơn trăm bước, đúng lúc gặp dưới mắt gió thổi, Lưu Dục căn bản không nghe thấy Quản Hợi nói là cái gì. Cũng may Trương Phi từ đây đi ngang qua, giáp phá la tiếng nói hô: "Chúa công, người này nói hắn nguyện hàng." "A, chuyện như vậy a?" Lưu Dục nghe xong lúc này mới hiểu rõ. Chỉ là Lưu Dục đem chiêu hàng Quản Hợi lời kịch đều nghĩ kỹ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ không phát huy được tác dụng. Nghĩ gì lời kịch? Chư vị khán quan lại nhìn lời kịch này có đủ hay không dùng liền xong rồi. Ta xem ngươi chính là vũ dũng hạng người, vì sao không đi bộ đội kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, ngược lại muốn làm cái này phản quốc nghịch tặc, để tiếng xấu muôn đời. Chỉ tiếc cái này làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói không có phát huy được tác dụng, Lưu Dục đành phải giữ lại lần sau dùng lại. Tốt. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, lập công chu tội, đây là cử chỉ sáng suốt. Lưu Dục dồn khí đan điền, cao giọng quát. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Quản Hợi hướng về phía Lưu Dục vừa chắp tay, tiếp lấy lại ngồi xuống bắt đầu hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Gặp một màn này, Lưu Dục cười lắc đầu, đem trường cung treo ở trên lưng ngựa. Bởi vì kéo không ra tường mà lựa chọn quy thuận, Quản Hợi cũng coi là người thứ nhất. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hưu. Nương theo lấy lăng liệt phong thanh, một chi mũi tên đột nhiên đánh út về phía Lưu Dục mặt. Đô đình hầu coi chừng, đây là Triệu Dã, tiễn thuật cực kỳ thấy được bắn tên người khuôn mặt sau, Quản Hợi lập tức mở miệng cảnh báo. Nhưng Quản Hợi lời còn chưa nói hết, Lưu Dục động tác liền đem hắn phần sau đoạn lời nói nghẹn trở về. Chỉ thấy Lưu Dục sắc mặt không thay đổi, không chút hoang mang thân thể bên cạnh nghiêng. Chờ mũi tên theo hắn bên người đi qua thời điểm, Lưu Dục tay vượn khẽ dương, một tay lấy xiết trong tay. "Liền cái này?" Lưu Dục giễu cợt nói. "Một cái dấu trong rừng lão lục liền muốn bắn giết ta, không khỏi quá không đem ta coi ra gì đi." Lưu Dục nói lẩm bẩm. "Lão lục? Cái gì lão lục?" Một bên Giả Hủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mặt mũi tràn đầy mộng khi thấy nhà mình chúa công bị tập kích thời điểm, Giả Hủ thậm chí sinh ra lấy thân ngăn đỡ mũi tên ý nghĩ, nhưng không đợi hắn thay đổi thực tiễn, Lưu Dục liền đã xuất tay. Đến mà không trả lễ thì không hay. Dứt lời, Lưu Dục gỡ xuống trường cung, gọi Triệu Dã phóng tới mũi tên đường cũ trở về. Cùng lúc đó, Hoàng Trung cũng là dương cung cài tên, mũi tên giống như phi hỏa lưu tinh đồng dạng thẳng đến Triệu Dã mà đi. Thấy Lưu Dục tay không tiếp tiễn, Triệu Dã kinh hãi và phần, thầm mắng mình tiện tay, thành thành thật thật chờ ở trong rừng làm cái lao lục không tốt sao? Hai mũi tên mang theo tiếng xé gió chớp mắt liền đến, Triệu Dã ý đồ tránh né, nhưng Lưu Dục cùng Hoàng Trung xạ thuật hắn làm sao có thể tránh mở ra? Triệu Dã còn chưa kịp trốn tránh liền bị tại chỗ bắn giết, Lưu Dục mũi tên xuyên qua mắt trái từ sau não lộ ra. Hoàng Trung mũi tên thì là gắt gao đính tại Triệu Dã trái tim chỗ. Mặt tướng thất trách, mời chúa công trách phạt. Phụ trách quét dọn Triệu Dã chỗ khu vực tô liệt xấu hổ nói. Chí Giả nhiều lo lắng, tất có vừa mất, cái này có gì có thể trách phạt. Lần sau chú ý chính là, tranh thủ thời gian nên làm cái gì đi. Lưu Dục khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng. Nhìn xem tay không tiếp tiễn Lưu Dục cùng Triệu Dã thê thảm tử trạng, Quản Hợi hai mắt trừng trừng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Nhưng sau khi tính hồi lại, Quản Hợi khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn khổ cực phát hiện mình vừa rồi cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật vất vả dựng dụng ra cảm giác mất giáo. Triệu Dã cái này thất phu thật đáng chết. Thật đáng chết ta. Quản Hợi cố nén bi thống, lần thứ ba hai đầu gối đối lượng, ngồi xuống bắt đầu phát lực. Trải qua một phen cố gắng sau, thật vất vả giải quyết đau bụng Quản Hợi đỏ mặt trở về. Bởi vì, hai lần ba phen ngồi xuống đứng lên việc này là thật là có chút thẹn thùng. Tội dân bái kiến Đô đình hầu. Đi vào Lưu Dục trước người, Quản Hợi chắp tay nói. Bây giờ có cái cơ hội lập công chu tội, ngươi có thể nguyện ôm lấy việc này. Lưu Dục đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Mặc dù Lưu Dục có chút thưởng thức Quản Hợi, nhưng trình độ có hạn, dù sao Lưu Dục không biết Quản Hợi phẩm hạnh như thế nào, sau này còn phải nhiều hơn quan sát. Hơn nữa Quản Hợi là hàng đêm, Lưu Dục cũng không tốt đối với hắn biểu hiện quá mức thân mật, không mặn không nhạt thái độ liền rất cho Quản Hợi mặt mũi. Đô đình hầu cứ việc phân phó. Quản Hợi lập tức tỏ thái độ nói, "Là ta chiêu hàng trong thành khăn vàng, như thế nào?" Lưu Dục lên tiếng nói, "Đô đình hầu yên tâm, việc này liền bao tại tội dân trên thân." Quản Hợi không chút nghĩ ngợi nói, "Cùng Lưu Dục trò chuyện qua đi." Quản Hợi đơn kỵ đi vào Hạ Khúc Dương dưới thành. Trái thì chết, còn lại khăn vàng cao tầng hoặc chết hoặc hàng, Quản Hợi đã trở thành Hạ Khúc Dương khăn vàng lãnh đạo tối cao nhất. Kể từ đó, đối với Quản Hợi chiêu hàng, trong thành lưu thủ khăn vàng nhóm không chút do dự lựa chọn hiến thành đầu hàng. Lão đại trái tỷ đều bại như vậy dứt khoát lưu loát, bằng bọn hắn cái này mấy ngàn binh mã chỗ này dám mạo phạm thiên uy. Cứ như vậy, Lưu Dục lại được 3000 hàng binh, tính cả trong thành người già trẻ em, tổng cộng hơn vạn. Chương 152, gõ Quản Hợi, lo nghị Trương Giác. Chương 152, gõ Quản Hợi, lo nghị Trương Giác. Bởi vì tư liệu lịch sử cũng không ghi chép Quản Hợi tên chữ, ra ngoài hiếu kỳ, Lưu Dục mở miệng đặt câu hỏi, suy nghĩ Quản Hợi không có chữ hắn tốt cho ban thưởng một cái. Nhưng hỏi thăm qua sau Lưu Dục chưa thể toại nguyện, người ta Quản Hợi có tên chữ, hắn còn ban thưởng truy. Quản Hợi, chữ nước lợn, si, ba tiếng, Bắc Hải tức mặt người. Năm nay 20 có 6, phụ mẫu qua đời, chưa lấy vợ sinh con. Lưu Dục nghe xong chấn kinh một năm tròn, thế nào còn có chữ tưởng. Quản Hợi cũng biết mình chữ có chút không giống bình thường, thế là liền cho đám người giải thích một phen. Tả chuyện đi chép, Hợi tức lợn, đồn rằng thủ nói thân cũng. Mà Hợi ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy Quản Hợi tên chữ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng giải thích thông. Nhưng nên nói hay không, Quản Hợi dáng dấp rất lão, không biết rõ còn tưởng rằng hắn 46 nữa nha. Trở lên đều là người viết hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp, sau này ngươi chính là quan quân, lúc trước những cái kia tập tục xấu nhất định phải nhanh từ bỏ, có biết không? Lưu Dục mở miệng gõ Quản Hợi, dù sao cũng không thể một mặt cho khuôn mặt tươi cười. Tội dân cần tuân đô đình hầu dạy bảo. Quản Hợi rất là cung kính nói, chúng ta xấu nói trước, tương lai ngươi nếu là xúc phạm quân quy hoặc là ta quyết định quy củ, ta cũng không tha cho ngươi. Lưu Dục sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói rằng, như có vi phạm, nhưng bằng đô đình hầu trách phạt, muốn chém giết muốn dốc thịt, tội dân không một câu oán hận. Quản Hợi lập tức tỏ thái độ nói, thấy Quản Hợi thức thời, Lưu Dục liền nói rằng, như thế thuận tiện, ngươi cũng đừng xưng tội dân, tự xưng mặt tướng vẫn là thuộc hạ, cái này tùy ngươi. Sau này chớ có gọi ta đô đình hầu, cùng chư vị huynh đệ như thế, gọi ta chúa công chính là. Lưu Dục nói tiếp, mặt tướng bái kiến chúa công. Quản Hợi không mình hành lễ, tiên sinh, chúng ta là trực tiếp tiến về Quảng Tông, vẫn là trước tiên đem chung quanh các quận huyện thu phục. Không quyết định chắc chắn được Lưu Dục dò hỏi. Chúa công cho bẩm, theo như thuộc hạ thấy, trước thu phục cái khác quận huyện vương là thượng sách. Giả Hủ chắp tay nói, nếu là ngài đem chung quanh quận huyện toàn bộ thu phục, Cự Lộc liền trở thành một chỗ cô địa. Khăn vàng hang ổ ở vào Cự Lộc Quảng Tông, còn lại các nơi phòng thủ đều rất yếu. Cho nên chỉ cần ngài gây mất Quảng Tông cùng còn lại các nơi liên hệ, Trương Giác chỉ có thể chủ động kêu chiến. Lưu Dục nghe xong lúc này đánh nhịp nói, tốt. Vậy chúng ta liền trước tiên đem Triệu Quốc cùng Thường Sơn Quốc khăn vàng cho tiêu diệt. Chúa công anh minh. Giả Hủ chắp tay nói, biết được mới tiếp nhận Bắc quân Lưu Dục một ngày phá hạ khúc dương, Trương Giác cả kinh thất sắc. Kinh hãi đồng thời, Trương Giác nghiến răng nghiến lợi, khó nén giết nhau để cửu nhân thống hận. Triệu chúng cử xoáy đến đây nghị sự. Trương Giác dặn dò nói, nặc. Hoàng Cân lực sĩ chắp tay rời đi. Quản Hợi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, hưởng lão phu đối hắn như vậy tín nhiệm. Trương Giác ngực thở phì phò, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Không bao lâu, Vũ Đệ Can, Triệu Tám, Bình Hán, Khổ Tụ chờ cử xoáy đội vàng đi tới phòng nghị sự. Đại Hiền Lương sư, Trương Cẩu Đản, Trái Tỷ tên thật, thật gọi quan quân giết đi. Xưa nay cùng Trái Tỷ giao hảo, Khổ Tụ mắt đỏ hỏi. Thật là như thế, mới tới quan quân chủ tướng rất là lợi hại, chỉ một ngày, Trái Tỷ chiến tử, thành trì thất thủ, hạ khúc dương một chỗ bộ hạ không chết tức hàng. Trương Giác thở dài, dù là hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng muốn chặt xuống đầu của hắn đến cho Cẩu Đản báo thù. Khổ Tụ gấp siết chặt nắm đấm, trực xuyên thổ khí. Ngươi muốn báo thù, lão phu làm sao không muốn? Trương Giác cảm xúc đống nhiên biến kích động lên. Công tướng quân chính là chết tại này tặc trong tay, lão phu hận không thể ăn sống thịt. Trương Giác nổi giận nói. Thấy Trương Giác nổi giận, Khổ Tụ lúc này mới bỏ qua, ngồi đàng hoàng tại trên ghế. Đều nói một chút đi, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Trương Giác lên tiếng nói. Tiếp tục cố thủ, vẫn là ra khỏi thành nên địch. Trương Giác đảo mắt chúng cử soái, cho bọn hắn hai lựa chọn. Đại Hiền Lương sư, chúng ta ra khỏi thành nên địch a. Tại hạ nguyện làm tiên phong. Khổ Tụ cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Mã phu, chỉ bằng ngươi võ nghệ có thể thành chuyện gì? Nam Hiệu mở miệng châm chọc nói. Làm gì? Ngươi không phục a? Ta võ nghệ lại không có thể, đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Khổ Tụ lạnh hừ một tiếng, trên mặt khinh thường. Cho ngươi mấy phần nhan sắc ngươi còn lái lên sửa lượng. Ra ngoài so tay một chút. Nam Hiệu dọn đứng dậy. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngay tại nổi nóng, Khổ Tụ một cước đạp lan ghế, đối Nam Hiệu trợn mắt nhìn. Hai ngươi không xong. Muốn nhao nhao lăn ra ngoài nhao nhao. Trương Giác nổi giận nói. Vu Đề Căn, ngươi thấy thế nào? Trương Giác đem ánh mắt rời về phía Vu Đề Căn. Quan quân vừa mới lấy được đại thắng, chính bảo sĩ khí như hồng thời điểm, không thích hợp trực diện phong mang a. Vu Đề Căn nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến phản đối. Không thể nói như thế, một mặt phòng thủ chỉ có thể cổ vũ quan quân phách lối khí diễm, hợp thời xuất kích cũng không gì không thể. Đại Hồng lên tiếng nói. Nghiền ngẫm từng chữ một làm gì? Có chuyện nói thẳng thôi, liền nói ngươi muốn làm hắn không liền xong rồi. Nghe xong Đại Hồng lời này, Duyên Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Lão phu cũng không phải chuyên quyền độc đoán người, đã đại gia ý kiến không đồng nhất, vậy liền nhìn xem muốn thủ nhiều người vẫn là muốn đánh nhiều người. Trương Giác nói rằng, đồng ý xuất kích, đứng dậy. Trương Giác mở miệng nói, vừa dứt tiếng, Triệu Tám, Đại Hồng, Bình Hán, Duyên Thành, Khổ Tụ chờ năm tên cử soái đứng dậy, ngồi, mong muốn cố thủ, đứng dậy. Vũ Đề Căn, Nam Hiệu, Ti Lệ, La Thị bốn người nghe tiếng đứng dậy. Mấy người các ngươi đâu? Trương Giác hỏi. Nói xong, Chu Thương gãi đầu một cái, Đại Hiền Lương sư, ngài chính là muốn ta tự vận, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể cái này bày mưu tính kế, ta thật sự là không hiểu, ngài liền đừng hỏi ta. Quan quân binh phong đang thịnh, thuộc hạ coi là không thích hợp xuất kích. Liêu Hóa mở miệng tỏ thái độ. Đánh? Tội gì mà không đánh? Chúng ta phải thật tốt giáo huấn một phen bọn này cẩu vật mới được. Bùi Nguyên Thiệu không chút nghĩ ngợi nói. Tại Chu Thương bỏ quyền sau, chủ chiến phái cùng chủ phòng phái đánh thành 6-5, ván này rõ ràng là chủ chiến phái thắng. Đã là như thế, vậy chúng ta liền cùng quan quân làm qua một trận. Trương Giác đánh nhịp nói. Quan quân đoán chừng còn phải mấy ngày khả năng đến Quảng Tông, thừa dịp công phu này, các ngươi tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút cuộc chiến này phải đánh thế nào. Trương Giác nói tiếp. Nặng. Chúng cử soái cùng nói. Đi làm việc a, lão phu mệt mỏi, các ngươi mô phỏng điều lệ lại đến tầm lão phu. Trương Giác khoát tay áo, kết thúc lần này hội nghị. Hơn 10 ngày sau, Trương Giác ngồi một mình ở bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình. Không đến 2 tháng, các nơi thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Trương Bảo binh bại, Dĩnh Xuyên khăn vàng toàn quân bị diệt. Sau Nam Dương, Từ Châu, Bạch Ba, những nam khăn vàng liên tiếp gặp đặc lý. Triều đình thậm chí tại Hắc Sơn trung quanh bố trí binh mã, nếu không phải Hắc Sơn địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, đoán chừng lúc này quan quân đều đánh lên sơn đi. Ký Châu cũng là tiền cảnh thảm đạm, tỷ lệ một vùng quan quân trước công triều ca, sau lấy Ngụy quận. Thanh Hà quốc cũng bị quan quân tiến công, Trương Giác khổ tâm kinh doanh Ký Châu có thể nói nguy cơ sớm tối. Lưu Dục trước lấy Hạ Khúc Dương, sau tập trung binh lực tiến công Thường Sơn khăn vàng, Trương Giác nhất định phải làm ra đối sách. Bằng không đợi quan quân đem Ký Châu các nơi khăn vàng đều cho tiêu diệt, Trương Giác không phải bị vây chết tại Quảng Tông không thể. Chương 153, Vân Muội cuối cùng ra, Lưu Dục vui mừng như điên. Chương 153, Vân Muội cuối cùng ra, Lưu Dục vui mừng như điên. Lúc đầu Trương Giác vẫn chờ quan quân đến Quảng Tông sau xuất binh nên chiến đấu, thậm chí xuất liên tục chiến nhân thủ đều định tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới quan quân lại sẽ giảo hoạt như vậy, người ta căn bản không đến cự lộc, đem chung quanh khăn vàng cho một trận đánh cho tê người. Bởi vì tin tức lạc hậu tính cùng quan quân tận lực phong tỏa, nếu không phải chiến bại khăn vàng trước tới nhờ vả, Trương Giác một chốc lát này còn không biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến cự lộc thậm chí Quảng Tông bị trọng binh vây khốn kết quả, Trương Giác cũng không ngồi yên nữa, vội vàng gọi đến chúng cử soái nghị sự. Vững vàng đích thật là thói quen tốt, nhưng Trương Giác tiếp lấy cố thủ liền chưa nói tới cái gì vững vàng, kia mẹ nó gọi ngồi chờ chết. Chư vị, gần đây quan quân đối Ký Châu các nơi tín đồ phát khởi mãnh liệt tiến công, đây là triều ca tuần mắt to tuyệt bút tin, các ngươi tất cả xem một chút đã. Trương Giác nói ngay vào điểm chính. Chúng ta không thể đợi thêm lấy quan quân tới trước, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Ký Châu một chỗ tín đồ phần lớn tập trung ở cự động, còn lại các nơi tín đồ căn bản ngăn cản không nổi quan quân tiến công. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chờ quan quân hủy diệt còn lại các nơi tín đồ, liền giờ đến phiên chúng ta. Môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu, lão phu liền không nói nhiều. Dứt lời, Trương Giác trong mắt hiện lạnh, mặt trầm như nước. Nghe xong Trương Giác lời nói, trong phòng chúng cử xoáy đống nhiên sững sờ, nhưng kịp phản ứng sau liền bị Trương Giác lời nói cho điều lên cảm xúc. Nếu như thật gọi quan quân gian kế đạt được, không hiểm có thể thủ, tứ cố vô thân cự lộc lại có thể kiên trì bao lâu? Tới lúc đó, cự lộc nguy rồi, Quảng Tông nguy rồi, bọn hắn hoàn toàn không có đường lui có thể nói, muốn sống chỉ có tử chiến đến cùng. Dù sao đám người này làm chính là rơi đầu hoạt động, kỳ thật nói rơi đầu đều nói nhẹ, bởi vì tạo phản là liên lụy cựu tộc trọng tội. Mong muốn bảo trụ vinh hoa phú quý trước mắt, bọn hắn nhất định phải đến nghĩ cách, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, tùy ý quan quân tiêu diệt toàn bộ tín đồ. Đại Hiền Lương sư lời nói rất là, chờ đợi thêm nữa không phải đại nạn lâm đầu không thể. Duyên Thành mở miệng phụ họa, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Không thể không nói Duyên Thành ý nghĩ quá mức đơn thuần, đại nạn lâm đầu. Làm sao có thể? Đây rõ ràng là đã nằm tại trong quan tài, liền lợi đến hợp đóng tốt ta. Đại Hiền Lương sư, ngài liền nói cuộc chiến này phải đánh thế nào a? Dứt lời, khổ tu mạnh mẽ đứng dậy đến, lộ ra âm độc tàn nhẫn ánh mắt. Đối, ngài hạ lệnh a, Đại Hiền Lương sư. Vũ Đề Can, chợt bắt đẳng cử xoáy nhao nhao nói rằng. Khu cụ. Trương Giác háng giọng một cái, nguyên bản la hét ầm ĩ chúng cử xoáy lập tức an tĩnh lại. Việc này liên quan ư lấy Thái Bình đạo sinh tử tồn vong, lão phu ha có thể chuyên quyền độc đoán. Đánh chúng ta khẳng định đến đánh, không thể lại để quan quân như thế không chút kiêng kỵ tiêu diệt toàn bộ Ký Châu các nơi tín đồ. Nhưng cuộc chiến này đánh như thế nào, đoàn người hợp mưu hợp sức, cùng nhau mô phỏng điều lệ đi ra. Nói xong, Trương Giác cơ mặt nhảy lên kịch liệt mấy lần, hiển nhiên đối thống lĩnh Bắc quân Lưu Dục có chút kiêng kỵ. Nghe xong Trương Giác lời nói, nguyên bản an tĩnh trong phòng một lần nữa lại lần nữa biến ầm ĩ chúng cử xoáy ý kiến không hợp nhau, bên nào cũng cho là mình phải, trên mặt đỏ tới mang tai, khó mà đạt thành nhất trí. Dưới mắt quan quân tại Thường Sơn, chúng ta theo cự lộc phái chi binh mã, trải qua An Bình, bên trong sơn lưỡng địa, theo Thường Sơn bắc bên cạnh dạ tập, đột kích ban đêm, quan quân, như thế nào? Nam Hiệu dẫn đầu lên tiếng nói. Ngươi nói đồ chơi kia không thuần đánh giám a? La Thị mặt mũi tràn đầy khinh thường, hướng về phía Nam Hiệu dưới chân nhổ nước miếng. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Ngươi cho rằng lượn quanh một vòng liền có thể theo quan quân sau lưng giết ra đánh bọn hắn trở tay không kịp? Quan quân trinh sát đều là mù lòa cùng kẻ địch a. Bình hắn thật sự là nhịn không được, phốc một tiếng mà cười. Vậy các ngươi nói đánh như thế nào? Nam Hiệu bị thẹn mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng. Chúng ta là đi đánh trận, không phải đi chịu chết. Ngươi cùng nhau gọi tín đồ đi hơn mấy trăm dặm xếp hàng nhận lãnh cái chết đi à? La Thị trâm trọng nói. Ngươi xong chưa? Đại Hiền Lương sư gọi chúng ta cùng một chỗ tìm cách, ngươi không đồng ý coi như xong, một mực chửi bới bản soái làm gì? Thẹn quá thành giận Nam Hiệu đối với nó trợn mắt nhìn. Không tệ. Có ý nghĩ gì đều nói một chút, tốt biện pháp tiếp thu, thiếu ý tưởng cũng đừng chê cười người. Ngươi liền có ý tưởng hay. Thủ tọa Trương Giác ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía La Thị. Đại Hiền Lương sư thứ tội, là ta cản rỡ. La Thị lập tức nói. Các ngươi tiếp lấy thương nghị a. Trương Giác khoát tay áo, không có lại truy đến cùng việc này. Nhìn xem giống như chợ bán thức ăn giống như phòng nghị sự, Trương Giác nhức đầu không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Tại Trương Giác tổ chức khẩn cấp hội nghị đồng thời, Lưu Dục ngay tại xuất bộ vây quét Thường Sơn quốc các huyện khăn vàng. Nhưng bởi vì các nơi khăn vàng phân tương đối tán, bởi vậy Bắc quân vây quét tốc độ cũng không nhanh, dù sao cũng phải một trận đánh mới được. Tin tức tốt duy nhất chính là vây quét quá trình bên trong Bắc quân các bộ thu được rất nhiều lương thảo, trong thời gian ngắn không cần lo lắng thiếu lương thực vấn đề. Ngay hôm đó, đang lúc Lưu Dục tại trong trướng bưng lấy binh thư đọc lúc, Điển Vi vội vàng đến báo, chúa công, ngoài doanh trại tới đi bộ đội, ta vừa vặn đi ngang qua, xem xét liền biết hắn là cao thủ. A, có thể bị ác lai xưng là cao thủ, xem ra người này nhất định có bản lĩnh thật sự mang theo. Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, nhiều hứng thú nói: "Ta có thể cảm nhận được trên người hắn khí thế." Điển Vi gãi đầu một cái, vắt hết óc nghĩ ra như thế câu nói đến. Người kia anh tuấn rất, nhìn thấy cùng nữ tử dường như, nhưng hắn khí thế lại không lừa được ta. Điển Vi đắc ý nói. Văn Luân Lưu Dục trong lòng cuộn loạn, chẳng lẽ người đến là hắn khổ tìm thật lâu vị kia? Nghĩ đến đây, Lưu Dục cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đem binh thư ném vào bàn bên trên. "Theo ta đi nhìn xem." Lưu Dục đứng dậy trực tiếp hướng trướng đi ra ngoài. "Nặc." Điển Vi lên tiếng, đi theo Lưu Dục sau lưng ra đại trướng. Đi vào cửa doanh chỗ, Lưu Dục một cái liền thấy được kia nắm mạnh mã, tay cầm ngân thương công tử Văn Nhã. Người này chiều cao tám thước, sinh mày rậm mắt to, rộng mặt trọng gì, dùng dáng vẻ xuất chúng, tư thế hiên ngang để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Cái này nếu không phải Vân Muội, ta trực tiếp dựng ngược ăn hai cân ta. Lưu Dục thầm nghĩ. Đây là Đô Đình Hầu. Đang trực đội xuất lên tiếng nói. "Thảo dân Triệu Vân, bái kiến Đô Đình Hầu." Triệu Vân hành lễ nói. "Không cần đa lễ." Lưu Dục mỉm cười gật đầu ra hiệu. "Đi, chúng ta đi vào nói chuyện." Lưu Dục nét miệng lên, lòng tràn đầy vui sướng. "Ngươi tới là đi bộ đội?" Tiến về đại trướng trên đường, Lưu Dục hỏi. Đô Đình Hầu cho bẩm, lúc trước Thảo Dân vẫn luôn đang cùng theo ân sư học nghệ, trước đó không lâu mới học thành xuống núi. Học nghệ thời điểm, Thảo Dân liền nghe ân sư giảng thuật khăn vàng đủ loại hung ác, bởi vậy học thành sau Thảo Dân lập tức trở về Thường Sơn, dự định trợ các hương thân khu trừ tạp nhân. Nhưng Thảo Dân một người thế đơn lực bạc, sợ khó đạt được ước muốn, đúng lúc gặp ngài ở đây đóng quân, Thảo Dân liền trước tới nhờ bà. Dứt lời, Triệu Vân mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cùng tiểu cô nương đồng dạng, Lưu Dục cũng không biết Vân Muội bởi vì cái gì thật không tiện. "Hảo hán tử, võ giả liền nên trừ bạo an dân, tương trợ lê dân, nếu không liền không xứng đáng chi là võ giả." Văn Luân Lưu Dục hướng ném ánh mắt tán dương. Đô Đình Hầu lời nói rất là. Triệu Vân nghe xong liên tiếp gật đầu. "Thẩm tra Triệu Vân số liệu." Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. "Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Gần nhất lễ vật này đều nhanh nghèo rất mừng tươi, lão thương đói á các huynh đệ, cầu sóng miễn phí lễ vật, cảm tạ." Chương 154, Triệu Vân nhận chủ, Tử Long số liệu chương 154, Triệu Vân nhận chủ, Tử Long số liệu thẩm tra kết quả Triệu Vân, võ lực 94, thống ngự 77, chí lực 75, nội chính 62. Triệu Vân kỹ năng như sau: Long Gan, Thường Sơn Triệu Tử Long, toàn thân là gan. Thân ở nghịch cảnh lúc, đấu trí giạt rào, võ lực 1. Lâm vào tuyệt cảnh lúc, thấy chết không sờn, võ lực 3. Kỹ năng đấy hai trọng hiệu quả không thể được ra, xảo biến, giỏi về lấy xảo kình tá lực, tinh thông tứ lạng bạc thiên cân. Đấu tướng lúc, võ lực 2. Dọn rắn, ta có một thương, tên thất thám bản xà. Thất thám bản xà thương, Triệu Vân cải tiến bách điều chiều phượng thương sáng tạo thương pháp, sử dụng lúc võ lực 1. Trạng thái, chưa kích hoạt, Triệu Vân đủng có thần binh Long Gan lượng ngân thương bảo mã chiếu dạng ngọc sư tử võ lực 2. Tuần tra Triệu Vân số liệu sau, Lưu Dục thầm nghĩ, Vân Muội là thật đỉnh, thật là như thế đỉnh Vân Muội đều đánh không lại ta, ta cũng quá mạnh à. Nhìn xem người ta Vân Muội kỹ năng này tốt bao nhiêu, mặc dù thân hãm tuyệt cảnh cũng rất nguy hiểm, nhưng Dương Tái Hưng so sánh không biết mạnh nhiều ít. Dương Tái Hưng đến sắp ngỏm rồi mới có thể mở đi ra liều mạng, có thể Vân Muội Long Gan lại là không có nhiều như vậy hạn chế. Hơn nữa hai người kỹ năng đều là 3 điểm võ lực, so ra mà nói khẳng định là Vân Muội kỹ năng hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Xảo biến là trực tiếp liền có thể mở kỹ năng, tính cả thần binh bảo mã, Vân Muội lên tay võ lực chỉ liền đạt đến 98 điểm. Dọn rắn kỹ năng không có bị kích hoạt cũng hợp tình hợp lý, Vân Muội mới vừa bạn học thành xuống núi, hiện giai đoạn có thể sáng chế thuộc về thương pháp của mình đến mới là lạ. Tương lai Vân Muội lĩnh ngộ thất thám bản xà thương, võ lực chỉ liền có thể đạt tới 99 điểm. Nghịch cảnh lúc 100 điểm, tuyệt cảnh lúc có thể đạt tới 102 điểm, cái này ai giá được a? Phải biết Vân Muội cơ sở võ lực chỉ mới vừa bạn 94 điểm, tương lai nếu là lại có tăng lên, Điện Vi chưa hẳn có thể đánh được Vân Muội. Cùng Lưu Dục vật cổ tay coi như xong, cái này treo bích đấu tướng lúc lên tay võ lực cao đến 108 điểm, đều nhanh gặp phải lục địa thần tiên. Xuất thế kèm theo thần binh bảo mã Vân Muội thân kiêm ba cái kỹ năng, cộng thêm tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, đây thật là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Ở trên núi học nghệ thời gian thế nào, có khổ hay không? Lưu Dục Cân cần hỏi han. Không khổ. Sư phụ chờ Thảo Dân coi như mình ra, ngoại trừ luyện võ lúc nghiêm khắc chút, còn sót lại thời điểm cùng từ phụ không có gì khác biệt. Triệu Vân được sủng ái mà lo sợ, đội bằng đáp. Nếu là ngươi sư phụ không yêu cầu nghiêm khắc ngươi, ngươi ha có thể luyện thành cái này một thân tốt võ nghệ? Lưu Dục cười nói. Thật là như thế. Khi còn bé Thảo Dân cũng không hiểu rõ lắm, nhưng về sau liền minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ. Văn Luân Triệu Vân nhẹ gật đầu. Sư phụ có chút thức ăn buồn, bên trong loại đồ ăn đầy đủ hai ta ăn, muốn ăn thịt liền đánh chút thịt rừng. Chỉ là trên núi không có cách nào trồng lúa tử, bằng không liền mét đều không cần xuống núi mua lặc. Nói Triệu Vân cảm thấy mình cùng Đô Đình Hầu rất là ăn ý, liền không còn câu thúc, dần dần mở ra máy hát. Ác Lai, đi làm bàn đồ ăn đến, ta cùng Tử Long vừa ăn vừa nói chuyện. Nhàn hàn huyên một hồi sau, Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Điển Vi chắp tay rời đi. Nghĩ đến chính mình lúc trước tìm kiếm Vân Muội gian khổ, Lưu Dục không khỏi cảm khái và phần. Nói đến Lưu Dục tìm Vân Muội đã tìm rất lâu, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới Vân Muội lại là đưa mình tới cửa. Đây cũng là cái gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tử Long có chỗ không biết, lúc trước ta liền phái người tìm ngươi thật lâu, chỉ là một mực chưa thể đạt được ước muốn. Nghĩ xong, Lưu Dục vặn hạ lông mày, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thảo Dân bất quá một hạng người vô danh, ngài như thế nào sẽ biết Thảo Dân? Nghe xong Lưu Dục lời nói, Triệu Vân khuôn mặt anh tuấn bên trên viết đầy nghi hoặc. Thấy Triệu Vân đặt câu hỏi, Lưu Dục liền lại chuyển ra tiên tổ báo ngộng bộ kia lý do thoái thác đến. Triệu Vân nghe xong mặt mũi tràn đầy cảm động, hiển nhiên là đối Lưu Dục lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Làm phiền Đô Đình Hầu mong nhớ, thảo dân rất là sợ hãi. Triệu Vân vội vàng nói. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, Đô Đình Hầu là cao quý cao tổ hậu duệ, võ nghệ cao cường, có thể chinh quan chiến, trí tại giúp đỡ hắn thất, rất được bách tính kính yêu, lần này ta xem như đến đúng rồi. Như thế minh chủ, phương đáng giá ta Triệu Vân đi theo. Nhìn xem Triệu Vân kia từ ngượng ngùng chuyển thành cương nghị ánh mắt, Lưu Dục lập tức sững sờ, Vân muội đây là muốn cái gì đâu? Hôm nay nhìn thấy Đô Đình Hầu, thảo dân chết cũng không tiếc vậy. Triệu Vân chắp tay nói, còn gọi Đô Đình Hầu a? Lưu Dục sụ mặt, giả bộ nổi giận. Thường Sơn Triệu Vân, bái kiến chúa công. Triệu Vân lập tức đứng dậy, cung thủ hành lễ. Sau này chúa công tinh kỳ chỉ, chính là mây chí mũi thương chỗ hướng. Triệu Vân nâng quyền qua lông mày, chém đinh chặt sắt nói, tốt, ta phải từ long, như đến kình tiên bạch ngọc trụ, giá biển tử kim lương. Ha ha ha! Lưu Dục cất tiếng cười to. Chúa công quá khen, mây không dám nhận. Văn Luân Triệu Vân mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút xấu hổ. Nếu như Tử Long đảm đường không nổi, trên đời này lại có gì người có thể làm đến? Lưu Dục nghiêm mặt nói, sau này ngươi liền chớ có tự xưng thảo dân, chờ chuyện chỗ này, ta liền dâng tấu trương bệ hạ, là Tử Long lấy quan thân. Lưu Dục vừa cười vừa nói, đa tạ chúa công. Văn Luân Triệu Vân vội vàng nói tạ, có quân vi tại, uống rượu việc này liền trước về sau riêng mở riêng, chờ chiến sự kết thúc, ta lại cùng Tử Long không say không nghỉ. Lưu Dục vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, nhưng bằng chúa công phân phó. Dứt lời, Triệu Vân rất cung kính hướng Lưu Dục hành lễ. Tại Lưu Dục cùng Triệu Vân miệng lớn cơm khô đồng thời, một đám khăn vàng cử soái vẫn tại Quảng Tông trong phòng nghị sự tranh luận không ngớt. Các ngươi muốn ngao nhau tới khi nào? Trương Giác sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui nói, cái này đều nhanh hai canh giờ, từ giữa trưa tranh luận đến tối, các ngươi không đói bụng à? Trương Giác khỏe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn này đồ đần trọn vẹn ầm ĩ hơn ba cái điểm, Trương Giác đổi lấy bọn hắn khô tọa lâu như vậy, kết quả bọn hắn vẫn là không nghĩ ra bất kỳ đi biện pháp hữu hiệu đến. Trương Giác vừa dứt tiếng, trong phòng chúng cử soái lập tức rơi vào trầm mặc. Lập tức, bọn hắn đê mi thuận nhãn, ngồi nghiêm chỉnh, dường như vừa rồi nước miếng văng tung tóe một người khác hoàn toàn dường như. Các mương đều có trên vạn người ngựa, bằng các ngươi điểm này không quan trọng bản sự, làm sao có thể mang tốt đến hàng vạn mà tính tín đồ? Trương Giác mặt tâm trầm, mở miệng khiển trách. Cùng quan quân một trận chiến liền khó khăn như thế sao? Gọi lao phu khen các ngươi chút gì tốt? Ai? Trương Giác cao mày, thở dài liên tục. Trương Giác cũng biết mình thủ hạ không người có thể dùng, có thể hắn đối với cái này cũng là không thể làm gì. Trợ thủ đắc lực Mã Nguyên Nghĩa không đợi khởi nghĩa bắt đầu liền cát, Túc Chi Đam Lưu Ba Tài chết tại Dĩnh Xuyên. Tâm phúc cái tướng Trương Mạn Thành bị hắn phái đi Nam Dương, tiên phong đại tướng Trương Lưu Giác ngay tại Hắc Sơn phụ tá Trương Lương. Còn sót lại cử soái đều là bình thường hạng người vô năng, đều là người lùn bên trong nổ to con tuyển ra tới, Trương Giác rất khó trông cậy vào được. Bọn hắn tại cái này liễu lo không ngừng lãng phí một buổi xế chiều, sớm biết như thế, lão phu trực tiếp ra lệnh không phải tốt. Lúc này Trương Giác vô cùng hối hận hắn quẳng nạp nhóm sách quyết định. Cùng nó chỉ nhìn bọn họ quyết định, lão phu còn không bằng nóng trông Lưu Hành trực tiếp chết bất đắc kỳ từ đâu. Thất vọng Trương Giác bất đắc dĩ thở dài. Chương 155, khăn vàng bố trí, Chu Thái tìm tới chương 155, khăn vàng bố trí, Chu Thái tìm tới các ngươi tất cả câm miệng à, theo lão phu nhìn, các ngươi coi như tại cái này khô tọa một đêm cũng chưa chắc có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng lão phu ra lệnh, nói cho các ngươi cuộc chiến này phải đánh thế nào. Trương Giác nổi giận đùng đùng nói, chúng ta cần tuân đại hiền lương sư phân phó. Chúng cử soái cùng nói. Nghe xong Trương Giác sắc mặt mới dễ nhìn một chút, mặc dù dưới tay đám người này tương đối phế, nhưng còn không phải không còn gì khác, ít ra bọn hắn nghe lời. Các ngươi đều nghe cho kỹ, lão phu cái này liền đem cuộc chiến này an bài giao cho các ngươi. Trương Giác lên tiếng nói, chiến dịch này ảnh hưởng Thái Bình đạo đại nghiệp có thể hay không thực hiện, liên quan đến lấy chúng ta sinh tử tồn vong, bởi vậy chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tuy nói các tín đồ chiến lược không bằng quan quân, nhưng chúng ta thắng ở nhiều người, một đối một đánh không lại, ba năm cái đánh một cái còn không đánh lại à? Tất cả mọi người là nhục thể phàm thai, đều là nương sinh chăn nuôi, đồng dạng là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, lấy nhiều đánh ít dựa vào cái gì thất bại? Quan quân đối ngoại xưng có 10 vạn đại quân, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ có 6 vạn nhân mã, lão phu không tin 20 vạn tín đồ đều ăn không vô bọn hắn. Bình Hán, Đại Hồng, Ti Lệ, Duyên Thành, La Thị, Khổ Tù. Ngươi 6 người các lĩnh 3 vạn binh mã, ngày mai xuất bộ xuất phát, tiến đến Thường Sơn cùng quan quân quyết nhất tử chiến. Các ngươi nhớ kỹ, chớ có tranh dung đấu hung ác, kia Lưu Dục vốn có thiện chiến chi danh, cùng người này đấu tướng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tới khai chiến thời điểm, các ngươi 6 người trở lại đầy đủ thân binh đến hộ vệ các ngươi, còn sót lại tín đồ trực tiếp toàn bộ để lên. Chiến dịch này lão phu sẽ điều động cung binh cho mấy người các ngươi, đến lúc đó gọi cung binh đốc bộ tốt, phàm là sợ chiến người thối lui giết chết bất luận tội. Đều nghe rõ a? Trực tiếp cho lão phu dùng người đẻ chết những quan quân này. Đánh không lại không sao cả, mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn hắn. Cái nào có thể chém xuống Lưu Dục thủ cấp, vậy hắn chính là tân nhiệm công tướng quân. Gấp 3 binh lực, nếu là các ngươi chiến dịch này chiến bại, vậy liền đều đừng trở về, trực tiếp tự tuyệt tại Thường Sơn a. Nói xong, Trương Giác dùng như chim ưng mắt thần hoàn xem chúng cử soái, ánh mắt như câu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bình Hán trở cử soái cùng nói. Ngay hôm đó, dọc đường Ký Châu Chu Thái ngẫu nhiên nghe được mấy cái chạy nạn người qua đường đối thoại. Đô Đình Hầu Lưu Dục ngay tại xuất bộ thảo phạt Thường Sơn khăn vàng, chúng ta đi Thường Sơn như thế nào? Người ngốc ca. Thường Sơn đang đánh trận đâu, chúng ta gặp Hoàng Cân tặc làm sao có thể có mệnh tại? Đô Đình Hầu từ trước đến nay là có thể chinh quân chiến, đoán chừng Thường Sơn tặc nhân không kiên trì được bao lâu. Ổn thỏa lý do, chúng ta chờ Thường Sơn khăn vàng bị Đô Đình Hầu giết hết lại đi cũng không muộn. Lời này có lý. cứ làm như thế. Còn lại nạn dân phụ hòa nói, tại cùng Tưởng Khâm thương nghị qua đi, Chu Thái quyết định thay đổi tuyến đường tiến về Thường Sơn. Chu Thái hai người bọn họ dự định là tại lấy tặc quá trình bên trong tận khả năng lập chút quân công, không nói làm quan thân, nhưng ít ra đạt tới lấy công chuộc tội mục đích. Dù sao bọn hắn đám người này đều là thủy tặc xuất thân, tuy nói Chu Thái hai người bọn họ không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu, có thể cướp bóc cái đồ chơi này, ai sẽ quản ngươi có hay không cướp phú tế bẩn. Biết được việc này, Rót Giờ vui vẻ đáp ứng, ngược lại hắn có nên hay không đồng ý Chu Thái hai người bọn họ đều sẽ đi. Rót Giờ đối việc này cũng không có quyền quyết định, thậm chí liền quyền bỏ phiếu đều không có. Trước khi đến Thường Sơn trên đường, Rót Giờ nghĩ nghĩ, quyết định quyên tặng một số tiền lớn lương thực cho Lưu Dục Sung làm quân tư. Rót Giờ cử động lần này cũng là vì sau này có thể trôi qua thoải mái một chút, dù sao về sau muốn tại người ta chỉ hạ kiếm cơm ăn, giữ gìn mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Chu Thái một đoàn người đi vào quan quân đại doanh bên ngoài, phụ trách cảnh giới binh sĩ lập tức xuống tới. Nhanh đi để cho người. Đang trực đồn trưởng Lý Mét vội la lên. Cầm đầu tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Trong đội ngũ binh sĩ thấp giọng nói, không thể nói như thế, cái nào ác tặc sẽ ở trên mặt viết ta là tập nhân. Bên cạnh hắn binh sĩ nói rằng, đúng vậy a, trong mặt mà bắt hình dong cũng không phải thói quen tốt. Một bên ngũ trưởng lên tiếng nói, người đến người nào, đến đây để làm gì ý? Lý Mét âm thanh quát. Kỳ thật việc này cũng không trách Lý Mét cùng những binh lính này, dù sao Chu Thái tướng mạo hung ác, lại dẫn một đám người đến đây, cho dù ai cũng không đem Chu Thái xem như trước tới nhờ bà. Các hạ cho bẩm, chúng ta là chuyên trước tới nhờ bà Đô Đình Hầu lấy tặng. Thường Khâm chắp tay nói, thì ra là thế. Vậy các ngươi ở đây hơi dừng, ta cái này liền đi bẩm báo. Lý Mét nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Làm phiền. Chu Thái chắp tay ra hiệu. Đúng lúc gặp Điển Vi dẫn người tại trong doanh các nơi tuần tra, nghe được cửa doanh chỗ động tĩnh, Điển Vi liền tới tìm tòi hư thực. Gặp Chu Thái, Điển Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ ra hỏa này dáng dấp so ta còn xấu. Hán tử kia, ngươi tại bực này sẽ, ta đi bẩm báo chỗ công. Cố nén ý cười, Điển Vi ném ra một câu nói như vậy, không sai, sau đó xoay người rời đi. Chờ đi xa, thấy bốn bề vắng lặng, Điển Vi phình bụng cười to. Cười đủ về sau, Điển Vi lúc này mới hướng Lưu Dục đại trướng đi đến. Lúc này Lưu Dục vẫn tại bưng lấy binh thư đọc, dùng tay không rời sách để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Đầu năm nay giải trí hoạt động 10 phần có hạn, tại trong doanh lại không có cách nào mở buổi hòa nhạc, cùng nó lãng phí thời gian làm chút chuyện nhàm chán, Lưu Dục còn không bằng đem này thời gian dùng đến để thăng chính mình. Dưới mắt Thường Sơn khăn vàng đã bị tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm, còn lại đều là nhỏ cố quân lính tàn mạng, Lưu Dục liền không có lại tự mình dẫn đội. Đang lúc Lưu Dục thành phẩm đọc binh thư thời điểm, Hứa Trừ thanh âm truyền vào Lưu Dục trong tai. Tử Long nhìn xem văn văn được, nhưng động thủ có thể rất tác động, ta sử xuất tất cả vốn liếng đến cũng không thể có thể bắt được, thật sự là phụ. Cái gì? Ai xê cột tơ lệ hồ gái? Đầu năm nay còn có cái đồ chơi này đâu? Lưu Dục nghe xong lập tức buông xuống binh thư. Nhà mình huynh đệ tỷ thí, có cái gì có phục hay không? Ngày sau lại đọ sức chính là. Cùng Hứa Trừ sóng vai Hoàng Trung cười nói. Bởi vì vừa mới Hứa Trừ đi tìm Triệu Vân so tài, Lưu thủ đại doanh Hoàng Trung liền thay Hứa Trừ đáng giá sẽ ban. Dù sao Lưu Dục trước trướng không thể không ai, Điển Vi tuần tra đi, Hứa Trừ không tại tự nhiên phải có người trên đỉnh. A, không phải xê cuộn tơ lệ hầu gái a, ngươi nhìn việc này đây. Biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, trong trướng Lưu Dục dở khóc dở cười. Lưu Dục xấu hổ lúc, Điện Vi cấp hống hống bẩm báo nói, chúa công, ngoài doanh trại lại tới một đám đi bộ đội, dẫn đầu cái kia dáng dấp so ta còn xấu lặng. Điện Vi cười một cách tự nhiên nói. Lưu Dục nghe xong cũng hứng thú, so Điện Vi có thể đánh không nhiều, nhưng muốn nói so Điện Vi còn xấu Lưu Dục chưa từng thấy qua, như thế kỳ nhân Lưu Dục nhất định phải đi xem một chút. Theo ta đi nhìn xem. Lưu Dục đứng dậy xốc lên mảnh lều, trực tiếp hướng phía cửa doanh đi đến. Ác Lai, trên đời này còn có giải hơn người càng xấu. Hứa Trừ hướng về phía Điện Vi tề mi lộng nhắn nói. Văn Luân Điện Vi trừng mắt nhu nhãn, mạnh mẽ cho Hứa Trừ một cái đá ngang, sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Hứa Trừ xoa cái mông, nhè răng trợn mắt nói. Chương 156, mừng đến nhị tướng, Lão Hưu rót giờ. Chương 156, mừng đến nhị tướng, Lão Hưu rót giờ. Đi vào cửa doanh trước, Lưu Dục một cái liền trông thấy nhân cao mã đại, hạc giữa bầy gà Chu Thái. Chu Thái chiều cao 8 thước có thừa, thể trạng trắng kiện, hai tay trắng kiện, tướng mạo hung ác. Dưới hàm nồng đậm sợi râu như là thép nguội đứng đấy, không duyên cớ vì hắn thêm 3 phần sát khí. Tưởng Khâm thân cao 7 thước 5 tấc, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, giá dặn lưu loát. Đây là ta chủ Đô Đình Hầu. Điển Vi cất cao giọng nói. Cửu Giang Chu Thái, Cửu Giang Tưởng Khâm, bái kiến Đô Đình Hầu. Chu Thái, Tưởng Khâm liền đội vàng hành lễ nói. Lưu Dục nghe xong sững sờ, hai anh em này sao lại tới đây? Miễn lễ. Lưu Dục lên tiếng nói. Cửu Giang cách này cách xa nhau ngàn dặm, hai người các ngươi dọc theo con đường này vất vả. Lưu Dục nói tiếp. Không khổ cực, không khổ cực. Ven đường không phải ngồi thuyền chính là cưỡi ngựa, ngẫu nhiên gặp nhỏ cô khăn vàng còn có thể đoạt chút xúc vật, cải thiện cơm nước. Chu Thái cười ngây ngô nói. Ha ha, ngươi cũng là diệu nhân. Lưu Dục cười nói. Đi thôi, đi vào nói chuyện. Lưu Dục lên tiếng nói. Trọng Khang, ngươi đi an trí Chu Thái tùy hành bộ hạ, để cho người cho bọn họ làm một ít thức ăn. Lưu Dục quay đầu đối Hứa Trừ dặn dò nói. Nặng. Hứa Trừ chắp tay nói. Chu Thái cùng Tưởng Khâm tiểu đệ nhóm theo Hứa Trừ rời đi, nhưng Rót Giờ lại là đứng tại chỗ không núp đích. Thấy Lưu Dục mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tưởng Khâm vừa muốn vì đó dẫn tiến, Rót Giờ liền tiến lên hành lễ nói. Lưu Giang Rót Giờ, bái kiến Đô Đình Hầu. Lưu Dục nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão nhân này như thế mức a, đều dùng tới lệnh ra quả tên. Giờ phút này Lưu Dục rất muốn hỏi một chút hắn nhận biết hay không, nhưng bởi vì không quá lễ phép, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Đô Đình Hầu cho bẩm, đây là Lư Giang Kiều gia gia chủ, gia tư tương đối khá. Tưởng Khâm mở miệng nói ra, đang trên đường tới, Kiều công đối với ngài rất là tán thưởng, muốn quên tặng thuế ruộng cho ngài làm quân tư. Tưởng Khâm là rót giờ giải thích nói, thì ra là thế. Đa tạ lão trượng. Văn Môn Lưu Dục chắp tay, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi trong trướng nói chuyện. Lưu Dục nói tiếp, trước khi đến đại trướng trên đường, Lưu Dục điều ra hệ thống thẩm tra Chu Thái hai người số liệu. Thẩm tra Chu Thái, Tưởng Khâm số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Chu Thái, võ lực 88, thống ngự 72, trí lực 58, nội chính 55. Chu Thái kỹ năng như sau: cứu chủ, làm chúa công người đang ở hiểm cảnh lúc, đấu trí dặn dạo, không cứu ra chúa công thể không bỏ qua, võ lực 2, thoát chiến hậu khôi phục nguyên trị số. Bất khuất, bị động ra dày thịt béo, sinh mệnh lực ứng nạnh. Tác chiến quá trình bên trong, đại đa số thương thế sẽ không ảnh hưởng hành động cùng chiến lực. Trọng thương sắp chết lúc, như đến lương y cứu chữa, có khá lớn tỷ lệ được chữa trị. Trước mặt phụ Chu Thái võ lực trị cùng kỹ năng căn cứ. Tưởng Khâm, võ lực 83, thống ngự 75, trí lực 66, nội chính 65. Tưởng Khâm tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục cũng không cái gì ngạc nhiên mừng rỡ có thể nói, Chu Thái hai người bọn họ số liệu cùng Lưu Dục lúc trước dự tính không sai biệt nhiều. Hai người bọn họ ưu thế ở chỗ lâu dài trà trộn đại giang, hơi biết thủy chiến, đến tương lai thành lập thủy quân có thể cho Thích Kế Quang làm phó tướng. Về phần rốt giờ, dưới mắt Lưu Dục còn không biết hắn là lớn tiểu kiểu phụ thân, chỉ coi hắn là làm một cái bình thường gia chủ. Dù sao rốt giờ dự định quên tặng thuế ruộng, đừng quản quên là nhiều hay ít, trọng yếu là tâm ý, về tình về lý Lưu Dục đều nên để người ta mời đến trong trướng một lần. Đi vào trong trướng, Lưu Dục bốn người bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Chờ Tưởng Khâm giảng thuật bọn hắn cái này dọc đường tao ngộ, Lưu Dục thầm nghĩ bọn hắn đoạn đường này cũng không dễ dàng. Mặc dù Tưởng Khâm nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng dọc theo con đường này nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chu Thái Tưởng Khâm không xa ngàn dặm trước tới nhờ bà, Lưu Dục trong lòng vẫn là có chút ít đắc ý, điều này nói rõ uy danh của hắn đã rộng làm người bè sâu. Đô Đình Hầu, Thảo Dân có một chuyện không nhả ra không thoải mái. Nói chuyện phiếm qua đi, Chu Thái đứng dậy hành lễ nói. Cứ nói đừng ngại. Lưu Dục nói rằng, Thảo Dân chính là thủy phỉ xuất thân, trừ bỏ Kiều công gia quyến, còn lại người đi theo đều là Thảo Dân huynh đệ. Thổ lộ tình hình thực tế, Chu Thái mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đô Đình Hầu cho bẩm, huynh đệ của ta hai người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, phàm là có con đường sống, ai lại bằng lòng đem đầu đường ở dây lưng bên trên kiếm ăn đâu. Tưởng Khâm thở dài, ta hai người làm thủy phỉ thời điểm, từ trước đến nay chỉ cấp giàu hộ thuyền, chưa hề đối diện hướng bách tính cùng ngư dân xuống tay, có dư sẽ còn cứu tế nghèo khổ bách tính, nếu không tin ngài có thể hỏi tiểu công. Tưởng Khâm nói tiếp, không sao, anh hùng không hỏi ra đường, cái nào cướp bóc đều không phải là trời sinh liền bằng lòng làm người này. Lưu Dục gật đầu ra hiệu, cũng may hai người các ngươi một lòng hướng thiện, nếu là việc xấu loang lổ, ta quả quyết sẽ không nhận lấy hai người. Lưu Dục lên tiếng nói, ý của ngài là bằng lòng nhận lấy huynh đệ của ta hai người. Văn Luân Chu Thái hết sức kích động, đây là tự nhiên, hai người các ngươi rất có dũng lực, không xa ngàn dặm đến đây đã hướng ta nói rõ hai ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa quyết tâm, như thế ta như thế nào đưa ngươi hai cự tuyệt ở ngoài cửa. Lưu Dục nói rằng, đà tạ Đô Đình Hầu. Chu Thái, Thượng Khâm liền vội vàng hành lễ nói, chớ có gọi Đô Đình Hầu, lộ ra xa lạ, sau này liền gọi chúa công a. Lưu Dục cười vỗ vỗ Chu Thái hai người bọn họ bà bay. Cửu Giang Chu Thái, bái kiến chúa công. Sau này người nào muốn đối với ngài bất lợi, cần đạp trên nào đó thi thể mà qua. Chu Thái cung kính hành lễ nói, Cửu Giang Tưởng Khâm, bái kiến chúa công. Sau này nguyện vì chúa công đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Dứt lời, Tưởng Khâm không người tới đất. Lưu Dục đỡ dậy Chu Thái cùng Tưởng Khâm, nhếch miệng lên, ta phải ấu bình, công dịch, thắng được ngàn quân vậy. Chúa công quá khen, tại hạ sợ hãi. Tưởng Khâm đội bằng nói, nhìn xem tuấn tú lịch sự, chậm rãi mà nói Lưu Dục, rót giờ con mắt đi lòng vòng, bắt đầu suy tư kế hoạch của hắn có được hay không. Rót giờ kế hoạch chính là gọi đại kiều cho Lưu Dục làm tiếp, về phần là sao như thế làm việc, rót giờ tự nhiên có tính toán của hắn. Cái gọi là người lão gian mã lao trượt, con thỏ già ứng khó cầm lo liệu lớn như vậy gia nghiệp rót giờ sống nửa đời người, lớn quặp lông so khỉ đều tinh. Lúc trước rót giờ cũng không có quyết định này, nhưng gặp nhân trung long phượng giống như Lưu Dục sau, rót giờ lập tức cải biến chủ ý gặp loạn này thế, không tìm chỗ dựa sao được. Rót giờ tuổi đã cao, lần này cả tộc di chuyển đã dày vò không có nửa cái mạng, một lần nữa hơn phân nửa liền phải ném trên đường. Tuy nói Lưu Dục là Liêu Đông quan phụ mẫu, lớn nhiều tình huống hạ cũng sẽ không con rơi dân tại không để ý, có thể cái tầm quan hệ này nào có nhà mình con rể bây giờ tới. Nếu là Lưu Dục trở thành con rể của hắn, sau này Kiều gia liền có một đạo mạnh hữu lực bảo mệnh phủ, đủ để gối cao không lo. Lui một bước giảng, lấy Lưu Dục điều kiện, rót giờ sợ là đốt đèn lồng cũng không tìm tới so Lưu Dục càng thêm xuất sắc con rể. Dưới mắt vấn đề duy nhất chính là rót giờ đến muốn cái lý do đem đại Kiều đưa đến trong trướng, nhà mình nữ nhi tư sắc rót giờ rất rõ ràng, đây cũng chính là rót giờ tự tin chỗ. Nếu là không đợi Đô Đình Hầu nhìn thấy nhà mình nữ nhi rót giờ liền tùy tiện nhắc lên việc này, hắn suy đoán Đô Đình Hầu chắc chắn sẽ nói khéo từ chối đề nghị của hắn. Trở xuống nội dung không đưa vào chính văn số lượng từ, không thích trực tiếp nhảy qua là được, không ảnh hưởng đọc. Kỳ thật Chu Thái võ nghệ tuyệt không cao, nó đặc điểm chính là máu dày, kháng đánh, tương đương với da cuồng đồ còn có phục sinh giáp. Đa số người cho rằng Chu Thái võ lực cao căn cứ chính là Chu Thái tại trong loạn quân mấy lần cứu chủ, thân chịu trọng thương vẫn như cũ tử chiến không lùi. Nhưng đánh không chết cùng có thể đánh là hai việc khác nhau, mạnh cùng võ nghệ cao cũng không thể hoạch ngang bằng. Hàng ngày không phải chúng đạn chính là chúng tên, Chu Thái võ nghệ lại cao hơn lại có thể cao đi đâu? Cái nào mạnh tướng là để cho người ta dùng tên bắn ra? Cái này không thuần bên trên đơn xe tăng a. Chu Thái chiến tích như sau: đao bộ Trương Nam, chẳng xa Ma Kha, liên thủ Hàn đang chiến bình ngứa chữ, đánh lui Ngụy Diên trở. Kinh điển chiến dịch có hai, thứ nhất, Tuyên Thành chi chiến, sơn tặc đột kích, Chu Thái huyết chiến, cứu ra còn nhỏ Tôn Quyền, thân chúng 12 thương. Thứ hai, Nhu Cần chi chiến, hai tiến hai ra giết vào Tào quân trong trận, cứu ra Tôn Quyền, sau lại trở về cứu viện Từ Thịnh, thân chúng mấy súng, tiến thấu trọng giáp. Từ trên tổng hợp lại, Chu Thái võ nghệ tại Giang Đông trong trận doanh có thể xếp tại hàng đầu, nhưng kém xa Cam Ninh, Thái sử Từ nhị tướng. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên cùng tiểu bá Vương Tôn Sách hai người võ nghệ Chu Thái cũng khẳng định không đội kịp. Đồng lý suy ra, Chu Thái hơn phân nửa cũng đánh không lại chiến bình qua Trương Liêu còn có Lạc Tiến Lăng thống. Chu Thái nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ toàn bằng ba món đồ: kháng đánh, máu dạy, đánh không chết. Chương 157, rót giờ gả nữ, tuyệt sắc đại kiểu. Chương 157, rót giờ gả nữ, tuyệt sắc đại kiểu Đô Đình Hầu. Tiểu lão nhân có một chuyện mặt dày muốn nhờ, mong rằng ngài đáp ứng. Nghĩ xong, rót giờ chắp tay nói: tiểu lão cứ việc nói đi, phàm là có thể làm được, ta tuyệt không hai lời. Lưu Dục lên tiếng nói: tiểu nữ xưa nay ngưỡng mộ Đô Đình Hầu anh tư, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, không biết ngài có thể nguyện gọi tiểu nữ thấy phong thái. Rót giờ đầy cõi lòng mong đợi nói. Cái này Lưu Dục nghe xong sững sờ, loại yêu cầu này hắn chưa từng thấy qua. Nhưng tốt xấu rót giờ quên không ít thuế ruộng, mặt mũi này Lưu Dục vẫn là đến cho. Lui một bước giảng, Lưu Dục lại có lý do gì cự tuyệt gặp hắn nhỏ mê mội đâu? Tiêu tiểu lão liền dẫn lệnh ai đến đây a? Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng: đà tạ Đô Đình Hầu. Ngài hơi chờ một lát, tiểu lão nhân đi đi liền tới. Rót giờ vội vàng nói tạ, lập tức xốc lên mảnh lều ra đại trướng. Thấy rót giờ rời đi, Tưởng Khâm thấp giọng nói: chúa công, tiểu công chi nữ sắc đẹp tuyệt luân, theo tại hạ nhìn tiểu công hơn phân nửa là chọn chúng ngài, muốn cứ gọi ngài làm hắn hiền tế. Liền ngươi nói nhiều. Lưu Dục cười mắng. Dứt lời, Lưu Dục hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Lư Giang An Huy huyện rất có gia tư, họ Kiều, sắc đẹp tuyệt luân, sẽ không như thế xảo a. Không bao lâu, rót giờ mang theo vẻ mặt thẹn thùng đại kiều trở về trong trướng. Xem đại kiều biểu lộ, hiển nhiên là rót giờ đã giao phó cho nàng. Lưu Dục nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt rời tới, nhìn sau hắn lập tức bị kinh diễm. Nhìn xem đại kiều, Lưu Dục trong đầu đống nhiên nổi lên một câu nói như vậy, cúi đầu không thấy mũi chân liền là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ thấy nữ tử này thân mang trắng thuần váy dài, áo khoác một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, khuôn mặt mượt mà, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, lá liễu lông mi cong, cắt nước sông đồng, nhìn quanh lưu truyền, eo thon luyện chuyển không đủ một nắm, da thịt thổi qua liền phá, dáng người thon dài cứng cỏi, mỹ hảo đường cong mê người. Nhưng Lưu Dục dù sao kiến thức qua không ít mỹ nữ, cho nên chỉ là hơi ngây người một lúc liền cấp tốc khôi phục như thường, còn không mau tới bái kiến Đô Đình Hầu. Rót giờ đối đại kiều nói rằng: dân nữ Kiều Huyền gặp qua Đô Đình Hầu. Đại kiều không mình hành lễ, nhan tự chỉ chốc lát sau, thấy bầu không khí có chút xấu hổ, rót giờ liền lựa chọn chủ động xuất kích. Tiểu nữ tuổi vừa mới đôi tám, còn chờ gả khuê bên trong, không biết Đô Đình Hầu khả năng để ý tiểu nữ cái này liêu yếu đào tơ. Nghe xong rót giờ lời nói, đại kiều thẹn thùng không thôi, cúi đầu ở giữa nhưng lại tại dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá Lưu Dục. Thiếu nữ nào chẳng mơ mơ. Đại kiều mặc dù nắm giữ tuyệt sắc, nhưng cũng là không thể ngoại lệ. Không đổi không hắc, lấy Lưu Dục điều kiện cùng tướng mạo, trên đời này phần lớn nữ tử đều không thể cự tuyệt. Nếu là ngài vừa ý tiểu nữ, chịu nạp tiểu nữ làm tiếp, lão hủ nguyện dốc hết gia tài xem như của hồi môn. Lo lắng Lưu Dục không chịu, rót giờ liền ra tăng thẻ đánh bạc. Tiểu công thịnh tình, tại hạ tự đều đồng ý lý lẽ. Lưu Dục lên tiếng nói: lệnh ái vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên tư quốc sắc, như là tiểu thư bằng lòng, ta tự nhiên nạp chi. Dứt lời, Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía đại kiều. Nữ nhi, ý của ngươi như nào? Rót giờ dò hỏi. Toàn bằng phụ thân phân phó. Đại kiều cúi đầu đỏ mặt, tiếng như muỗi bo bè. Vậy chuyện này liền như thế định ra. Nợ nụ cười rót giờ hài lòng đánh giá tương lai của mình con rể. Đây là tự nhiên. Lưu Dục lập tức tỏ thái độ nói: nhưng dưới mắt ta chưa bình định phản loạn, nạp lệnh ái làm tiếp liền đến chờ trở lại Liêu Đông lại cử hành. Lưu Dục mang theo xin lỗi nói: lẽ ra nên như thế, há có thể bởi vì nhi nữ tình trường làm trễ nải quốc gia đại sự. Rót giờ bước dâu nói: thẩm tra đại kiều, tiểu kiều số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: mặc dù không có gặp tiểu kiều, nhưng giữa hai người khoảng cách cũng không vượt qua thẩm tra hạn chế, bởi vậy không chậm trễ Lưu Dục thẩm tra. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả: Kiều Huyền võ lực 24, thống ngự 27, trí lực 68, nội chính 55, bị lực 96. Tiêu trung tâm, võ lực 15, thống ngự 12, trí lực 62, nội chính 36, bị lực 92. Tiêu huyền, tiêu trung tâm tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bả mã. Đốt. Bởi vì tiêu trung tâm tuổi nhỏ, các hạng số liệu cùng mị lực đều chưa đạt tới đỉnh phong trị số, nhìn túc chủ biết. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục đắc ý nghĩ đến, qua mấy năm cô em vợ còn có thể chạy. Cái này không thuần thuần mua một tặng một đa. Chờ Lưu Dục cùng rót giờ sơ bộ đem tương quan công việc thỏa đàm sau, rót giờ liền chuẩn bị mang theo đại kiều rời đi. Mắt thấy Lưu Dục cùng Chu Thái bọn hắn có việc cần, rót giờ đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại cái này chậm trễ sự tình. Tướng quân tất cả cẩn thận, thiếp thân chờ lấy ngài khải hoàn trở về. Trước khi đi, đại kiều lấy hết dũng khí nói một câu như vậy, lập tức liền cũng như chạy trốn rời đi Lưu Dục đại trướng. Rót giờ cha con sau khi rời đi, Lưu Dục đối Chu Thái hai người nói: hai người các ngươi trước làm thân binh của ta, chờ ngày sau lập công lại đi để bạn, như thế nào? toàn bằng chúa công phân phó. Chu Thái cùng Tưởng Khâm lập tức nói. Sau đó, Lưu Dục gọi Tô Liệt hợp nhất Chu Thái mang tới thủy tặc, năng lực không tệ liền sắp xếp quân chính quy, bản sự thường thường thì là xung làm phụ binh. Chu Thái cùng Tưởng Khâm đối với cái này cũng không có ý kiến, chính mình năng lực không được trách được ai. Nhưng theo hắn hai đến đây bộ hạ phần lớn đều là chính vào đang tuổi phơi phới hắn tử, bởi vậy trở thành phụ binh cũng không nhiều. Hai ngày sau, đêm không thu đưa tới cấp báo, Lưu Dục mở ra nhìn qua sau, lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ, lao ra hỏa này rốt cục ngồi không yên a. Triệu tập chúng tướng nghị sự. Lưu Dục buông xuống tình báo, hướng về phía ngoài trướng dặn dò nói. Nặng. Điển Vi đáp. Không bao lâu, Liêu Đông quân chúng tướng cùng Bắc quân chủ tướng tề tụ chủ soái đại trướng. Chư vị, khăn vàng trọng binh tiếp cận, tổng cộng 18 vạn nhân mã, hào 20 vạn, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ đến Thường Sơn. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. Lão thất phu này rốt cục bỏ được ra quần tông, ta còn tưởng rằng hắn thuộc con rùa đây này. Trương Phi dắt phá là tiếng nói hô. Hắn vui lòng thuộc cái gì, ngươi nói nhỏ chút, chúng ta không biết. Lưu Dục tức giận nói. Chúa công lời ấy sai rồi, nếu là Dực Đức lại tiếp tục như thế, chúng ta sớm tối đến biết. Hứa Chử giang tay ra, mặt béo bên trên tràn ngập bất đắc dĩ. Hắc hắc. Ta nhất thời kích động, quên cái này gốc dạng, thứ lỗi. Trương Phi toát miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Đi. Nói chính sự. Lưu Dục khoát tay áo, kết thúc đề tài trước mặt. Khan vàng khí thế hung hùng, chúng ta nên ứng đối ra sao? Lưu Dục lên tiếng nói. Chúa công, trực tiếp đánh bọn này thẳng danh con. Lỗ mãng người Trương Phi trên mặt viết đầy kích động. Bảo ngươi thêm động não, ngươi làm sao lại là không nghe? Văn Luân Lưu Dục lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Chúa công, không phải ta cùng ngài mạnh miệng a? Trương Phi nghĩ nói rằng. Ngài ngẫm lại xem, bảy mưu tính kế có Văn Hòa tiên sinh, bài binh bố trận có Văn Viễn bọn hắn, ta phụ trách sông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ không phải tốt, phía kia đầu làm gì? Lý Không Thẳng khí cũng tráng Trương Phi quỷ biện nói. Cái này Lưu Dục nghe xong sững sờ, nhưng chẳng biết tại sao còn cảm giác Trương Phi nói có chút đạo lý, dứt khoát không đi quản hắn. Theo tình báo đến xem, lần này đến đây khăn vàng khác biệt trước kia, trong đó thanh niên trai tráng chiếm đa số, cẩn thận một chút tóm lại không phải chuyện gì xấu. Trương Liêu lên tiếng nói. Văn Viễn lời nói rất là. Nhóm này tặc nhân có thể nói là khăn vàng ở trong tinh nhuệ. Tô Liệt gật đầu biểu thị đồng ý tinh nhuệ. Lao tử đánh chính là tinh nhuệ. Trương Phi ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi mẹ nó có thể hay không đừng như thế bạc hí. Gặp Trương Phi bộ dáng này, Lưu Dục khóc không ra nước mắt. Chương 158, Giả Văn Hòa Hiến Kế, Đại Thông Minh Trường Phi. Chương 158, Giả Văn Hòa Hiến Kế, Đại Thông Minh Trường Phi. Chủ quan khinh địch khẳng định không thể làm, nhưng chư vị cũng không cần quá đem bọn này tập nhân coi ra gì, nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực lại là không chịu nổi một kích. Cao Thuận lên tiếng nói. Bá Bình huynh lời nói rất là. Hoàng Trung gật đầu biểu thị đồng ý, muốn ta nói chúng ta lại cùng tập nhân đấu tướng, chờ ta dùng mâu đâm chết tập tướng, chúng ta trực tiếp khởi xướng công kích chính là. Trường Phi báo mắt trừng, ma quyền sát trưởng. Cái này Đại Thông Minh. Lưu Dục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hận không thể tiến lên cho Trương Phi một cái lớn cái cổ xuống lục. Tiên sinh có gì thượng sách? Lưu Dục đưa ánh mắt nhìn về phía xuống thủ chỗ Giả Hủ. Lúc này Giả Hủ đang cúi đầu, hai tay theo thói quen cắm ở trong tay áo. Nghe được Lưu Dục gọi hắn, Giả Hủ lúc này mới hơi hơi đem đầu hướng lên giơ lên. Chúa công mời xem nơi đây. Giả Hủ bàn tay xoay chuyển chỉ hướng địa đồ nơi nào đó, nhẹ nói. Phục Nhu Cốc. Lưu Dục nhìn đằng sau lộ nghi ngờ. Theo ta được biết, sơn cốc này chỉ có trung đẳng quy mô, khẳng định không chứa được 20 vạn khăn vàng a. Lơ ngơ Lưu Dục nói rằng. Chúa công, nếu là mạn tướng không có đoán sai, ý của tiên sinh gọi là Hoàng Cân Tặc không đi Phục Nhu Cốc, thay đổi tuyến đường vụ ẩn sơn. Mạnh Cùng lên tiếng nói. Thiện. Rất thiện. Giả Hủ đối Mạnh Cùng ném trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Đi vụ ẩn sơn. Lưu Dục nghe xong càng ngộng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Thì ra là thế. Trương Liêu lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ đến. Tô Liệt mặc dù cũng không ngôn ngữ, nhưng coi khỏe mắt mỉm cười bộ dáng, hiển nhiên là đối Giả Hủ nưu đồ sớm có đoán trước. Tại thời khắc này, Lưu Dục nhận lấy một vạn điểm chân thực tổn thương, dưới tay mình bọn này đều là ai a? Lao tử thời gian dài như vậy binh thư đều phí công đọc sách. Lưu Dục bờ môi nhúc nhích, muốn chút bình một phen lại không phải nói cái gì. Ta biết, quân sư có ý tứ là gọi chúng ta sớm mai phục tại trên núi, một khi khăn vàng đổi đi vụ ẩn sơn, chúng ta liền có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trương Phi cao hứng bừng bừng nói, ngươi là nên a. Khăn vàng là đầu góc thiếu dây cũng còn là thế nào? Đặt vào thật tốt đại lộ không đi không phải đi đường núi. Không thể nhịn được nữa, Điển Vi im lặng đến cực điểm, vọt thẳng lấy Trương Phi lập đoàn. Không được ngươi học một ít hai anh em chúng ta đâu. Đầu góc đần liền tận lực ít nói chuyện, tránh khỏi gọi người chê cười. Hứa Chử giang tay ra, cho Trương Phi một cái liếc mắt. Ta. Hai người rõ ràng là ghen ghét ta trí tuệ. Trương Phi thở phì phò ngồi ở trên đế, sau khi từ biệt đầu không nhìn nữa cầu hùng lĩnh huynh đệ. Vu ẩn sơn đối diện là chồng Vân Phong, nếu là khăn vàng đi con đường này, riêng là gỗ lăn liền đủ bọn hắn uống một bình. Thấy Lưu Dục lâm vào trầm mặc, sợ nhà mình chúa công lúng túng Giả Hủ không còn giảm bán kiệt cáo. Văn Luân Lưu Dục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hóa ra là chuyện như vậy. Quảng Tông khăn vàng đến Thường Sơn khẳng định phải tuyển ngắn nhất lộ tuyến, kể từ đó, loại trừ trong rừng đường nhỏ, khăn vàng không đi Phục Như Cốc liền đến theo vụ ẩn sơn dưới chân đại lộ trải qua, bố trí mai phục định có hiệu quả. Về phần vì sao không tại Phục Như Cốc bố trí mai phục, việc này là bởi vì Phục Như Cốc chiều dài có hạn, coi như khăn vàng người chịu người đi lên, làm cái sơn cốc cũng liền có thể chứa được hơn vạn khăn vàng, đằng trước đánh khăn vàng hậu quân khẳng định liền chạy. Trừ cái đó ra, địa thế hiểm yếu sơn cốc bình thường đều là bố trí mai phục bảo địa, bởi vậy khăn vàng hơn phân nửa sẽ không lựa chọn đi phục nhu cốc con đường này. Nhưng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Lưu Dục còn phải tại phục nhu cốc làm chút an bài, gọi khăn vàng hoàn toàn gãy mất theo phục nhu cốc trải qua tâm tư. Như thế nào mới có thể gọi khăn vàng hoàn toàn từ bỏ theo phục nhu cốc trải qua? Nghĩ xong, Lưu Dục dò hỏi. Việc này đơn giản, giữ đức tướng quân có thể có đảm lượng đi một lần. Giả Hủ cười tủm tỉm nói. Quân sư cứ việc phân phó, trên đời này liền không có ta không dám làm sự tình. Trương Phi vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Tốt. Giữ đức tướng quân chỉ cần đơn cưới con ngựa nằm ngang ở cốc trước, lớn tiếng chửi rủa. Nếu là khăn vàng không tin tà đến đây đấu tướng, ngươi liền ra tay đem nó đánh giết chi. Nếu như khăn vàng quy mô để lên, ngươi không được ham chiến, trực tiếp lui vào trong cốc. Trở lên có thể làm được. Giả Hủ đuốt dâu nói. Quân sư cứ yên tâm, kết thúc không thành nhiệm vụ ta đem đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cái bộ dùng. Trương Phi ngẩng lên cổ nói. Rất không cần phải, giả mô không cần đến lớn như vậy hào cái bô. Giả Hủ lắc đầu cười khổ nói. Ha ha ha. Văn Luân chúng tướng ồn ào cười to, trong trướng tràn đầy khoái hoạt khí tức. Dự Đức, ngươi không được ham chiến, khăn vàng quy mô tiến công ngươi tất nhiên phải lập tức rút đi, minh bạch chưa? Lưu Dục giao phó nói. Chiến trường khác biệt cho đùa, nếu như ngươi cùng khăn vàng quấn quýt lấy nhau, chẳng những ngươi nguy hiểm đến tính mạng, quân ta còn lại bố trí cũng biết phó mặc. Lưu Dục nghiêm mặt nói. Chúa công yên tâm, chư vị huynh đệ yên tâm, nếu là có mất, ta liền tự tuyệt tại phục nhu cốc. Trương Phi đem bộ ngực đập đương đương vang. Chúa công, tập nhân nếu là không đến phục nhu cốc làm sao xử lý? Kia ta không phải một chuyến tay không a? Trương Phi hậu chi hậu giác, mở miệng hỏi. Khờ hàng, khăn vàng không đi chính là đi đại lộ, đây không phải là tốt hơn? Lưu Dục cười mắng. Tốt thì tốt, nhưng nếu là tập nhân thật không đi, đến lúc đó ta làm gì a? Cũng không thể các huynh đệ đánh trận ta xem kìa. Trương Phi hỏi. Ngươi cho đoàn người nổi chống trợ uy. Lưu Dục tức giận nói. Chúa công, ngài đến phân rõ phải trái à, chiến trường tại Vũ Ẩn Sơn, ta tại phục nhu cốc đánh trống có cái gì dùng? Ai có thể nghe thấy a? Trương Phi vội la lên. Có kia thời gian rỗi ta còn không bằng hô hai tiếng nói đâu. Trương Phi rất là ủy khuất nói. Nếu là bên này đều đánh còn không người đi phục nhu cốc, ngươi nghe được tiếng la giết liền lập tức đập lập tức chạy về, tập nhân chừng 20 vạn chi nhiều, ngươi trở về cũng nhất định có thể gặp phải cuộc chiến này. Lưu Dục nghĩ nói rằng. Cứ làm như thế. Hắc hắc. Trương Phi nhếch miệng lộ ra nguyên hàm răng trắng đến. Lúc này Giả Hủ chắp tay nói, chúa công, phải gọi các doanh binh sĩ gấp rút chế tạo gấp gáp gỗ lăn. Thật là như thế, gần đây chúng ta vẫn luôn tại tiến công, bởi vậy gỗ lăn căn bản không chuẩn bị nhiều ít. Trương Liêu nghe xong nhẹ gật đầu. Tốt. Truyền lệnh xuống, nay minh hai ngày đình chỉ huấn luyện, trừ bỏ trinh sát cùng lính gác, những người còn lại toàn lực chế tạo gấp gáp gỗ lăn. Lưu Dục hạ lệnh. Nặng. Chúng tướng cùng nói. Tiên sinh, ngươi lại đem chi tiết cho chư vị huynh đệ nói một chút. Lưu Dục đối Giả Hủ nói rằng. Nặng. Giả Hủ chắp tay nói. Chư vị tướng quân mời xem. Đây là Vũ Ẩn Sơn cùng chồng Vân Phong, mà con đường này chính là khăn vàng phải qua đường thời gian kế tiếp, Giả Hủ đem tỉ mỉ kế hoạch tác chiến cho chúng tướng nói một lần. Chờ Giả Hủ sau khi nói xong, Lưu Dục ra lệnh nói, Trương Liêu, Trần Đáo, hai người các ngươi lãnh binh một vạn, giấu tại Vũ Ẩn Sơn. Tô Liệt, Hoàng Trung, hai người các ngươi lãnh binh một vạn, giấu tại chồng Vân Phong. Mạnh Củng, Triệu Vân, hai người các ngươi lĩnh hai vạn binh mã, chính diện nên địch. Cao Thuận, Chu Thái, Tưởng Khâm, ngươi ba người lĩnh một vạn binh mã, ngăn chặn khăn vàng chi đường lui. Điền Vi, Hứa Chử nhị tướng, theo ta tọa trấn chủ soái. Các ngươi cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo quân lệnh làm việc, không được sai sót, người vi phạm nghiêm trị không tha. Nặng. Chúng tướng cùng nói. Đều đi chuẩn bị đi. Lưu Dục cất cao giọng nói. Chương 159, lập tức Dương Mâu, tiến nhân Trương Phi. Chương 159, lập tức Dương Mâu, tiến nhân Trương Phi. Sau 3 ngày, 18 vạn khăn vàng đúng hẹn mà tới. Bởi vì phục nhu cốc đường thêm gần chút, bởi vậy báo thủ sốt ruột khổ tù không để ý quên can, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn theo phục nhu cốc trải qua. Bởi vì cái khác mấy tên cử soái không muốn chia ra mình, cho nên đành phải theo khổ tù xuất bộ hướng phía phục nhu cốc tiến lên. Khổ tù, theo phục nhu cốc qua không là không được, nhưng trước hết phái nhỏ cố binh mã đi dò đường, nếu không ngươi chính là nói phá thiên ta cũng không thể bảo ngươi đi con đường này. Đại Hồng tận tình quyết nhủ. Biết biết. Dọc theo con đường này ngươi cũng nói bao nhiêu lần. Lỗ hai ta đều nhanh lên kén. Khổ tù mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Đại Hồng cái này còn không phải là vì ngươi được chứ. Ti lệ quá lớn. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Duyên Thành cũng là nói rằng. Ai, ta tặng tổ phụ sống hơn 70 tuổi. Khổ tù đống nhiên cứ vậy mà làm một câu như vậy đi ra. Cái này cùng bảo ngươi cẩn thận một chút có quan hệ gì? Ti lệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Biết vì cái gì ta tặng tổ phụ có thể cao như thế thọ a? Khổ tù chép miệng. Vì sao? Bình hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Bởi vì hắn xưa nay không xen vào việc của người khác. Khổ tù tức giận nói. Ngươi người này văn ngôn đại hồng tức đến méo mũi. Bằng lòng đi phục nhu cốc liền thiếu đi nói rông dài, không nguyện ý chúng ta liền chia binh hai đường, ai cũng đừng chậm chế ai. Khổ tù lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vô mưu thất phu. Duyên Thành nổi giận nói. Đối. Ngươi có mưu, ngày ấy gọi đại hiền lương sư mắng hơn một canh giờ lại ngay cả cái giấm đều không dám thả. Ngươi thật là có mưu. Khổ tù chế giễu lại. Ngươi kiếm chuyện đúng không? Duyên Thành bị tức trực xuyên thô khí. Ngươi cũng xứng. Khổ tù gắt một cái, cười lạnh đánh giá Duyên Thành. Ngược ngươi. Duyên Thành vén tay áo liền muốn động thủ. Đi, đều bất tranh cãi a. Khổ tù ngươi đừng hết chuyện để nói. Thấy thế Ti lệ tranh thủ thời gian làm người hòa giải. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi bộ dáng này làm sao có thể đánh thắng cuộc chiến này? La thị cũng là mở miệng quên đủ, mắng hắn cũng không chậm trễ đánh trận a. Khổ tù mạnh miệng nói, ngươi mẹ nó thật vất vả bình phục lại duyên thành lại bị khổ tù làm cho phá phòng. Được rồi được rồi, muốn nhao nhao hai ngươi lăn một bên nhao nhao đi. Lần này xuất chinh chủ tướng Bình Hán vẫn nộ quát, thực sự không được liền đi đánh một chầu, ít tại cái này nói rông dài. Bình Hán đối khổ tù hai người trợn mắt nhìn. Bình Hán tham gia sau, khổ tù cùng duyên thành cái này mới xem như yên tĩnh xuống, dù sao hai người bọn họ đều phải cho Bình Hán người chủ tướng này ba phần chút tình mọn. Bằng không đợi sau này trở về Bình Hán hướng Trương Giác cáo trạng, hai người bọn họ khẳng định tránh không được một chầu thoá mạng. Chư vị đại soái, cốc trước có quan quân cản đường. Phụ trách dò đường khăn vàng trinh sát đến đây bẩm báo nói, có bao nhiêu người? Ti lệ hỏi. Chỉ có một cái hán tử mặt đen. Trinh sát yếu đất nói, người đầu góc heo a, quan quân có thể liền phái một người cản đường a? Lại dò xét, tức sôi ruột không có phát duyên thành nổi giận nói, nặng. Trinh sát vội vàng rời đi. Không bao lâu, cái này trinh sát gãy trở về, đại soái, xác thực chỉ có một người. Các huynh đệ mặc dù không có lên sơn cốc bên trong điều tra, nhưng cơ bản có thể kết luận. Trinh sát bẩm báo nói, ngươi cho rằng kia Lưu Dục đầu góc cùng ngươi dường như sao? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nhìn xem liền một ngạn. Dứt lời, duyên thành giơ lên roi ngựa làm bộ muốn rút. Không sai biệt lắm được. Ngươi có khí hướng về thân thể hắn vung cái gì? Bình Hán cao mày nói. Nói thế nào? Thay đổi tuyến đường đi vụ ẩn sơn vẫn nhất ý đi một mình. Bình Hán hỏi hướng khổ tù. Thay đổi tuyến đường quá chậm trễ thời gian. Đi qua nhìn một chút lại nói. Không tin tà khổ tù nghĩ nghĩ nói rằng. Cũng là, đến đều tới. Văn Luân tin lệ nhẹ gật đầu. Vậy liền đi thôi. Bình Hán phất phất tay, ra hiệu các bộ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đợi chút nữa tới phục nữ cốc, ngươi tiến về đường lỗ mãng, tất cả nghe ta hiệu lệnh. Bình Hán có chút không yên lòng, đối khổ tù dặn dò. Biết, ta chờ ngươi hạ lệnh chính là, đừng nói nhiều, đi nhanh đi. Khổ tù ứng phó nói. Chờ một đám khăn vàng đi tới phục nữ cốc, chỉ thấy một tướng đỉnh nón trụ quan giáp đứng ở cốc trước. Người này râu hùng đứng đấy, vòng mắt trừng trừng, sách ngược xà mâu, uy phong lấm lấm, không phải yến nhân Trương Dực Đức càng là người phương nào. Các ngươi bọn này tặc tử cuối cùng là tới, ta Trương Phi đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Trương Phi nghiêm nghị phẫn nộ quát. Yến nhân Trương Phi ở đây, cái nào dám đến cùng ta một trận chiến? Xoay quanh xà mâu Trương Phi phát ra gào thét. Ai ta đậu phộng Trương Phi cái này hai tiếng nói xuống dưới, đầu góc ông Bình Hán thiếu chút nữa theo chiến ngã từ trên ngựa đi. Cái này hát tư ở đâu ra a? Bình Hán im lặng nói. Không biết rõ a, hắn trong cổ họng giống như an chiến đồng. Chóng đầu hoa mắt La Thị hưu khí vô lực nói. Bản xoáy đi chiếu cố cái này hát tư. Khổ tù thúc ngựa liền muốn xuất chiến, nhưng bị Bình Hán một thanh cho kéo lại. Ngươi xem thật kỹ một chút trong cốc lại tính toán sau. Bình Hán lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Khổ tù đào đào lỗ thai, nghi hoặc nhìn Bình Hán. Ta nói trong cốc bụi mù nổi lên bốn phía, nhất định có mai phục. Bình Hán cao giọng nói. Trong cốc có ai cô phụ? Nhưng ai cô phụ cùng ta có quan hệ gì a? Khổ tù khó hiểu nói. Ta nói có mai phục. Cái này xóa để ngươi đánh. Bình Hán cười khổ nói. A, ngươi hỏi ta có phục hay không a? Ta có thể phục duyên thành thất phu kia a? Hán cũng xứng. Khổ tù người đều nhanh điếc, nhưng miệng vẫn như cũng là cứng rắn. Ngươi mẹ nó duyên thành lại lần nữa bị khổ tù cho làm phá phòng. Đi, hắn cũng không nghe thấy, ngươi mắng mắng hắn được. La thị khuyên đủ. Ta nói trong sơn cốc có mai phục. Kia bụi mù đủ cao bằng một người, người lỗ hai điếc mắt cũng mù. Bình Hán giận dữ hét. Cái gì liền về nhà? Cầm còn không có đánh về cái gì nhà a? Lại nói chúng ta làm là rơi đầu hoạt động, về nhà liên lụy người nhà làm sao xử lý? Xem ra khổ tù lỗ thai vẫn không có khôi phục. Ta Bình Hán toàn bộ một lớn im lặng, dứt khoát không cùng khổ tù đối thoại. Không sao chứ? Vậy ta đi chiếu cố cái này than đen đầu. Khổ tù cực lực tìm đường chết, Bình Hán lôi lôi kéo kéo mới tính ngăn trở hắn. Đúng lúc này, Trương Phi phá la tiếng nói lại lần nữa phát huy, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, nhăn nhăn nhó nhó, lại là cớ gì? Mau đem hắn ra đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, chúng ta thay đổi tuyến đường đi vụ ẩn sơn. Bình Hán hạ lệnh. Thấy Hoàng Cân tặc thối lui, Trương Phi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, gần đây ngứa tay khó nhịn, chỉ tiếc hôm nay lại chưa thể đạt được ước muốn. Người dẫn người đi xem một chút Hoàng Cân tặc có phải thật vậy hay không rút đi. Thu bên trong có mảnh Trương Phi đối trinh sát dặn dò nói. Nặng. Trinh sát đội xuất lĩnh mệnh rời đi. Sau một nén nhang, trở về trinh sát bẩm báo nói, tướng quân, Hoàng Cân tặc đã đi xa. Ti chức một đường đi theo đám bọn hắn, nhìn tận mắt bọn hắn đi hướng thông hướng vụ ẩn sơn con đường kia. Trương Phi nghe xong nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Ta là cái này liền chạy tới vụ ẩn sơn, vẫn là tiếp lấy chờ ở tại đây đâu. Trương Phi thầm nghĩ, tính toán, quân lệnh trạm đều dựng lên, vẫn là chờ một chút ta. Vạn nhất bọn này cháu trai đi mà quay lại, kia ta đầu coi như giữ không được. Trương Phi gật gù đáp ý, đem xà mâu đâm trên mặt đất, nhảy xuống chiến mã hao căn thảo sâu ở trong miệng. Chương 160, giả hủ chim ưu, khăn vàng chúng phục kích. Chương 160, giả hủ chim ưu, khăn vàng chúng phục kích. Chờ thay đổi tuyến đường khăn vàng đến vụ ẩn sơn thời điểm, Trương Liêu, Tô Liệt nhị tướng đã xuất bộ mai phục đã lâu. Trừ cái đó ra, Mạnh cùng ở trước, Cao Thuận ở phía sau, chỉ đợi khăn vàng mắc câu. Bất chi bất giác, khăn vàng liền đã lâm vào tứ phía vây kín tình thế nguy hiểm ở trong. Khăn vàng chủ tướng Bình Hán cũng chưa từng lường chức phục như cốc chỉ là mồi nhử, vẫn tại thoải mái nhàn nhã đi đường. Việc này cũng là chẳng có gì lạ, dù sao Bình Hán trí lực cùng tầm mắt bày ở kia, hoàn toàn không nghĩ tới tầng này. Vũ ẩn sơn phía trên, Trần Đáo cùng Trương Liêu đang thì thầm nói chuyện. Người này có thể thật không ý ta. Trần Đáo mở miệng nói. lấy nhân số thủ thắng từ trước đến nay là khăn vàng thường dùng vô lại đấu pháp, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàng khăn trùng đầu, phần lớn binh sĩ chưa chiến liền đã trước e sợ ba phần. Trương Liêu lên tiếng nói, mặt tướng vốn cho rằng lúc trước nhìn thấy khăn vàng liền đã đủ nhiều, có thể hôm nay mới biết cái gì mới thật sự là nhiều. Dứt lời, Trần Đáo nắm thật chặt trường thương trong tay. Đối với Trần Đáo mà nói, cái này đẩy khắp núi đồi khăn vàng không chỉ là địch nhân, càng là hắn tấn thân chi tư. Đối diện Trồng Vân Phong, Tô Liệt cùng Hoàng Trung cũng là tại câu có câu không trò chuyện. Định Vương, ngươi nói đợi chút nữa những này gỗ lăn tất cả đều ném xuống, có thể đập chết nhiều ít tập nhân. Hoàng Trung hỏi. Ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Tô Liệt cười lắc đầu. Nhưng theo khăn vàng cái này trận hình đến xem, 1-2 vạn khẳng định không đủ chết. Tô Liệt nghĩ nói rằng, quân sư cái này ít ra có thể miễn đi các huynh đệ bà thành thương vong. Hoàng Trung lên tiếng nói. Các ngươi cái này đầu góc đều là thế nào dáng rất đâu? Ta liền không có bản lĩnh này. Hoàng Trung nói tiếp. Hán Thăng huynh không thích hợp tự coi nhẹ mình, bất quá ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Người dụng manh chúng ta cũng là theo không kịp. Đợi chút nữa ném xong gỗ lăn, liền nên tới Hán Thăng huynh đại triển thần uy thời điểm. Dứt lời, Tô Liệt hướng phía Hoàng Trung chép miệng. Hoàng Trung báo một trong cười, lập tức đem ánh mắt chuyển qua một bên Tề Phượng Triều Dương trên đao. Hoa kế, đợi chút nữa hai ta giắt tay, chặt hai cái hoàng cân tặc cử xoáy dưới đầu rượu. Hoàng Trung thầm nghĩ, chờ khăn vàng tiền đội đã tới dự định vị trí, Trương Liêu, Tô Liệt nhị tướng gần như đồng thời ra lệnh, đập cho ta. Cưỡi chiến mã tiến lên Bình Hán đột nhiên cảm thấy thiên giống như đen, thế là theo bản năng ngẩng đầu lên. Không nhìn con khá, Bình An cái này ngẩng đầu một cái thiếu chút nữa đem hắn dọa kẻ ra quần. Ngoa tào. Bình Hán kinh hô một tiếng, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Cái này mẹ nó là bị thiên khiển sao? Duyên Thành mí mắt cuồng loạn, bốn phía do xét, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào tránh đầu gió. Thuẫn binh tập hợp, Nâm Thuẫn. Nâm Thuẫn. Đều nhanh cho lão tử chết qua đến. Lấy lại tinh thần Bình Hán vội la lên. Nhìn xem kéo dài không dứt núi cao ngọn núi hiểm trở, Bình Hán chỗ nào sẽ còn không rõ ràng quan quân sáng sớm liền mai phục tại nơi đây. Chia bảo, đều cho bản soái chia bảo, sau đó tất có trọng thưởng. Cổ họng gấp rút ngọ nghệ khổ tù cũng không tiếp tục phục trên đường thần khí, vội vàng cấp nâng Thuẫn binh sĩ vẽ lên bánh nướng. Theo dốc núi hòn đá lăn xuống cùng gỗ đảo mắt liền đến, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào khăn vàng nhóm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phần lớn đều lựa chọn tại nguyên chỗ chờ chết. Không chờ chết lại có thể thế nào đâu? Trước sau đều là người, tả hữu thì là dốc núi, bọn hắn hướng trên núi sông chỉ có thể là chết càng nhanh. Cá biệt không nhận mệnh khăn vàng hướng phía sau chạy tới, có thể khắp nơi đều là người, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới nơi nào đâu? Dưới tình thế cấp bách, có khăn vàng thậm chí đối đồng bạn nâng đao tương hướng, hy vọng nhờ vào đó giết ra một đường máu đến. Chỉ tiếp cử động lần này hiệu quả quá mức bé nhỏ, phía sau dùng người đông nghìn nghịt để hình dung nửa điểm cũng không đủ, nương theo lấy bên thai không dứt tiêu thảm, đợt thứ nhất gỗ lăn chính thức đột kích. Vô số kẻ khăn vàng bị nện ngã xuống đất, hoàng khăn trùm đầu cấp tốc bị nhiệt huyết thẩm thấu, thời gian trong nháy mắt liền trở thành khăn cổ đỏ. Bình Hán chờ cử xoáy toàn bộ ẩn thân tại thuẫn trận ở trong, trung quanh bên trên cái này nằm cái phương hướng đều bị đại thuẫn chỗ cách, trong thời gian ngắn cũng không nguy cơ. Bọn này cầu tặc quả nhiên là âm hiểm. La Thị bị tức chửi ầm lên. Đúng vậy a, đánh không lại chúng ta liền dùng cái này hạ lưu chiêu thức, đáng chết. Ti Lệ Thâm Dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Ta cũng không tin bọn hắn có thể đem chúng ta tất cả đều đập chết. Duyên Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi chút nữa bọn hắn ném kết thúc gỗ lăn, chúng ta lập tức xuất bộ giết tới vùng núi báo thù rửa hận. Duyên Thành nói tiếp. Ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản. Bình Hán thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái này hai ngọn núi lan tràn vài dặm, chờ gỗ lăn nện xong chúng ta còn có thể tụ lên nhiều ít binh mã đến. Hôm nay có thể toàn thân mà về liền đã là vận hạnh, phản công việc này không cần nghĩ. Dứt lời, Bình Hán lông mày vận thành xuyên chữ, trên mặt đều là vẻ bại. Bình Hán huynh không tệ, chờ quan quân thế công kết thúc, chúng ta tranh thủ thời gian thu nạp tàn quân rút lui nơi đây, chờ ngày sau tái chiến. Đại Hồng lên tiếng nói. Bình Hán chờ cử xoáy tại thuẫn trận ở trong thương nghị đối sách, có thể cầm trong tay đại thuẫn binh sĩ khăn vàng nhóm lại là gặp nạn. Theo lên núi lăn xuống tảng đá cùng khối gỗ đánh trúng tâm chắn, cầm thuẫn khăn vàng lập tức liền bị chấn miệng ra máu tươi. Tố chất thân thể rất nhiều chịu chút nội thương không quan trọng, nhưng thể trạng hơi yếu chút trực tiếp chính là chết thảm tại chỗ. Những này cầu tặc đến cùng mẹ nó chuẩn bị nhiều ít ra hỏa làm chúng ta. Này làm sao đập không dứt? Tức hồn hển khổ tù nổi giận nói. Đúng vậy a, cái này đều đập hơn nửa ngày. Ti Lệ vừa vội vừa tức, sợ thuẫn trận phá mất. Bọn này nhát gan bọn chốn nhát, không dám cùng tiên binh chính diện giao phòng, chỉ có thể dùng những này không ra gì thủ đoạn hèn hạ. La Thị lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lập tức mạnh miệng nói. Nghe xong khổ tù bọn hắn ba nói lời, Bình Hán không khỏi khỏe miệng giật một cái, đều lúc này còn chăng đâu. Số vòng gỗ lăn theo trên sườn núi gào thét mà đến, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng phương thiên địa này. Đến hàng vạn mà tính khăn vàng bị đột nhiên xuất hiện gỗ lăn nện ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Trực tiếp chết mất khăn vàng coi như may mắn, nửa chết nửa sống không có cách nào động đậy những cái kia khăn vàng mới thật sự là thằng xui xẻo. Huynh đệ, cho ta thông khoái. Cái này khăn vàng chật vật phát ra xin giúp đỡ. Một tảng đá lớn ép ở trên người hắn, theo hông hướng xuống đều bị cự thạch nơi bao bọc. Huynh đệ, đi tốt. Một bên khăn vàng vung đao đâm vào trái tim của hắn. Nhiều, đã tạ. Bị cự thạch đè ép khăn vàng lộ ra giải thoát biểu lộ đến. Không đợi xuất đao khăn vàng cảm thán, một đoạn đoạn mục gào thét mà đến, ngay tức khắc đập hắn óc băng liệt. Nguyên hàng, Nguyên hàng. Một cái sụp đổ khăn vàng quỳ rạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói, "Lên." Hòn đá cùng gỗ có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện còn là thế nào. Đồng bạn nhanh lên đem lôi dậy. "Ngươi đừng quản ta, không thể hàng liền để cho ta chết tại cái này." kia sụp đổ khăn vàng ngẩng đầu lên, nước mắt cùng nước mũi lăn lộn cùng một chỗ, rất là chật vật. Chờ tại nguyên chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ, mau theo ta.
A, cái này khăn vàng lời còn chưa nói hết, một mũi tên chính giữa hốc mắt của hắn, đuôi tên lông vũ còn đang run rẩy, nhưng người này cũng đã khí tuyệt bỏ mình.
Chương 161, thập diện mai phục, tìm đường chết khổ tù. Chương 161, thập diện mai phục, tìm đường chết khổ tù. Không dụng tâm đau mũi tên, cho bản tướng mạnh mẽ bắn. Trên sườn núi Trương Liêu cao giọng nói, truyền bản tướng mệnh lệnh, bắn sạch trong túi đựng tên mũi tên. Tô Liệt cũng là hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Chiến đến hiện tại, gỗ lăn còn thừa không có mấy, lại nói coi như hàng tuần cũng đủ lớn, băng cũng nhanh đều ném bất động. Vì tiến một bước yếu bất địch nhân chiến lực, Trương Liêu cùng Tô Liệt tâm hữu linh tê giống như hạ đạt thanh không băng đạn mệnh lệnh. Lúc trước ném thạch binh sĩ thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cung binh nhóm lóe sáng đăng tràng, trong lúc nhất thời cung huyền vù vù âm thanh bên tai không dứt. Nhìn qua phô thiên cái địa mũi tên, dưới núi khăn vàng nhóm tuyệt vọng đến cực điểm. Bọn hắn tiêu hết vận khí thật vất vả tránh thoát gỗ lăn, kết quả không đợi thở một ngụm, mưa tên liền tới. Đây là một chút đường sống cũng không cho chúng ta giữ lại a. Ta hận a. Một cái khăn vàng bách phu trưởng giận dữ hét. Vừa dứt lời, một mũi tên liền quán xuyên trái tim của hắn. Cái này bách phu trưởng miệng mũi bầm máu, thẳng tắp đảo hướng mặt đất. Nhanh, đi mau. Cái này bách phu trưởng dùng hết lực khí toàn thân chật vật nói ra như thế câu nói đến. Văn Nguyên phụ cận khăn vàng đau thương cười một tiếng, tại cái này lên trời không đường xuống đất không cửa mấu chốt, bọn hắn lại có thể chạy đi đâu? Hiu hiu hiu. Nương theo lấy lăng liệt tiếng xé gió, tay chân luống cuống khăn vàng nhóm hét lên rồi ngã gục, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bình hắn chờ cừ xoáy vẫn như cũ trốn ở thuẫn trận ở trong, lúc trước gô lăn đều không thể làm sao bọn hắn, dưới mắt mũi tên càng là không đáng giá nhắc tới. Mấy người bọn hắn chiếm đoạt toàn bộ tâm chắn, nếu là liền những này mũi tên đều không chặn được lời nói, kia liền có thể trực tiếp cắt cổ. Đối với cầm thuẫn binh sĩ khăn vàng mà nói, mũi tên so hòn đá gô dễ dàng đối phó nhiều, ít ra không cần lo lắng bị đánh chết. Không cần ngắm. Thập nhân đứng như thế bí mật, trực tiếp hướng xuống bắn là được. Thấy bộ phận cung binh còn đang nhắm vào, Trương Liêu vội la lên. Lấy khăn vàng dày đặc chỗ đứng, ngươi chính là hướng xuống thử ngâm đều có thể thử lấy người. Công phu này còn ngắm cái gì? Đầu góc heo a. Trương Liêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Mau chóng bắn sạch mũi tên, sau đó theo bản tướng đi giết địch. Trương Liêu cao giọng nói.
Nặng.
Chúng người bắn nọ cùng nói. Chờ thanh không túi đựng tên sau, Trương Liêu giơ cao thu thủy nhạn linh đao, miệng quát, các minh đệ, theo bản tướng giết địch. Cùng lúc đó, cầm trong tay nát ngân điêu đầu thương Tô Liệt cao giọng hạ lệnh, các tướng sĩ, theo bản tướng giết địch tiến công. Trương Liêu, Tô Liệt ra lệnh một tiếng, Vũ ẩn sơn cùng chồng Vân Phong binh sĩ cấp tốc phóng tới dưới núi. Nội trống. Thấy trên núi phục binh giết ra, mạnh cùng quả quyết hạ lệnh. Tam thông chúng tôi, quan quân sĩ khi đã trèo đến cực điểm. Tiến công. Xét ngược thái ớt ly hỏa thương mạnh cùng một tiếng gầm thét rụt ngựa xông ra.
Giết.
Chúng tướng sĩ cùng nói.
Ác Lai, Trọng Khang, ngứa tay không có.
Lưu Dục cười hỏi.
Ít nhiều có chút.
Thành thật người điện vi nghe xong gãi đầu một cái.
Vậy ngươi hai liền dẫn kỵ binh đi trùng sát một phen a.
Lưu Dục nói rằng.
Kia ta cũng không khách khí.
Điện vi xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong.
Cùng ta còn khách khí làm gì?
Mau cút.
Lưu Dục cười mắng.
Hắc hắc.
Mang theo cuồng ca kích điện vi cười ngây ngô nói.
Ai?
Dừng tay.
Thấy Hứa Chử muốn giải giáp, Lưu Dục tranh thủ thời gian gọi hắn lại.
Ngươi làm gì vậy?
Nói cho ngươi bao nhiêu lần, có thể hay không nhớ lâu một chút?
Lưu Dục trừng mắt Hứa Chử, Hứa Chử thấy sau chê cười gãi đầu một cái.
Quen thuộc, quen thuộc.
Hứa Chử cười làm lành nói.
Lại mẹ nó giải giáp lao tử bạn ngươi rượu.
Lưu Dục mở miệng uy hiếp nói.
Cũng không dám, cũng không dám.
Hứa Chử vội vàng nói.
Đi, giết địch đi thôi.
Tận lực chọn đáng tiền giết, quay đầu ta xem một chút cho ngươi hai thằng thằng quan.
Lưu Dục lên tiếng nói.
Đồ chơi kia vô dụng, chúa công.
Hứa Chử nhỏ giọng nói rằng.
Đúng vậy a chúa công, ngài nhiều thưởng cho ta hai vài hũ rượu chính là cực tốt.
Điển vi phụ hòa nói.
Mau mau cút.
Lưu Dục im lặng nói.
Thấy nhà mình chúa công sắp bị khí nổ tung, điển vi vội vàng hạ lệnh, các huynh đệ, chúng ta đi.
Giết.
Một ngàn kỵ binh gào thét một tiếng, đi theo cầu hùng lĩnh huynh đệ ngựa sau ngang nhiên đánh út về phía loạn cả một đoàn khăn vàng. Thấy chiến hỏa đã dấy lên, phụ trách ngăn chặn Cao Thuận lại là không có gấp xuất kích.
Tướng quân, chúng ta không đi giết được a?
Không chịu nổi tính tình Chu Thái hỏi.
Đừng nội, đợi chút nữa bảo đảm ngươi giết đều giết không hết.
Văn Luân Cao Thuận cười nói.
Chúng ta vị trí chi địa chính là khăn vàng duy nhất đường lui, trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa chạy lên núi, nếu không chắc chắn sẽ trải qua chúng ta cái này.
Giờ phút này nếu là xuất kích, đợi chút nữa chặn đường binh mã liền không đủ.
Cho nên chúng ta ở nơi này lặng chờ liền có thể, khăn vàng không cần một lát liền sẽ đưa tới cửa.
Cao Thuận là Chu Thái nhị tướng giải thích nói.
Thì ra là thế.
Chu Thái chắp tay nói.
Đa tạ tướng quân giải thích nghi hoặc.
Tưởng Khâm cũng là chắp tay nói.
Gặp quan quân trùng sát đi ra, Bình Hán vội vàng hạ lệnh, phân phó, gọi các doanh quan thu nạp tàn quân, tụ tại một chỗ hướng về sau phương phá vây.
Phá vây.
Bọn hắn đã không có gỗ lăn, lại không có mũi tên, há có thể không cùng bọn hắn ba bảo.
Nhớ ăn không nhớ đánh khổ tù lập tức đưa ra ý kiến phản đối.
Muốn chết ta không ăn, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào a.
Chuyện quá khẩn cấp, Bình Hán liền cũng đã mất đi tiếp lấy khuyên khổ tù kiên nhẫn.
Vậy chúng ta liền ai đi đường đấy, quay đầu các ngươi nhưng chớ có đến đoạt bản soái công lao.
Khổ tù lên tiếng nói.
Dứt lời, khổ tù liền muốn trở mình lên ngựa, nhưng tìm một vòng cũng không tìm được hắn chiến mã.
Khổ soái, ngài chiến mã bị nện chết.
Khổ tù thân binh thận trọng nói rằng.
Biết.
Liên mẹ nó ngươi nói nhiều.
Khổ tù đưa tay cho thân binh một cái bạt hai.
Chờ thân binh tìm tới chiến mã, khổ tù trở mình lên ngựa, định thương xuất kích. Chúng ta đi mau, chớ có học cái này thất phu, nếu ngươi không đi không phải chết ở chỗ này không thể. Dứt lời, Bình Hán tại thân binh hộ vệ dưới cấp tốc hướng về sau thối lui. Mau bỏ đi. Đại Hồng, Ti Lệ chờ cử soái cũng là không có ý định tái chiến, vội vàng lui hướng phía sau. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Điển Vi cất tiếng cười to nói. Cùng ca kích bị Điển Vi múa hổ hổ sinh phong, ven đường khăn vàng đều là hét lên rồi ngã gục, huyết đục tản trì bày tứ tung. Sắc bén cùng ca kích giống như liêm đao, mà né tránh không kịp khăn vàng thì giống lúa, Điển Vi giết bọn hắn quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế bình thường. Điển Vi dũng mãnh, Hứa Chử tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Ngân Lang Khiếu Nguyệt đao vung vẩy ở giữa, nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe trời cao. Tụ lại binh mã sau, khổ tù mang theo hơn vạn khăn vàng xông về trước giết. Nhưng không biết là thời vận không tốt còn là thế nào, khổ tù vừa vặn bắt gặp Bạch Mã Ngân Thương Vân Muội. Kia Lưu Dục tiểu nhi thủ hạ không người có thể dùng a. Thế nào còn phái tiểu Bạch Kiểm đi tìm cái chết. Ha ha. Khổ tù càn rỡ cười nói. Ha ha ha. Nghe xong khổ tù lời nói, một đám khăn vàng doanh quan môn nhao nhao bật cười. Khổ soái, đợi chút nữa ngài có thể bắt sống ra hỏa này a. Tiểu nhân nhìn hắn sinh tuấn thiếu, cứ thế mà chết đi không khỏi đáng tiếc. Khổ tù Tâm Phúc Lý Tam Thiên cười xấu xa nói. Bản soái đều nói ngươi bao nhiêu lần, tật xấu này thế nào còn không thay đổi. Khổ tù trừng Lý Tam Thiên một cái. Khổ soái bất giận. Đây không phải mỗi người mỗi sở thích a. Lý Tam Thiên rất là hèn mọn cười nói. Chương 162, thương chọn khổ tù, tiến bắn duyên thành. Chương 162, thương chọn khổ tù, tiến bắn duyên thành nổi trống. Thời hiệu. Tòa trấn chủ soái Lưu Dục cất cao giọng nói. Đông 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 trống trận cùng vang lên, đinh hai nhức óc. Ô ô ô kèn lệnh nghẹn nào, nặng nề bi tráng. Lưu Dục cũng là ra dáng vung lên rồi trống gõ một hồi, nhưng cái đồ chơi này tóm lại không có tự mình ra trận trùng sát tới thông khoái. Thế là Lưu Dục đưa ánh mắt về phía Giả Hủ, Giả Hủ thấy sau rất hiểu chuyện nói rằng, chúa công ngứa nghề liền đi a, nơi đây giao cho Giả Mỗ liền có thể. Vẫn là tiên sinh hiểu ta. Ha ha. Lưu Dục cởi mở cười nói. Đao kiếm không có mắt, còn mời chúa công coi chừng. Giả Hủ chắp tay nói. Tiên sinh yên tâm, ta đi một chút liền về. Lưu Dục lên tiếng nói. Mới đầu Lưu Dục là không có ý định tự thân lên trận, cho nên hắn phái Cẩu Hùng lĩnh huynh đệ mang theo kỵ binh tiến đến trùng sát. Nhưng nhìn một chút, Lưu Dục liền có chút kìm lòng không được, nhiệt huyết sôi trào. Cái này cùng chiến công một loại không hề quan hệ, Lưu Dục chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi. Giá. Lưu Dục hai chân thúc vào bụng ngựa, đạp tuyết ô truy ngựa tốt dường như mũi tên đồng dạng, mở ra bốn vó chạy vội hướng về phía trước. Ta có một vật, phá vỡ sơn dung động thành, thiên quân đích dịch. Kích đến. Vào sân về sau, Lưu Dục lập tức hóa thân thành cầm trong tay lớn liêm đoạt nhân hồn phách tử thần. Thiên long phá thành kích trên dưới tung bay, giống như sinh tử bộ đồng dạng, chém dưa thái rau giống như thu gặt lấy khăn vàng nhóm tính mệnh. Lưu Dục như một thanh sắc bén đao nhọn giống như, dễ như trở bàn tay mà đâm vào khăn vàng tán loạn quân trận ở trong. Chỗ đến sóng mở sóng phun, người ngã ngựa đổ, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Như cánh tay thúc đẩy thiên long phá thành kích hoặc chọn hoặc vung mạnh, hoặc bổ hoặc chặt, thời gian trong nháy mắt liền đã có vài chục tên binh sĩ khăn vàng bị hất tung ở mặt đất. Bách luyện khóa vòng khải tính cả sau lưng áo choàng đều bị nhiệt huyết đổ vào nhuộm đỏ, chiếu toàn thân đẫm máu Lưu Dục giống như sát thần. Quanh mình khăn vàng hoàn toàn bị Lưu Dục cho sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ hướng về sau thối lui. Thiên long phá thành kích bổ ngang chém dọc, nhiều đám hàn quang nhảy vọt tại mũi kích, né tránh không kịp khăn vàng toàn bộ trở thành kích hạ vong hồn. Lưu Dục mang theo thân binh tiến đến sông trận sau, Giả Hủ đối với thân binh dặn dò nói, đi tìm Điển Vi, Hứa Chử hai vị tướng quân, nói cho hai bọn họ chúa công đi chém giết, bên người chỉ có hơn trăm thân binh, gọi hai bọn họ nhanh chóng cùng chúa công tụ hợp. Nặc. Thân binh chắp tay rời đi. Tại Lưu Dục đại sát tứ phương đồng thời, Triệu Vân ngay tại mặt không thay đổi nghe khổ tù đám người chào phúng. Phế lời nói xong a. Chưa nói xong ta có thể chờ một chút các ngươi. Nhìn lên trước mặt bọn này người sắp chết, Triệu Vân rất là tha thứ nói. Nói xong như thế nào? Chưa nói xong lại như thế nào? Khổ tù khiêu khích giống như nhìn về phía Triệu Vân. Nói xong liền lên đường đi. Dứt lời, Triệu Vân giật dây cương một cái, chiếu dạng ngọc sư tử tấn mãnh xông về phía trước. Cái này liền nhịn không được đến nhận lãnh cái chết sao? Thấy Triệu Vân chủ động khởi xướng công kích, khổ tù mở miệng châm chọc nói. Ngoa tào. Vừa mới quẳng xuống ngoan thoại, khổ tù tại nhìn thấy Triệu Vân thế công sau lập tức thu hồi nụ cười. Chỉ thấy hàn mang lấp lóe mũi thương chạy theo cổ họng của hắn như là sao băng đâm đi qua. Khổ tù sợ chính mình cười một tiếng cười đáp kiếp sau. Triệu Vân khí thế hung hùng, khổ tù không dám đón đỡ, thậm chí liền thương đều không có ra, trực tiếp đem thân thể hướng bên một bên. Không ngờ long gan lượng ngân thương như bóng với hình, công bằng mà đâm vào khổ tù trái tim. A! Khổ tù kêu thảm một tiếng, trường thương tuột tay rơi xuống đất. Thật nhanh thương. Khổ tù chật vật từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Nhanh a, ta cảm thấy đồng dạng a. Triệu Vân tôm bóc vỏ tim heo nói. Người khổ tù tức hồn hển, há mồm muốn mắng, chỉ tiếc hắn còn lại sinh mệnh lực đã không đủ để trèo chống hắn làm như vậy. Ách, khổ tù thẳng tắp theo trên lưng ngựa cắm rơi, ngã xuống đất ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Khổ tù chặt đầu thời điểm, Lý Tam Thiên còn tại cùng đồng bạn trò chuyện, cái này tiểu Bạch Kiểm tới tay sau ta nhưng phải ngọa tạo. Cháy mau. Thấy khổ tù bị một thương đâm chết, cơ linh khăn vàng doanh quan rục ngựa liền đi. Ngươi nhìn, ta lời còn chưa nói hết, ngươi lão đánh cái gì gốc dạng? Lý Tam Thiên bất mãn nói. Khổ soái bị địch tướng giết đi, còn không mau đi. Hảo tâm khăn vàng doanh quan mở miệng nhắc nhở. Ngọa tạo. Đây là chuyện ra sao? Thấy Triệu Vân đằng đằng sát khí hướng chính mình mà tới, Lý Tam Thiên bị sợ hãi đến kẻ ra quần. Xuống ngựa, đi tới gần, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, thương ra như rồng. đang chạy chối chết Lý Tam Thiên bỗng nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh, lập tức liền cảm thấy không cách nào nói trạng kịch liệt đau nhức.
A!
Lý Tam Thiên kêu thảm một tiếng, nhảy xuống ngựa, bước khổ tù theo gót.
Các ngươi đừng mong thoát đi một hay.
Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thúc ngựa hướng về phía trước phấn khởi tiến lên.
Rút lui,
nhanh rút lui. Thấy cử soái khổ tù hợp lại mất mạng, doanh quan môn bốn phía chạy trốn, theo khổ tù đến đây binh sĩ khăn vàng liên tục không ngừng hướng về sau thối lui. Triệu Vân xách cương mang ngựa, cầm súng xung kích, trốn không đủ nhanh khăn vàng hoặc là bị chiếu dạng ngọc sư tử đụng đổ, hoặc là bị Triệu Vân đâm chết.
Lão Ngũ, Đồng Tiền, đừng chạy, địch tướng sai nhà, quay đầu tử chiến a.
Khăn vàng doanh quan Tôn Hai cùng thở hổn hển nói.
Tốt.
Doanh quan Quách Lão Ngũ cùng Lo Dua Đồng Tiền dùng sức nhẹ gật đầu. Chờ Triệu Vân đi tới gần, Tôn Hai cùng bung đao phủ đầu giật chém.
Quách Lão Ngũ cùng Lo Dua Đồng Tiền ở riêng tả hưu, đao thương đồng thời công hướng Triệu Vân.
Triệu Vân ánh mắt nhắm lại, nghiêng người tránh đi Tôn Hai cùng đao, lập tức đem long gan lượng ngân thương đưa vào Tôn Hai cùng cổ họng.
Lúc này Quách Lão Ngũ cùng Lo Dua Đồng Tiền binh khí đã tới, Triệu Vân tay phải cầm súng chống chọi Quách Lão Ngũ lại đao, tay trái từ bên hông lấy kiếm ngăn lại Lo Dua Đồng Tiền trường thương.
Tuy nói Triệu Vân không phải lực lượng hình võ tướng, nhưng cái đồ chơi này cũng chia với ai so, Triệu Vân khí lực khẳng định không có điện bị lớn, nhưng ức hiếp những này khăn vàng quả thực lại cực kỳ đơn giản.
Triệu Vân cánh tay phát lực giơ súng đỡ lên Quách Lão Ngũ đại đao, đồng thời thu kiếm huy kiếm một mạch mà thành.
Nương theo lấy lưỡi dao vào thịt thanh âm, Quách Lão Ngũ lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy Quách Lão Ngũ bên hông xuất hiện một đạo vết máu, chậm rãi càng khuyết trương càng lớn, nóng hổi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không đợi Lo Dua Đồng Tiền kịp phản ứng, hắn liền đã bị Triệu Vân huy kiếm cắt cổ. Giải quyết hết Lo Dua Đồng Tiền bọn hắn ba, Triệu Vân thu kiếm vào vỏ dục ngựa tiếp tục hướng phía trước chủ sát.
Tướng quân, tên kia tựa như là đại quan.
Hoàng Trung thân binh chỉ chính đang chạy trốn duyên hành.
Tiểu tử ngươi nhãn lực cũng không tệ.
Hoàng Trung vừa cười vừa nói,
đều là tướng quân giáo tốt.
Thân binh cũng là cười nói,
vậy bản tướng liền sẽ dạy ngươi nhóm một chiêu, đều nhìn kỹ.
Dứt lời, Hoàng Trung theo trong túi đựng tên lấy mũi tên đi ra.
Cung Huyền còn tại bù bù, mũi tên lại là đã hóa thành một đạo thiểm điện chạy về phía duyên thành.
Một tiễn này có thể nói là cung kéo như trăng tròn, tiễn phát dường như lưu tinh.
Sắc bén mũi tên công bằng bắn trúng duyên thành mắt trái, lập tức từ sau nào xuyên qua mà ra.
Đáng thương quỷ hồ đồ duyên thành thẳng đến mất mạng lúc đều không biết mình là chết như thế nào.
Tướng quân thần sạ.
Hoàng Trung các thân binh tán thán nói.
Chương 163, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Chương 163, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Lại nói một đội nhân mã lực lưỡng đụng đem tiền đến, như cùng một căn cái đủ, không cần một lát liền đem khăn vàng vốn là tán loạn không chịu nổi quân trận quấy long trời lở đất.
Cầm đầu nhị tướng phân biệt cầm trong tay song kích cùng đại đao, chính là Điển Vi cùng Hứa Trừ chuyện này đối với Cầu Hùng lĩnh huynh đệ tổ hợp.
Quan cho chớ có cản rỡ.
Nương theo lấy quát to một tiếng, một gã đầu đội khăn vàng Khôi Ngô hán tử dục ngựa xông ra.
Cái này Khôi Ngô hán tử vung thương đâm về Hứa Trừ, Hứa Trừ thấy sau cấp tốc cầm đao bổ về phía mũi thương của hắn.
Keng.
Nương theo lấy sắt thép va chạm vang, ngân lang khiếu nguyệt đao gắt gao đè ép đầu thương nện rơi xuống đất.
Hứa Trừ khẽ miệng mỉm cười, mặt không đổi sắc, Khôi Ngô hán tử cũng là bị chấn hai tay run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Hứa Trừ cánh tay phát lực, ngân lang khiếu nguyệt đao từ đôi đến đầu chém xuống.
Khôi Ngô hán tử né tránh không kịp, bị sắc bén lưỡi đao cả người lẫn ngựa đoạn làm hai đoạn, máu tươi tạm khí đổ đầy đất.
Tướng quân,
chúa công mang theo trăm kỵ xung trận, quân sư gọi ngài hai vị lập tức đi cùng chúa công tụ hợp.
Giả Hủ thân binh đi tới gần, hướng về phía Điển Vi chắp tay nói,
chúa công không phải nói trận này hắn không tự mình giết được sao?
Thế nào còn lật lọng?
Điển Vi nghe xong gãi đầu một cái.
Trọng Khang, chúng ta nhanh đi tìm chúa công.
Điển Vi cấp hống hống nói rằng.
Tốt.
Xét ngược ngân lang khiếu nguyệt đao Hứa Trừ nhẹ gật đầu.
Không bao lâu, Cầu Hùng lính huynh đệ liền thành công hội hợp Lưu Dục.
Lưu Dục thấy hắn hai cũng không nhiều lời, không cần đoán đều biết cái này nhất định là Giả Hủ an bài.
Hoa nha nha.
Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây.
Nương theo lấy một đạo sấm sét giống như quát lớn, Trương Phi dục ngựa từ phía sau giết ra, trong tay xả mâu vung dậy, trong chớp mắt liền đâm đổ mấy tên khăn vàng.
Bên này chiến hỏa vừa mới dấy lên, Trương Phi liền dục ngựa hướng trở về, dọc theo con đường này là thật cho mây đen đạp tuyết mệnh không nhẹ.
Các huynh đệ, cùng ta xông.
Trương Phi cao giọng quát.
Vừa dứt tiếng, Trương Phi tay cầm trượng bát xả mâu, một ngựa đi đầu thẳng hướng cách đó không xa khăn vàng.
Đi tới gần, trượng bát xả mâu bị Trương Phi coi như côn đồng quét ngang mà ra, bị đánh trúng khăn vàng đều xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất kêu rền không ngừng.
Cùng lúc đó, Hồng Mã Giáp Đỏ Triệu Vân cũng là giết đến đây, chỉ còn Long Gan Lượng Ngân Thương còn duy trì 3 phần nguyên bản nhan sắc.
Tử Long, ngươi đã đến.
Trương Phi nhếch miệng cười nói.
Tuy là nói chuyện, có thể Trương Phi trên tay lại không nhàn rỗi, xoay tròn xà mâu gào thét mà ra, chung quanh khăn vàng đều nhượng bộ lui binh.
Dược Đức Minh, chúng ta sóng vai giết địch.
Gặp Trương Phi, Triệu Vân lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một vẻ ý cười.
Tốt.
Giết sạch bọn này thẳng nương tặc.
Dứt lời, Trương Phi vung mâu đâm lên một cái khăn vàng, lập tức hai tay phát lực đem nó ném ra ngoài, đập ngã mấy tên né tránh không kịp binh sĩ khăn vàng.
Thấy Trương Phi như thế dũng mãnh, Triệu Vân tất nhiên là không cam lòng yếu thế.
Cầm trong tay Long Gan Lượng Ngân Thương, Triệu Vân xách cương mang ngựa, định thương xung kích.
Chiếu dạng ngọc sư tử giống như dao long xuất hải giống như đi nhanh mà ra, chỗ đến sóng mở sóng nước, người ngã ngựa đổ.
Long Gan Lượng Ngân Thương liên tiếp vung dậy, nương theo lấy điểm điểm hàn mang, cái này đến cái khác binh sĩ khăn vàng bị đâm trúng yếu hại.
Triệu Vân phóng ngựa trùng sát một cái qua lại, hoàng cân quân liền góc áo của hắn đều chưa từng đụng phải, có thể bị chạm ở dưới ngựa lại có ít nhất 50, 60 người nhiều.
Tại Triệu Vân cùng Trương Phi hợp lực trùng sát hạ,
chi này khăn vàng ngàn người đội rất nhanh liền quấy thất linh bắt lạc, nhị tướng Nguyễn như một thanh đao nhọn giống như mạnh mẽ mà đâm vào khăn vàng trái tim. Theo Trương Phi chạy tới kỵ binh dục ngựa đi nhanh, đao thương đồng thời tùy ý đồ sát lấy loạn cả một đoàn khăn vàng. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc, binh sĩ khăn vàng bốn phía chạy trốn, bất luận doanh quan như thế nào gầm thét đều không làm nên chuyện gì. Cái này mấu chốt, ai còn sẽ quản doanh quan môn ra lệnh? Chạy chậm liền là chết một lần, nhiều như vậy vết xe đổ bảy ở kia, bọn hắn cũng không muốn bước theo gót. Bình soái, phía sau cũng có quan quân cản đường. Khăn vàng trinh sát đẩy bụi đất lui trở về, thanh âm phát run bẩm báo nói: "Xem ra cái này Lưu Dục là quyết tâm mong muốn chúng ta mệnh a." Bình Hán cười lạnh nói: "Việc đã đến nước này, lui không thể lui, chúng ta chỉ có thể tử chiến." Bình Hán đối Đại Hồng Chờ Cử Soái nói rằng: "Tử chiến?" Đại Hồng Chờ Cử Soái nắm chặt nắm đấm nói: "Truyền lệnh các bộ, hướng bản soái dựa sát vào, ra sức giết ra một đường máu đến." Bình Hán cao giọng nói: "Nói cho bọn hắn, nếu là không muốn gọi nơi đây trở thành chúng ta nơi táng thân, vậy liền đến độ cho lão tử liều mạng." Bình Hán giận dữ hét: "Nặc!" Một đám khăn vàng cùng nói. Tại Bình Hán Chờ Cử Soái tổ chức hạ, mấy bạn binh sĩ khăn vàng hướng phía Cao Thuận trấn thủ phòng tuyến phát khởi mãnh liệt tiến công. Tướng quân, thập nhân càng ngày càng nhiều. Chu Thái vung đao chém bay ba tên binh sĩ khăn vàng, lập tức lau mặt một cái bên trên máu. "Đúng vậy a tướng quân, tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp." Tưởng Khâm thở hổn hển, liền cầm súng cánh tay đều có chút phát run. Cũng không phải Tưởng Khâm sợ, mà là hắn võ nghệ vốn là ở vào trình độ này, đồng thời hắn thể lực cũng không cách nào chèo chống hắn thời gian dài cao phụ tại chiến đấu, đánh lấy liền có chút thoát lực, cánh tay chân run lên không thể bình thường hơn được. "Đương nội, hôm nay bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi." Cao Thuận ung dung không đội nói. "Mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối đừng tẩy mạnh." Cao Thuận lên tiếng nói. "Nặng." Tưởng Khâm cũng là dứt khoát, lên tiếng trực tiếp đi thẳng vào quân trận ở trong. Tưởng Khâm lựa chọn chính là cử chỉ sáng suốt, bởi vì đến chết vẫn sĩ diện kết quả cuối cùng rất có thể là mặt mũi cùng mệnh đều không có bảo trụ. Chu Thái nhưng như cũ chiến ý dạt dào, vung đao tiếp tục chém giết tiến lên binh sĩ khăn vàng. Lúc này Chu Thái giống như bị máu tươi đổ vào, từ đầu đến chân đều là như thế, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi. "Thật là hổ tướng cũng." Cao Thuận không khỏi khen. Ấu Bình trước tạm lui về đến, thả địch nhân tới. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Cao Thuận lên tiếng nói. "Nặng." Mặc dù còn không giết hết hưng, nhưng Chu Thái vẫn là lựa chọn lui về quân trận ở trong. Chu Thái lui về bản trận sau, Cao Thuận quát hỏi, "Hám trận doanh ở đâu?" "Mời tướng quân hạ lệnh." 500 hám trận doanh cùng kêu lên quát. "Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Lúc trước chưa khoát trọng giáp, cho nên bản tướng từ đầu đến cuối không có gọi các ngươi xuất chiến. Bây giờ trọng giáp chờ tất cả trang bị đã phân phối hoàn tất, hôm nay các ngươi cần đánh ra hám trận doanh uy phong đến. Cái nào dám rơi hám trận doanh thanh danh, sau đó bản tướng lột ra hắn." Cao Thuận ánh mắt kiên nghị, cao giọng quát, "Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh." 500 hám trận doanh sĩ khí như hồng, cùng kêu lên gào thét. "Nâng Thuẫn." Cao Thuận hạ lệnh. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, Thuẫn binh nhóm cấp tốc giơ lên tâm chắn kết thành Thuẫn trận. "Giết! Giết! Giết!" Tay trái đao tay phải Thuẫn binh sĩ lấy đao kích Thuẫn, phát ra chấn nhân tâm phách thanh âm đến. "Lập thương." Trường thương binh nhóm đều nhịp đem trường thương giá ở trên khiên, sáng loáng mũi thương làm cho người không rét mà run. "Giá nỏ." Cung nỏ binh nhóm cầm trong tay cường cung mạnh nỏ, chỉ xéo thương cung, chỉ đợi Cao Thuận ra lệnh một tiếng. "Vượt đao." "Bá." Nương theo lấy chỉnh tề thanh âm, đao binh nhóm song tay cầm đao, đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động. Chương 164, xông vào trận địa chi uy, tùy ý đồ sát. Chương 164, xông vào trận địa chi uy, tùy ý đồ sát. Tuy nói bị giới hạn trang bị hãm trận doanh chỉ có 500 người, nhưng giờ phút này lại là bạo phát ra mấy ngàn thậm chí trên vạn người khí thế đến. Có thể đoán được, chi này trang bị tinh lương trọng giáp bộ binh nhất định sẽ trở thành khăn vàng cả đời khó quên ác mộng. Thật là hổ lang chi sư cũng. Nhìn xem chiến y trực trùng bần tiêu hãm trận doanh, Chu Thái nắm chặt nắm đấm nói: "Đại ca, ngươi có thể ném lăn bọn hắn a?" Tưởng Khâm nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi hướng Chu Thái: "Ta nhất định phải ba tiến ba ra, lông tóc không hao tổn ném lăn bọn hắn a." Chu Thái đáp: "Đại ca ngươi đừng nói giỡn, cái này nghiêm mật quân trận ngươi còn muốn lông tóc không tổn hao gì?" Tưởng Khâm lập tức đưa ra chất vấn: "Là ngươi trước nói đùa." Chu Thái tức giận nói: "Trận này kết cùng mai rùa dường như, ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu." Chu Thái im lặng nói: "Sinh mệnh vốn là ngắn ngủi, ngươi vì sao không phải muốn đi đường tắt đâu?" Chu Thái khó hiểu nói: "Ta Tưởng Khâm bị Chu Thái đối không phản bắt được." Không bao lâu, khan vàng kết thúc nhỏ cỗ binh lực thăm dò, bắt đầu tập kết trọng binh xung kích hãm trận doanh quân trận. Tốt ở chỗ này địa hình so sánh hẹp, 500 hãm trận doanh trấn giữ dư xài. Khan vàng binh lực nhiều đạt mấy vạn cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì đạo này liền có thể chứa được mấy chục người song song tiến lên. Chớ nhắc tới mấy vạn người, cho dù có 100 vạn hùng binh lại có thể thế nào? Kia cũng không phải một chút xíu quá a. Nương theo lấy bay lên bụi đất, đầu đội khăn vàng thanh niên trai tráng bắt đầu xung trận. Nhưng đi tới gần, những này khăn vàng tất cả đều theo bản năng đã ngừng lại bước chân. Kia sáng loáng mũi thương tại mặt trời chiếu rọi xuống phát ra trận trận hàn mang, thật đụng vào cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thế nào đều ngừng? Cho bản tướng công kích. Khăn vàng doanh quan Tào Đại cao giọng nói: "Ngài xem một chút đi, đầu." Nghe xong Tào Đại thanh âm, tay chân luống cuống khăn vàng dường như bắt lấy chủ tâm cốt đồng dạng, mồm năm miệng mười nói rằng: "Các ngươi muốn gọi bản tướng nhìn cái gì?" Tào Đại không nhịn được nói: "Ngoa tào, cái này mẹ nó là cái gì a?" Tào Đại hoảng sợ nói. Do dự một lát, Tào Đại quay người cùng mấy cái doanh quan bắt đầu thương nghị. Thương nghị hoàn tất, Tào Đại lập tức hạ lệnh cho bản tướng xông. Liền xem như mệnh chồng, bây giờ nhi cũng phải giết ra một đường máu đến. Dùng mệnh chồng, người tại sao không đi? Trong đội ngũ khăn vàng nghe xong nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Cái nào nói? Có loại đứng ra lặp lại lần nữa.
Văn Luân Tào đại giận tím mặt. Nói chuyện lúc trước khăn vàng rụt cổ một cái, đội vàng cúi đầu.
Đều cho bản tướng nghe cho kỹ, các ngươi lại không liều mạng, chúng ta hôm nay liền đều phải táng thân nơi này.
Tào đại gầm thét lên.
Lập tức cho bản tướng khởi xướng công kích.
Đại soái nhóm đều ở hậu phương nhìn xem đâu, đừng cho lão tử mất mặt.
Sợ chiến không tiến người, định chạm không buông tha.
Tào đại vừa dứt tiếng, còn lại doanh quan cũng là lên tiếng nói.
Tại một đám doanh quan uy hiếp hạ, hàng trước khăn vàng bất đắc dĩ mải cọ lấy hướng phía trước di động.
Cũng chưa ăn cơm a,
cho lão tử chạy nhanh lên.
Tào đại phẫn nộ quát.
Đúng lúc này, cầm trong tay trường cung Hoàng Trung đưa ánh mắt rời về phía nổi trận lôi đỉnh Tào đại.
Gia hỏa này thế nào như thế nhau nhau?
Hoàng Trung cao mày nói.
Đúng vậy a tướng quân, người này tuy nói không so được Dực Đức tướng quân, nhưng cũng xưng bên trên là lớn giọng.
Thân binh gật đầu nói.
Vậy bản tướng liền gọi hắn yên tĩnh yên tĩnh.
Dứt lời, Hoàng Trung theo trong túi đựng tên lấy mũi tên đi ra.
Trong khoảng thời gian này Hoàng Trung cũng không lựa chọn xung trận, một mực ở trên cao nhìn xuống dùng cung tiễn bắn giết lấy khăn vàng doanh quan môn, phàm là cưỡi ngựa đi vào Hoàng Trung trong tầm bắn đều là khó thoát khỏi cái chết.
Hoàng Trung tuyệt không lo lắng chiến công sẽ bị người khác lĩnh đi, bởi vì hắn đuôi tên đều khắc lấy danh tự, cái nào dám mạo hiểm lĩnh không phải thuần chán sống sao?
Chỉ thấy Hoàng Trung dương cung cài tên, liếc về trăm bước có hơn Tào đại.
Siêu,
nương theo lấy cung huyền bù bù, mũi tên tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tào đại mà đi.
Đang chỉ huy Tào đại bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu, hắn theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Kết quả bị Hoàng Trung mũi tên chính giữa mặt, ngay tức khắc cắm rơi chiến mã khí tuyệt bỏ mình.
Lúc đầu mũi tên này là chạy theo cái hót đi, kết quả Tào đại vừa quay người, trực tiếp nhường Hoàng Trung mũi tên này cho bể đầu.
Chạy mau a!
Thấy Tào đại bị bắn giết, vừa mới lấy dũng khí binh sĩ khăn vàng nhóm nhau nhau hướng về sau thối lui.
Không cho phép lui,
cho lão tử trở về.
Còn lại doanh quan vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, công phu này còn nào có người nghe bọn hắn.
Bản thân để bọn hắn đi chịu chết cũng đã nhanh kích thích nó vẫn, bây giờ Tào đại bị bắn giết, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn mượn cơ hội này đi đường.
A, thằng đến từng tiếng kêu thảm vang lên, lui lại khăn vàng nhóm cái này mới dừng bước chân.
Thì ra doanh quan Hứa Lai thấy không cách nào ngừng xu hướng suy tàn, liền vung đao chém bay mấy tên chạy trốn binh sĩ khăn vàng.
Thấy Hứa Lai đùa thật, lui lại khăn vàng nhóm đội vàng thu hồi may mắn, vẻ mặt cầu xin quay người tiếp tục công kích.
Mẹ nó, không đến điểm hung ác đám người kia là thật không nghe lời a.
Tiện bắt đầu.
Hứa Lai cười lạnh nói,
may mắn Hứa Minh quyết định thật nhanh,
nếu không chúng ta nguy rồi.
Từ nhỏ ta liền nhìn lao Hứa đi.
Khăn vàng doanh quan môn nhao nhao tán dương lên Hứa Lai.
Hứa Lai nghe xong cười mắng, ngươi mẹ nó ý đến.
Khi còn bé lao tử cái nào nhận biết ngươi.
Nhưng rất nhanh Hứa Lai liền không cười được, tiến lên phá trận binh sĩ khăn vàng giống như lấy trứng chọi đá, văng lên đóa đóa huyết hoa nhưng lại không có chút nào thành tích.
Hứa Lai nhìn trận mắt hốt mồm, không thể tin được nhìn thấy trước mắt tất cả.
Với lúc bắt đầu Hứa Lai coi là quan quân rất ngây thơ, bằng cái này khu khu mấy trăm người liền dám kết trận cả đường.
Nhưng giờ phút này Hứa Lai mới hiểu được, thiên thật là hắn, mà không phải quan quân.
Cái này mấy trăm người đột nhiên quả thực không tưởng nổi.
Binh sĩ khăn vàng nhóm kiên trì khởi xướng công kích, ném đi hơn ngàn cái tính mạng nhưng lại liền quan quân bóng người đều không nhìn thấy.
Đại Thuẫn đỉnh ở phía trước, trường thương binh vung thương chính là dừng lại mãnh đâm, đầy đủ thuyết minh như thế nào một tấc dài một tấc mạnh.
Này làm sao làm a?
Hứa Lai thấy sau cũng là phạm vào sầu.
Cái này không thuần đưa a?
Doanh quan Lý Đại Đầu bất đắc dĩ nói.
Vậy cũng không có chiêu a?
Một cái khác doanh quan lên tiếng nói.
Đường lui bị phá hỏng, không cứng rắn lấy mạng lấp máu chiêu không có.
Hứa Lai cau mày, ảo não đến cực điểm.
Lại phái hai đội người đi lên.
Mắt thấy đợt thứ nhất người muốn đánh hết, Lý Đại Đầu mở miệng nói.
Vậy liền dùng mệnh lấp à, trước có lang sau có hổ, trừ cái đó ra cũng không biện pháp gì tốt.
Doanh quan Vương tên nhẹ gật đầu.
Đều chăm chăm tốt, cái nào dám lui trực tiếp chặt.
Hứa Lai sắc mặt quyết tâm, nắm thật chặt trong tay binh khí.
Tại một đám doanh quan uy hiếp hạ, binh sĩ khăn vàng nhóm vẻ mặt cầu xin cất bước hướng về phía trước.
Bán.
Tu sửa một nhóm khăn vàng đánh tới, Cao Thuận quả quyết hạ lệnh.
Siêu siêu siêu.
Trong lúc nhất thời cung nỏ thể phát, thời gian trong nháy mắt liền có trên trăm tên khăn vàng bị bắn ngã xuống đất.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, ngã xuống đất khăn vàng lăn lộn kêu rên, vô cùng thống khổ.
Cho lão tử chữa bảo.
Hứa Lai, Lý Đại Đầu chờ doanh quan nhao nhao ra lệnh.
Chương 165, chúng tướng hiển uy, đại sát tứ phương. Chương 165, chúng tướng hiển uy, đại sát tứ phương. Trùng sát sau một lúc, Lưu Dục quyết định cải biến đấu pháp, lập tức hạ lệnh, cung kỵ bố tập, du kỵ theo hai cánh trái phải xen kẽ tiến công. Toàn lực kiềm chế tốc độ của địch nhân, để bọn hắn không cách nào hình thành công kích chi thế.
Bởi vì kỵ binh số lượng không đủ, bởi vậy Lưu Dục liền không có quy mô lớn đến đâu tiến công, mà là lựa chọn vì đó dư các bộ giảm bớt áp lực.
Bọn kỵ binh một bên bắn tên một bên tiến hành tập kích quấy rối, khăn vàng mong muốn tổ chức lên hữu hiệu công kích đến có thể nói là khó như lên trời.
Nhưng Lưu Dục luôn luôn là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn tuyển thủ, mặc dù hắn gọi kỵ binh đi khắp kiềm chế, có thể chính hắn lại mang theo cầu hùng lĩnh huynh đệ qua lại trùng sát.
Thiên Long phá thành kích vung vậy ở giữa, vô số kẻ khăn vàng trở thành Lưu Dục kích hạ vong hồn.
Đối diện đánh tới một gã khăn vàng doanh quan, Lưu Dục rất là tùy ý vung ra một kích.
Nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên, một quả người tốt đầu lăn xuống ngựa.
Thi thể tách rời khăn vàng doanh quan rơi xuống chiến mã, nhấc lên một mảnh bụi mù.
Mất đi chủ nhân chiến mặt lọn tại nguyên chỗ, rất là sợ hai đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Có sao nói vậy, Lưu Dục võ lực đối phó những này khăn vàng là thật là có chút giảm chiều không gian đả kích.
Chớ nhắc tới chút khăn vàng, chính là Lưu Dục huy giới đệ nhất mãnh tướng Dương Tái Hưng cũng không phải là đối thủ. Muốn là dựa theo thang điểm 100 đến tính toán, Dương Tái Hưng đại khái có thể được 97 điểm, mà Lưu Dục điểm số thì là 100 điểm. Nhìn qua hai người chênh lệch không lớn, dù sao chỉ có 3 phần có chênh lệch. Nhưng Dương Tái Hưng 97 điểm là thực sự, có thể Lưu Dục đến 100 điểm lại là bởi vì mát điểm chỉ có 100. Nói cách khác, Lưu Dục võ lực đã vượt qua cho điểm tiêu chuẩn, trước mắt đến xem đánh ai cũng là dễ như trở bàn tay. Thấy nhà mình chúa công như thế dũng mãnh, cậu Hùng Lĩnh huynh đệ cũng là không cam lòng yếu thế. Cùng ca kích, ngân lang khiếu nguyệt đao trên dưới tung bay, đổ ngang chém dọc, né tránh không kịp khăn vàng sắt bên liền tổn thương, đụng liên tàn, lọt vào thai đều là kêu lên tiếng cầu cứu. Tại Lưu Dục cùng cậu Hùng Lĩnh huynh đệ đại sát tứ phương đồng thời, Trần Áo cũng là tại vùng vẩy trường thương cố gắng góp nhặt lấy chiến công. Dù sao hắn còn phải phụng dưỡng phụ thân cùng nuôi dưỡng hai cái đệ đệ, bởi vậy liền cần thông qua chiến công đến giành chức quan đồng lộc. Lúc trước Trần Đáo liền nhét đầy cái bao tử cũng không dám muốn, cho nên hắn chưa hề nghĩ tới hai cái đệ đệ tương lai nên học văn vẫn là tập võ. Tuy nói đầu Lưu Dục không bao lâu, nhưng mưa dầm thấm đất hạ, Trần Đáo tầm mắt đã nuối rộng rất nhiều. Trái lo phải nghĩ sau, Trần Đáo quyết định gọi hai cái đệ đệ cùng hắn đồng dạng tập võ toàn quân, dù sao phương diện này hắn còn có thể chỉ điểm một hai. Trừ cái đó ra, loạn thế chính là võ sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc cơ hội tốt, Trần Đáo tự nhiên cũng có được phương diện này cân nhắc. Tại cái này cùng văn phú vũ năm tháng, Trần Đáo muốn đem hai cái đệ đệ bồi dưỡng thành quân nhân cần rất một số lớn chi tiêu. Mà bây giờ giết địch kiến công cơ hội liền bày ở trước mắt, Trần Đáo lại có thể nào không trân quý. Nghĩ đến đây, Trần Đáo càng là nhiệt tình mười phần, một đầu trường thương múa đến xuất thần nhập hóa, như là dao long vào biển giống như sắc bén vô cùng. Chỉ thấy Trần Đáo trường thương trong tay liền chút, trong chớp mắt liền đem hơn 10 tên binh sĩ khăn vàng đâm té xuống đất. Tuy nói Trần Đáo thân ở loạn quân ở trong, nhưng muốn giành tới phân lượng nặng hơn chiến công vẫn là rất đơn giản. Bởi vì khăn vàng thiếu khuyết trang bị, bởi vậy Trần Đáo chỉ cần chọn cưỡi ngựa hoặc là mặc giáp khăn vàng ra tay liền có thể. Hai người chiếm thứ nhất liền đáng giá ra tay, nếu là hai loại đều chiếm tuyệt đối đừng do dự, bởi vì gia hỏa này kém nhất cũng phải là thiên phụ trưởng. Đang lúc Trần Đáo dục ngựa công kích thời điểm, một cái cưỡi ngựa mặc giáp khăn vàng doanh quan tiến vào Trần Đáo ánh mắt. Hắc hắc hắc. Thấy sau Trần Đáo phát ra cười quái dị, nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Cách đó không xa khăn vàng doanh quan Phùng Đại Khuê nhíu mày nhìn về phía Trần Đáo, trên mặt viết đầy không hiểu đấu. Quan quân trang bị thật để cho người hâm mộ a. Ngay cả đồ đần đều có thể cưỡi ngựa mặc giáp. Phùng Đại Khuê căm giận bất bình nói. Phùng Đại Khuê vừa nhà danh xong, Trần Đáo liền đã dục ngựa giết tới. Mẹ nó, đồ đần đều đến khi phụ lão tử. Phùng Đại Khuê thấy sau giận tí mặt, thúc ngựa múa đao nên đón tiếp lấy. Hai ngựa tương giao, Trần Đáo mãnh đâm ra một thương, mang theo lạnh lẽo hàn quang trường thương thẳng đến Phùng Đại Khuê trái tim mà đi. Trần Đáo một thương này tới vừa nhanh vừa độc, không đợi Phùng Đại Khuê kịp phản ứng, mũi thương liền đã chui vào trái tim của hắn. Ta thế mà liền đồ đần đều đánh không lại. Phùng Đại Khuê trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Trần Đáo. Trần Đáo cười đáp ý, ngay sau đó đem trường thương hướng ra kéo một cái. Hai mắt trừng trừng Phùng Đại Khuê xoay người rơi, nhiệt huyết dâng trào, ngay tức khắc không có khí tức. Theo chiến sự thúc đẩy, khăn vàng chỗ đứng càng ngày càng dày đặc, Dương Cung cải tên Hoàng Trung thấy thế đành phải tiếp đối đỉnh chỉ xạ kích. Như thế điều kiện tiên quyết, Hoàng Trung xuất tiễn mặc dù có thể bắn tới người, nhưng chưa hẳn liền có thể bắn giết dự định mục tiêu. Kể từ đó, Hoàng Trung trở mình lên ngựa, treo cung cầm đao, mang theo thân binh ngang nhiên phát khởi tiến công. Liệu nguyên lửa mở ra bốn vó như là rời dây cung mũi tên nhọn bọt ra ngoài, trên lưng ngựa Hoàng Trung râu dài tung bay, khí thế bệ nghệ. Vừa bước vào chiến trường, Hoàng Trung liền đối diện bắt gặp một đám khăn vàng ngàn người đội. Thống ngự bộ này doanh quan gọi là Ngụy Thiên Lý, người này thở nhỏ tập võ, rất có dũng lực. Thấy nhóm này quan quân chỉ có trên dưới 100 người, Ngụy Thiên Lý lộ ra nụ cười dữ tợn, nâng thương thẳng đến Hoàng Trung. Nhìn xem tiến công Ngụy Thiên Lý, Hoàng Trung nhếch miệng lên, hai chân thúc vào bụng ngựa, Liệu Nguyên Lửa chạy vội hướng về phía trước. Đi tới gần, Hoàng Trung treo cao tể phượng chiều dương đao, mượn nhờ ngựa thế phủ đầu đánh xuống. Một đao kia, gió như hổ khiếu, thế như lôi đỉnh. Không đợi Ngụy Thiên Lý ra thương, Hoàng Trung đại đao liền đã mang theo tiếng gió gào thét đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, chính cũng không thể tránh Ngụy Thiên Lý đành phải hoành thương đón đỡ. Keng, nương theo lấy sắt thép va chạm vang, Ngụy Thiên Lý bị binh khí bên trên truyền đến cự lực chấn thân thể nhoáng một cái, dưới hông chiến mã cũng là gào thét không ngừng. Một kích qua đi, Ngụy Thiên Lý cảm giác chính mình toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Mặc dù nói không nên lời chỗ nào đau, nhưng là hắn cảm giác chính mình cái nào đều đau. Hông hông hỏa hỏa hốt hoảng ở giữa, Ngụy Thiên Lý dường như thấy được hắn qua đời nhiều năm tặng tổ phụ đang theo hắn gấp. Ngụy Thiên Lý bị Hoàng Trung đánh cho hồ đồ sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng Hoàng Trung cũng sẽ không cùng hắn lãng phí thời gian. Chỉ thấy Hoàng Trung rút đao vung đao bổ về phía Ngụy Thiên Lý cổ. Hai mắt vô thần Ngụy Thiên Lý ngây người nguyên địa, hoàn toàn không làm ra bất kỳ động tác gì. Nương theo lấy tràn ra nhiệt huyết, Ngụy Thiên Lý thi thể tách rời, ngay tức khắc giết ở dưới ngựa. Thương của hắn không tệ, về ngươi. Hoàng Trung đối bên cạnh thân binh nói rằng. Đa tạ tướng quân. Người thân binh này vui mừng quá đỗi, đội vàng nói tạ. Cùng lúc đó, Triệu Vân cùng Trương Phi nhị tướng đang rụt ngựa qua lại trùng sát, thương mâu đồng thời, toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Triệu Vân ngân thương nhuốm máu, giáp trụ đỏ tươi, tuấn thiếu gương mặt bên trên cũng bị dính không ít máu, vì đó thêm mấy phần sát khí. Rất nhiều quân địch vây giết không chỉ có không có nhường Triệu Vân cảm thấy e ngại, hơn nữa nhường hắn chiến ý sôi trào, thúc ngựa vung thương đại sát tứ phương. Dù huyết phấn chiến Trương Phi giống nhau cả người là máu, nhưng nhìn qua cũng không phải là quá rõ ràng. Cùng Triệu Vân so sánh, Trương Phi ưu thế ở chỗ màu da. Mặc trên người khôi giáp vẫn còn tốt, nhưng tung tóe tới Trương Phi máu trên mặt tuyệt không rõ ràng. Dù sao màu lót bày ở kia, coi như Trương Phi mặt mũi tràn đầy đều là máu cũng rất khó thay đổi gì. Thống quái, thống quái a. Tử Long tốt võ nghệ, chiến hậu làm nâng ly một trận. Trương Phi cao giọng nói, Dực Đức minh mời. Rảnh rỗi mây tự nhiên phục hồi. Triệu Vân đáp lại nói,